Chương 1. Dương Thần Y Y Võ Quốc, Lạc Dương thành Bắc thị đường đi nghe nói không, Võ Quốc tứ đại tài tử Lộ Tiên Sinh hôm nay muốn tại Nam thị nói Võ Hoàng Dương Viêm cố sự. Còn có loại sự tình này. Chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi. Hai cái thanh niên nam tử thảo luận hai câu còn bên cạnh một cái đi ngang qua người toàn bộ nghe vào lỗ tai há, 20 năm trôi qua thế mà còn có người nhớ đến ta. Điều này khiến cho Dương Viêm hứng thú, sau đó liền đi theo cái kia hai cái thanh niên tốc độ đi tới Nam thị lúc, nơi này đã kín người hết chỗ. Chắn nước chạy không lọt mà cái kia cái gọi là Lộ Tiên Sinh cũng sớm đã bắt đầu kể chuyện xưa một đời Võ Hoàng Dương Viêm, giết địch ngàn vạn, nhất thống đại lục, nhường đại ma đầu cải tà quy chính, từ đó quốc thái dân an. Dương Viêm nghe xong giống như có lẽ đã kể xong tiền nhiệm Võ Hoàng vị trí ta liền bẹn bẹn ngồi 2 năm liền ngụy tạo giả chết vẫn lạc, không nghĩ tới thế mà còn có nhớ đến ta. Dương Viêm cảm khái nói, chỉ là hắn cũng sớm đã không còn là cái kia không gì làm không được Võ Hoàng Dương Viêm Lộ Tiên Sinh, cái kia Võ Hoàng Dương Viêm là chết như thế nào? Đúng thế, đúng thế. Nâng lên cái này, Lộ Tiên Sinh liền mặt mũi tràn đầy ưu sầu, Dương Viêm là bởi vì độ kiếp thất bại mà vẫn lạc, lên làm mặt đất chỉ có một cô đã biến thành than cốc thi thể cùng Võ Hoàng mang theo người thần kiếm vô tình hỏa. Sau khi nói xong, Lộ Tiên Sinh lắc đầu, trời cao đấu kỵ anh tài à, trời cao đấu kỵ anh tài à. Cảm thán sau đó liền cứ thế mà đi. Mà Dương Viêm ở một bên nghe xấu hổ chứng đều phạm vào ta lúc ấy vì sao lại cho một thanh kiếm đặt tên. Thật giống cái đần độn. Lộ Tiên Sinh rời đi, người nơi này cũng lần lượt tan đi. Dương Viêm nói một mình về sau liền nở nụ cười, cô kia đã biến thành than cốc thi thể còn là hắn tự tay chế tác mà thành, biết mình tu vi mất hết Dương Viêm Võ Hoàng vị trí này đã không thích hợp nữa, hắn lấy tinh huyết dùng bí pháp đã sáng tạo ra cái kia một cỗ than cốc thi thể ngụy tạo giả chết, nhưng môn công pháp này lớn nhất duy trì thêm 3 tháng. 20 năm trôi qua, hiện tại cũng không phát hiện lời nói, vậy liền sẽ không bao giờ lại có người biết Dương Viêm là ngụy tạo giả chết. Suy nghĩ sau đó Nam thị tới nghe chuyện xưa người không sai biệt lắm đã đi đến, Dương Viêm cũng quay người rời đi Nam thị. Đi bộ về tới một chỗ 10 phần cũ nát, phủ bên trong cửa thẻ bài cũng đã bị hủy. Phía trên chỉ để lại một cái dương chữ. Mặc dù cũng nát, nhưng Dương Viêm khổ cực nhiều năm như vậy hiện tại cũng coi là có thể ở lại người. Dương Viêm cầm lấy theo Bắc thị mua rau xanh thủ pháp thành thạo làm ra một tô mì sợi, bữa trưa cứ như vậy làm qua loa, sau đó Dương Viêm sờ lên đã khô quắt túi tiền lại không có tiền à. Nói xong Dương Viêm đi thẳng tới kho củi từ bên trong lấy ra một lá cờ trên đó viết tiền tài đúng chỗ. Ma bệnh bao lui, Dương Viêm còn không phải Võ Hoàng thời điểm liền chính mình nghiên cứu y học, vốn là vì ứng phó đi giang hồ thời điểm chịu vết thương nhỏ, lại không có nghĩ rằng sau cùng còn trở thành một đời thần y trừ Võ Hoàng xưng hào. Dương Viêm còn có ý ý ở Diêm La Sương Hào có thể giết người cũng có thể cứu người, mà bây giờ lại trở thành Dương Viêm sinh tồn thủ đoạn cũng là châm chọc Dương. Viêm hành y cũng chỉ có không có tiền thời điểm mới có thể mở hàng, vì chính là tránh cho bị trước kia đi theo hắn người phát hiện, cầm lấy lá cờ Dương Viêm lần nữa đi ra ngoài, đi tới náo nhiệt nhất trong thành đường đi liền bắt đầu bày sạp hành y rìa nha, Dương thần y lại tới rồi. Dương thần y lại không tiền tiêu rồi. Đối với cái này Dương Viêm chỉ là cười một tiếng, mà qua người nơi này đối Dương Viêm y thuật vẫn là hết sức công nhận, mà lại phí xem bệnh còn không cao, bậy sạp không bao lâu liền có một cái mang theo che mặt mũ rộng vành người tới hỏi thăm Dương thần y có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Thanh âm của đối phương có điểm giống nữ, tựa hồ là tận lực giấu giếm cái gì không mượn. Nếu như người trước mặt này không có che mặt lời nói, như vậy hắn lúc này nhất định một mặt im lặng biểu lộ Dương thần y cái này là vì sao. Lén lén lút lút còn che mặt, ai biết người muốn mang ta đi đâu. Người bịt mặt không nói gì mà chính là đưa ra ba ngón tay, sau khi chuyện thành công, 300 tiền. Dẫn đường. Cái này bất ngờ đáp lại nhường người bịt mặt trong lúc nhất thời không biết làm sao, Dương thần y ngươi không phải cố tình nâng giá cả sao? Bình thường tìm đến Dương Viêm chữa bệnh đều là một số bình dân mách tính, nhiều nhất một lần cũng là 50 đồng tiền, cái này đưa tới cửa đại tài chủ Dương Viêm không có lý do gì cự tuyệt. Ta Dương Mô không phải cái kia thấy tiền sáng mắt người, đi thôi. Một mặt mộng bức người bịt mặt cứ như vậy mang theo Dương Viêm ra khỏi thành, đi đến cách Lạc Dương thành ngoài mấy chục dặm trong rừng cây, Dương Viêm nghĩ không ra thế mà lại có người ở chỗ này, trong rừng cây có một tòa nhà là không phải huynh đệ, nhìn dạng này ngươi không giống như là có thể cấp nổi 300 văn tiền kẻ có tiền a. Dương thần y nói bừa, đây chỉ là ta lâm thời tìm đến chữa bệnh địa phương. Dương Viêm nghe xong gật một cái cũng là tính toán có chuẩn bị. Ta gọi Trần Tinh, chính là Thanh Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Trần Tinh nói xong cũng cởi xuống mũ rộng vành, một tấm đã cơ hồ hoàn toàn thối giữa mặt xuất hiện tại Dương Viêm trong tầm mắt, không nghĩ tới lại là cái nam. Dương Viêm thấp giọng tự đủ, thế nào Dương thần y, ngươi đang nói cái gì? Phá tán tán, huynh đệ, ngươi chọc tới người nào? Dương thần y quả nhiên kiến thức rộng rãi, cái này có biện pháp hay không trị liệu? Dương Viêm cẩn thận nhìn một chút cái này phá tán tán đã thâm nhập cốt tủy rất nhanh liền bay thẳng trái tim, chỉ sợ. Thế nào Dương thần y đi, không có thuốc chữa sao? Dương Viêm lắc đầu, cái này chỉ sợ đến thêm tiền. Trần Tinh đầu tiên là sửng sốt một hồi nhưng rất nhanh liền phản ứng lại thêm, ta thêm tiền, chỉ cần trị liệu tốt ta cho ngươi 1.000, không, 3.000 văn tiền. Dương Viêm sau khi nghe xong hai tay hợp lại thành dao, còn mời Trần Tinh huynh tại ta thời kỳ trị liệu ở giữa không cần loạn động, nếu không ta không bảo đảm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Tinh ghi nhớ. Nói xong Dương Viêm liền để Trần Tinh quay lưng đi. Mà Dương Viêm theo trong tay áo lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu, hạt châu toàn thân lộ ra xanh biếc chi sắc, hạt châu vừa ra Trần Tinh liền có cảm giác tuyệt đối không nên quay đầu, đau cũng phải nhìn lấy. Nửa ngày sau đó, Trần Tinh đã đầu đầy mồ hôi, thể nội phá tản tán chi độc đã hoàn toàn thanh trừ, Trần Tinh chưa bao giờ cảm giác được như thế nhẹ nhõm. Độc đã giúp ngài thanh trừ, nhưng mặt sự tình còn mời Trần Tinh huynh tự mình tìm kiếm danh y đi, chỉ cần nhặt về một cái mạng là được, dung mạo loại chuyện này không cần phải nói. Nói xong Trần Tinh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái dương gỗ bên trong có văn tiền 5.000, còn lại coi như Dương thần y ra ngoài trị liệu khổ cực phí, người ta sau này còn gặp lại. Sau đó Trần Tinh liền rời nhà là giống như có chuyện gì gấp một dạng. Dương Viêm đánh mở dương xem xét bên trong quả nhiên chứa 5 quan văn tiền, vừa vặn 5000 tu sĩ người ở giữa tiền tệ là linh thạch, mà giống Dương Viêm loại phàm nhân này tiền tệ cũng là đồng tiền cùng bạc vàng. Số tiền này đầy đủ Dương Viêm dùng tới một hồi, nhớ tới vừa mới Trần Tinh trúng độc Dương Viêm liền cảm thấy không thích hợp, phá tán tán, cái đồ chơi này không phải ta cầm sao? Thế giới lại phải biến đổi đến không yên ổn rồi. Không nghĩ nhiều nữa, một mặt cao hứng Dương Viêm ôm lấy hòm gỗ liền rời đi nhà lắm, mà Trần Tinh trốn ở phía sau đại thụ đưa mắt nhìn Dương Viêm rời đi, sau đó một trận gió thổi qua liền biến mất. Chương 2. Giả chết 20 năm còn có thể tìm tới cửa. Lúc này Dương Viêm đã ôm lấy cái dương về tới cũ nát phủ bên trong, đem cái dương cất kỹ về sau liền ngâm một bình theo Bắc Thị mua lá trà, mặc dù không tốt uống, nhưng làm sao nó rất tiện nghi. Đình viện cái bàn chính đối cửa lớn, Dương Viêm thả hai cái chén tựa hồ chờ đợi một người đến. Khí a, thật khổ a. Làm Dương Viêm uống đến chén thứ ba thời điểm, hắn chỗ chờ đợi người rốt cục xuất hiện. Hết thảy ba người, cầm đầu người mang theo màu hồng che mặt mũ rộng lành, đằng sau hai người kia càng giống là hộ vệ. Xin hỏi Dương thần ý phải chăng ở chỗ này? Thanh em giống như là nam sinh, có tận lực giấu giếm ý tứ. Vào đi, không biết ngươi mang theo người, chỉ có một chén nước trà. Không sao. Cầm đầu người bịt mặt khoát tay áo liền để sau lưng thủ vệ rời đi. Sau đó người bịt mặt rất tự nhiên ngồi ở Dương Viêm đối diện. Dương thần y biết ta muốn tới. Dương Viêm nhấp một miếng trà nước sau lắc đầu không biết. Người bịt mặt ngồi xuống đến Dương Viêm liền ngửi thấy một mùi thơm, mùi thơm này hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Cái kia vì sao rót trà ngon nước, đây không phải chờ ta sao? Ta thế nhưng là y sinh, hôm nay hẹn tốt bệnh nhân, cũng không biết cô nương sẽ đến. Người bịt mặt sửng sốt một chút, ngươi biết ta là nữ nhân? Dương Viêm gật một cái, hắn chỉ là tu vi không có, nhưng trà trộn kinh nghiệm giang hồ còn tại người bịt mặt, giờ phút này cũng không giấu giếm nữa, thoát khỏi mũ rộng vành một tấm như là tiên nữ giống như mặt hiện lộ ra mái tóc dài màu đen tự nhiên rủ xuống, trắng trẻo làn da mang theo một số đỏ ửng tăng thêm đặc thù phấn con ngươi màu đỏ nhường khí chất của nàng lại tăng lên một phần. Ta gọi Tô Hồng Nguyệt, xin hỏi Dương thần y tên thật. Tô Hồng Nguyệt mong đợi biểu lộ nhường Dương Viêm cảm thấy có chút kỳ quái, ta gọi Dương Sâm, thiên tử bị bệnh gì đâu? Vết thương tại tư ẩn vị trí, nơi này giống như không phải trị liệu địa phương a. Dương Viêm trầm tư một hồi đi theo ta. Dương Viêm mang theo Tô Hồng Nguyệt đi tới gian phòng của mình. Nơi này chỉ có một cái giường, theo cũ nát trình độ trên nhìn cái này giống như là trong phủ đã từng đổ vật. Nơi này chỉ có một cái giường, ủy khuất một chút thiên tử. Không đợi Dương Viêm nói xong, Tô Hồng Nguyệt liền đã cởi bỏ áo ngồi ở trên giường đưa lưng về phía Dương Viêm. Tô cô nương ngược lại là mười phần tin tưởng ta, không sợ ta là tiểu nhân sao? Ngươi không có chút nào tu vi, ta thế nhưng là kim đan chín tầng, tại sao chi sợ? Đợt, cái thế giới này tu luyện đẳng cấp là luyện thể, trúc cơ, kết đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần, nguyên tỏa độc thân, độc dược, càn khôn, đại thừa. Độ kiếp mỗi một cái đại cảnh giới lại phân 10 cái cảnh giới nhỏ, lại hướng lên cũng là thành tiên, nói cũng đúng. Dương Viêm nhìn lấy Tô Hồng Nguyệt phía sau lưng hoàn toàn chính xác có một chỗ vết thương, khoảng chừng hai ngón tay dài máu tươi còn không có ngưng kết. Dương thần y giúp ta nhìn xem trên vết thương có độc hay không. Có thể, còn mời Tô cô nương tại trong lúc này không nên quay đầu lại. Dương Viêm sau khi nói xong liền theo trong tay áo lấy ra viên kia xanh biết hạt châu, đối Tô Hồng Nguyệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Viêm muốn mở miệng, không nghĩ tới Tô Hồng Nguyệt xoay người một cái bắt được Dương Viêm tay vạn độc châu, ngươi tại sao có thể có cái này? Đây là ta lúc tuổi còn trẻ đi ra ngoài lịch luyện đoạt được, biết cái này có hút độc công hiệu mới lưu lại. Không đợi Dương Viêm nói xong, Tô Hồng Nguyệt ánh mắt đột nhiên liền biến đến kỳ quái, giống như có một viên ái tâm tại trong ánh mắt một dạng nhìn chằm chằm Dương Viêm, không thả Tô cô nương, ngươi không sao chứ? Sau đó một giây sau Dương Viêm liền bị đẩy ngã xuống trên giường. Chờ một chút, Tô cô nương, lãnh tĩnh một chút. Tô Hồng Nguyệt lắc mình biến hóa, hoàn toàn thật giống như đổi một người một dạng khí chất, dung mạo, ăn mặc cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Nếu như vừa mới Tô Hồng Nguyệt dung mạo có thể nói là xinh đẹp lời nói như vậy, lúc này Tô Hồng Nguyệt hoàn toàn có thể dùng tiên tử để hình dung. Một bộ màu hồng tóc tự nhiên rủ xuống đến bên hông, ánh mắt biến đến quyến rũ ngạo nhân vóc người, nửa thò đầu ra sân phòng, ăn mặc một thân màu trắng áo dài, xẻ tạm vị trí nhường đùi cơ hồ hoàn toàn bại lộ cái này dung mạo. Dương Viêm rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mọc ra một đôi có thể mị hoặc thiên hạ nam nữ ánh mắt, chỉ có một nữ nhân Hợp Hoan Tông tông chủ Tô Mị Nhi mà nữ nhân trước mắt này vừa tốt họ Tô, chắc hẳn vừa mới cái tên đó hoàn toàn cũng là hiện biên. Dương Viêm lấy lại tinh thần, rõ ràng hắn đã ngụy tạo giả chết 20 năm, nữ nhân này hẳn là hoàn toàn không biết hắn mới đúng. Mà lại Dương Viêm mặt bởi vì bị lôi kiếp chỗ bổ cơ hồ bị dung nhan, đây là 5 năm trước Dương Viêm dùng bí pháp mới khôi phục, mặc dù như trước kia rất giống nhưng rất khó nhận ra. Này làm sao còn có thể tìm tới cửa, nghĩ đi nghĩ lại Dương Viêm bắt đầu giảng u. Thế nào, nhận ra ta sao? Phu quân Tô cô đường, chúng ta mới vừa quen, cái gì thời điểm ta liền thành phu quân của ngươi rồi? Tô Mị Nhi sửng sốt một chút, ngươi sẽ không phải nhận lầm người a? Mời ngươi lánh tĩnh một chút. Dương Viêm ngồi dậy, chính mình bắt đầu cố giả bộ tỉnh táo. Sẽ không nhận sai, trong thiên hạ chỉ có một người có thể ngăn cản ta thần mị chi nhãn. Dương Viêm giật mình, kém chút quên đi cô nàng này năng lực vừa mới ánh mắt phát ra khí tức cũng là năng lực của nàng, vô luận nữ nhân kia đều sẽ bị mị hoặc, theo mà tiến vào một loại đần độn trạng thái, tu vi cao một chút đơn giản cũng là tiến vào trạng thái thời gian ngắn một điểm, nhưng là trước mắt Dương Viêm trúc cơ 3 tầng là quyết định không ngăn nổi. Tô cô đương, rất xin lỗi, ta kỳ thật ưa thích nam nhân. Tô Mị Nhi trong nháy mắt ngây dại, có thể ngăn cản thần mị chi nhãn dụ hoặc người chỉ có hai loại, một cái là Dương Viêm, một cái khác liền là ưa thích nam nhân nam nhân. Tô Mị Nhi rất nhanh liền thanh tỉnh lại, xin lỗi, ta quá tưởng niệm cái kia nam nhân, xin em hôm nay hết thảy đều quên a. Không có việc gì, xem ra Tô cô nương tưởng niệm cái kia nam nhân thật không đơn giản a. Đúng vậy a, cường đại lại có mị lực, rất xin lỗi, thất lễ. Dương Viêm khoát tay áo, không có việc gì, ái tình sắc thực sẽ cho người biến đến rất bùng nốc. thời gian cũng không sớm, ngày mai ta sẽ dẫn điểm bồi thường tới. Tô Mị Nhi hành một cái lễ chi sau đó xoay người liền rời đi. Dương Viêm nhìn lấy Tô Mị Nhi ngự không mà đi bay, sau khi đi trong nháy mắt liền thở dài một hơi nhìn lấy đi xa Tô Mị Nhi. Dương Viêm sợ hai giống đạo ngoại tạo, đều 20 năm nữ nhân này còn nhớ rõ ta. Bất quá còn tốt chính là nhớ không rõ ràng lắm, không phải vậy Tô Mị Nhi bá vương ngạnh thương cung lời nói Dương Viêm cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nếu như Tô Mị Nhi còn nhớ rõ Dương Viêm lời nói như vậy những nữ nhân khác. Dương Viêm phiền muộn đi ra khỏi phòng nhìn lên trên trời treo trên cao Thái Dương bắt đầu cảm thán nói ai, ta đã không phải là ta lúc ban đầu. Xin lỗi Tô Mị Nhi, Tiểu Bạch, Tiểu Yên, Mộc Lam, Thiến Nhi. Ta không cho được các ngươi hạnh phúc. Nói nói Dương Viêm nước mắt kém chút liền rớt xuống, cái thế giới này có rất nhiều chuyện là võ hoàng cũng không giải quyết được. Tu Vi mất hết, ngụy tạo giả chết 20 năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nàng một mặt cũng xem là tốt giống hắn dạng này. Phế nhân cứ như vậy sống hết một đời liền tốt bi thương. Sau đó Dương Viêm liền chậm rãi đi về tới trong phòng. Mà xa xa Tô Mị Nhi đang theo dõi Dương Viêm nhất cử nhất động, bên cạnh còn có hai cái thủ vệ tông chủ, cái kia người là hắn sao? Tô Mị Nhi lắc đầu rất giống, nhưng là 20 năm trôi qua ta cũng không dám xác nhận, ngươi tìm cái kia người nói thế nào? Hắn nói độc một chút liền bị thanh trừ, thế nhưng cái thần ý không cho hắn quay đầu, hắn không có thấy rõ trị liệu thủ đoạn. Tô Mị Nhi suy tư một chút vạn độc châu. Chương 3. Đầu khôi, băng nguyệt cô nương thủ vệ nghi hoặc đó là vật gì? Không trọng yếu, đi gặp cái kia bên trong phá tàn tán người là tông chủ. Mà lúc này Dương Viêm còn trong phòng kiểm kê hắn 5000 văn tiền, 5000 văn tiền a. Hẳn là Tô Mị Nhi chủ ý, cái này thì không thể trách ta. Nói nói Dương Viêm cảm thấy hết sức kỳ quái Tô Mị Nhi vì sao lại tìm tới hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì ta họ Dương. Dương Viêm suy đoán có thể là bởi vì Dương thần y danh hào, nhưng cái danh hiệu này tại Lạc Dương thành cũng không phải rất nổi danh, cũng chỉ có tại Nam Bắc hai thị có chút danh tiếng. Hợp Hoan Tông tại Tô Mị Nhi dẫn đầu phía dưới hiện tại thế nhưng là võ quốc nhất đẳng tông môn, loại này danh hào có thể chuyển đến Nguyên Võ thành cũng coi như tiền đồ. Nhưng nếu như là Tô Mị Nhi chuyên môn hỏi thăm lời nói biết cái danh hiệu này cũng không phải rất khó, cô nàng kia nghe ngóng ta sự tình làm gì, đều đã qua 20 năm. Không thể nào. Dương Viêm không nghĩ ra, nhưng là Tô Mị Nhi đã rời đi, nói là ngày mai sẽ mang bồi thường tới. Tô Mị Nhi là ai Dương Viêm tự nhiên giải, nhất ngôn cửu đỉnh đã không có nhận ra ta, đến ngày mai tùy tiện lấy chút bồi thường coi như xong. Sau khi nói xong Dương Viêm cảm xúc biến đến có chút xa sút, đáng tiếc à, ta đã không phải là võ hoàng. Dương Viêm cũng không cho rằng nhận nhau về sau đối với song phương tới nói là chuyện gì tốt, cứ việc Dương Viêm còn đối Tô Mị Nhi có cảm tình nhưng 20 năm trôi qua, ai biết Tô Mị Nhi tới tìm hắn có phải hay không tới giết hắn. Hắn cái thân phận này đã không thích hợp cùng những này cao cao tại thượng nữ nhân lại có quan hệ gì. Nghĩ tới đây Dương Viêm nhanh chóng lắc đầu 5000 văn tiền, đi uống chén rượu a. Cầm lên tiền Dương Viêm ưu sầu rời đi Dương phủ, quay người liền đi tới tên là Túy Tiên lâu địa phương, đây là Lạc Dương thành xa hoa nhất tử lâu. Theo cửa trang trí liền nhìn ra cùng bên cạnh sự vật không giống bình thường, cách lần trước tới nơi này là bao lâu sự tình. Dương Viêm lắc đầu cười cợt. Tiểu nhị, lên cho ta các ngươi nơi này rượu ngon nhất tới. Sau khi nói xong Dương Viêm tùy tiện tìm một vị trí liền ngồi xuống, nơi này đều là Lạc Dương thành quan to quyền quý, còn có không ít vụn trộm chạy ra đến tông môn đệ tử, theo khí chất của bọn hắn trên nhìn Dương Viêm có thể nhìn ra. Dương Viêm nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này ngược lại là so bình thường náo nhiệt không ít, Dương Viêm mua thức ăn đi ngang qua lúc đều sẽ nhìn một chút, không có giống dạng này không còn chỗ ngồi, nếu là chậm thêm đến một hồi đoán chừng liền không có vị trí trong tiểu lâu, ở giữa còn có không ít vũ nữ thức tha. Trừ cái đó ra còn có đánh đàn, bồi rượu. Nhưng Dương Viêm đối cái này cũng không có hứng thú, loại chuyện này hắn vẫn là võ hoàng thời điểm liền đã thể nghiệm qua rất nhiều lần, mà bây giờ cũng chỉ có cái này Túy Tiên tiểu có thể để cho Dương Viêm vui trên vui mừng. Tiểu nhị cầm lấy một bầu rượu không nhanh không chậm đến đi tới khách quan, rượu tới, đây là lão bản của chúng ta tặng đậu phụng. Hắn nói thật lâu không gặp Dương thần ý đi. Được, giúp ta thả nơi này đi, thay ta cảm ơn trưởng quỹ. Được rồi. Tiểu nhị cười rời đi, lần trước tới nơi này uống rượu hay là bởi vì chữa khỏi lão bản bệnh hoa liễu. Nghĩ xong Dương Viêm liền cười cợt lớn uống một ngụm Túy Tiên rượu. Ha ha, 2000 tiền một đàn, không hổ là đồ tốt ta. Không đợi Dương Viêm uống chén thứ hai chỉ nghe thấy bịch thanh âm. Cả người cao tam thức tráng hắn đá một cái bay ra ngoài cửa lớn lão bản. Tìm cho ta cái vị trí tốt, lại kêu băng nguyệt cô nương qua đi theo ta. Thanh âm 10 phần to, đến mức tại chỗ tất cả mọi người nghe thấy được Bạch Lam đạo bảo. Thanh Nguyệt tông người. Dương Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, tráng hán vừa dứt lời nơi này cơ hồ mỗi một cái tới làm khách nam nhân đều bắt đầu nhìn chòng chọc vào hắn, tráng hán sau khi nhìn thấy lớn tiếng nở nụ cười ha ha ha, xem ra các vị cũng là vì băng nguyệt cô nương mà đến a. Dương Viêm nghe như lọt vào trong sương mù, băng nguyệt cô nương là ai? Huynh đại, băng nguyệt cô nương cũng không biết người hôm nay tới nơi này làm gì. Bên cạnh một vị khác khách nhân cùng Dương Viêm tiếp lời đạo, Dương Viêm một mặt một bức, muốn không phải Túy Tiên tiểu không thể đánh bao Dương Viêm cũng sẽ không ở loại địa phương này chờ lâu một hồi. Người bên cạnh có lẽ là nhìn ra Dương Viêm nghi hoặc, huynh đại, cái này băng nguyệt cô nương cũng là Túy Tiên lâu đầu khôi à, 3 tháng chỉ tiếp đợi một vị khách nhân, hơn nữa còn là bằng tâm tình. Dương Viêm bừng tỉnh đại ngộ, a hắn cũng là đến uống rượu phát tiết cảm xúc, làm sao biết loại chuyện này. Rất nhanh một cái giữ lấy dâu cá chê trung niên nam tử tiến lên nên đón, ôi vương hà công tử tới cũng không nói trước một tiếng, nhỏ vậy thì an bài cho ngươi một chỗ tốt, nhưng băng nguyệt cô nương sự tình. Cái này cái gọi là vương công tử khoát tay áo không sao, đã đại gia hôm nay đều là vì nàng mà đến như vậy ta liền theo quy củ hành sự. Sau khi nói xong vương hà ngay tại trưởng quy dẫn đầu phía dưới tiêu sái vào chỗ. Không nghĩ tới Vương Hà lại tới, thất bại 3 lần vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Không có cách, ai bảo cái kia băng nguyệt cô nương dáng dấp cùng tiên nữ một dạng mỹ lệ, vóc người lại đẹp, mà lại ta nghe nói vẫn là kim đan kỳ cao thủ. Các ngươi cảm thấy lần này băng nguyệt cô nương chọn ai? Thanh Nguyệt Tông nội môn thứ 5 Vương Hà, Lưu gia đại thiếu gia, nghe nói Lộ tiên sinh đệ tử cũng tới tham gia. Rất khó nói a. Dương Viêm ở một bên tính được là nghe rõ ràng. Chuyện này 10 phần phiền phức, lưu tại nơi này sợ là sẽ phải lấy sự tình. Hắn tới nơi này chỉ là uống rượu, vạn nhất bị để mắt tới sợ là sẽ phải bị loạn côn đánh chết. Nhìn lấy còn có hơn phân nửa bình túy tiên tiểu, Dương Viêm uống xong sau cùng một thanh về sau lưu luyến không rời chuẩn bị rời đi. Giờ lành đã đến, cho mời băng nguyệt cô nương. Phịch một tiếng cửa lớn đóng chặt. Công tử cái này là muốn đi đâu? Tiến hội bắt đầu, tất cả mọi người không thể rời đi. Tiểu nhị tiến lên nhắc nhở Dương Viêm, cười khổ một cái, ta liền biết. Sau đó đầu óc linh quang lóe lên, nghĩ đến một biện pháp tốt, ta đi nhà cậu, còn mời tiểu nhị giúp ta dẫn đường. Ha ha, sớm nói a, công tử đi theo ta. Dương Viêm lập tức liền đi theo. Hiện tại hắn một cái kinh mạch hủy hết, tu vi mất hết thái điểu, sợ là liền trước mặt tiểu nhị đều đánh không lại, còn không bằng đi nhà vệ sinh tránh một chút được rồi. Mà đi tới nhà vệ sinh trốn một chút liền né nửa canh giờ, nghe bên ngoài không có tiếng ca chắc hẳn là kết thúc. Dương Viêm theo nhà vệ sinh sau khi đi ra phát hiện tiểu lâu không còn chỗ ngồi. Ở giữa sân khấu đứng đấy một người mặc trường bào màu tím nhạt nữ nhân, mang mạng che mặt, trong tay còn giơ một cây quạt che mặt. Chỉ nhìn vóc người lời nói cũng là có mấy phần tư sắc. Gặp tình huống không đúng, Dương Viêm còn muốn trở lại nhà vệ sinh lại tránh một hồi, kết quả tiểu nhị đã tại cửa ra vào chờ đợi rất lâu. Công tử ngươi rốt cục đi ra, công tử thân thể là không phải có vấn đề à, vừa đi cũng là nửa canh giờ. Dương Viêm lần nữa cười khổ, tiểu lâu này phục vụ không khỏi cũng quá tốt rồi. Đi thôi công tử, ta mang ngươi vào chỗ. Có. Làm phiền. Trở lại vừa mới vị trí, bên cạnh hai người lập tức liền lên trước tiếp lời đáng tiếc, vừa mới băng nguyệt cô nương biểu diễn vũ đạo ngươi thế mà không nhìn thấy. Đúng vậy à, gậy liên tục cầm đều không nghe thấy, hiện tại đến phiên những công tử này tiến lên biểu diễn tài nghệ cướp đoạt băng nguyệt cô nương trái tim. Dương Viêm rất hối hận, hẳn là nhiều ngồi xổm nửa giờ tại chỗ đều muốn đi lên sao? Dương Viêm hỏi cũng không phải, chỉ cần ngươi có tài nghệ liền có thể đi lên tranh thủ băng nguyệt cô nương trái tim. Đây đối với Dương Viêm tới nói xem như một tin tức tốt. Chương 4. Tô Mị Nhi lần nữa tìm tới cửa mà Dương Viêm đành phải tiếp tục uống rượu, chờ đợi kết thúc. Sân khấu bên kia tranh đoạt rất là kịch liệt, Tráng Hán Vương Hà cái thứ nhất hướng về phía trước lấy ra một cái hộp, mở ra về sau bên trong chứa một viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu trắng, đây là Bạch Dung Châu, mang theo trên thân về sau tới nhuần làn da, kéo dài tuổi thọ công hiệu, đáng giá ngàn vàng. Vương Hà sau khi nói xong dưới trận một mảnh tiếng thảo luận. Băng Nguyệt cảm ơn công tử, nhưng Băng Nguyệt trong khuê phòng đã có một viên, còn mời Vương công tử đem đi đi. Băng Nguyệt cô nương lời nói nhường toàn trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Kế tiếp có vì Băng Nguyệt cô nương vẽ lên một bức họa, có thì là vì Băng Nguyệt cô nương đưa lên một bài thơ, đây đều là rất bình thường thủ đoạn nhưng đều không ngoại lệ đều là bị Băng Nguyệt hung hăng cự tuyệt. Lại là nửa canh giờ trôi qua, đã 3 phút không có người lên đài, còn có hay không muốn đi lên? Không có vậy liền kết thúc. Dương Viêm nghe xong, rốt cục. Tốt, như vậy bắt đầu tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Dương Viêm, đây rốt cuộc còn có bao nhiêu cái phân đoạn? Cái cuối cùng, còn lại cũng là nhìn Băng Nguyệt cô nương cầm trong tay cây quạt cho ai, ai cũng là hôm nay người thắng lớn. A, Dương Viêm gật một cái như thế thở dài một hơi. Dù sao Dương Viêm chẳng hề làm gì trừ phi cái kia Băng Nguyệt cô nương là cái kẻ ngu, không phải vậy coi như trời sập xuống cũng không biết đến phiền hắn. Băng Nguyệt cô nương đầu tiên là tại ghế khách quý dạo qua một vòng, nhưng cây quạt cũng không có để xuống tại chỗ, mỗi người đều tại nơm nớp lo sợ sợ chọn chúng cái kia người không phải mình, mà Dương Viêm còn tại thành thơi uống rượu. Hơn nữa còn không quên ăn hai viên đậu phộng. Dương Viêm chỗ ngồi thuộc về so sánh nơi hẻo lánh vị trí, mà Băng Nguyệt cô nương liền đến bên này chạy một vòng ý tứ đều không có, cứ như vậy Băng Nguyệt chậm rãi đi về tới chính giữa sân khấu. Hôm nay tiểu nữ vẫn là không có nhìn chúng ý chúng chi nhân, còn mời các vị công tử mời trở về đi. Vừa nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi, trong nháy mắt tiểu lâu tràn đầy thở dài. Ai, còn là kết quả như vậy. Ngươi nói cho cùng có ai có thể vào Băng Nguyệt cô nương ánh mắt đâu? Dương Viêm đối loại chuyện này có thể không có hứng thú, uống xong sau cùng một ngụm rượu liền đứng dậy rời đi, mà vừa xuất môn liền bị một người mặc đơn giản nam tử ngăn lại, xin hỏi công tử bên trong Băng Nguyệt cô nương tuyển ai vậy? Không có chọn, loại chuyện này các ngươi vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Viêm không hiểu công tử nói đùa, hôm nay vào Túy Tiên lâu ngưỡng cửa liền muốn 5 khối hạ phẩm linh thạch, có thể vào đều là người thế nào? Dương Viêm nghe xong, hắc, cái này Túy Tiên lâu lão bản thật đúng là hiểu báo ân, liền trị liệu cái bệnh hoa liễu mà thôi. 5 khối hạ phẩm linh thạch, đổi thành bạc lời nói đều nhanh muốn tiếp cận 500 lượng bạch ngân, lão bản này thực sẽ làm ăn, một cái đầu khôi ngụy trang có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Dương Viêm nói cũng có chút hâm mộ, hắn bình thường mở hàng mới kiếm lời bao nhiêu, nhưng nghèo đã quen cũng không có cảm thấy có cái gì. Lắc đầu cười khổ một cái liền lên đường rời đi. Có thể vừa đi không bao xa Dương Viêm cũng cảm giác có người đang theo dõi hắn lượn quanh mấy vòng, tử chi sau đi tới ngõ cụt một đám người áo đen còn che mặt đã đợi chờ đã lâu, nói một chút đi, ai muốn gặp ta. Dương Viêm cố ý đi tới ngõ cụt, hắn bây giờ phế nhân một cái muốn chạy cũng chạy không thoát, còn không bằng thúc thủ chịu trói. Xin lỗi. Chỉ nghe thấy hai chữ về sau Dương Viêm liền bị gõ muộn côn hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi tỉnh lại đã đi tới một cái hoàn toàn mới gian phòng, hắn mãi mãi, ra tay thật hung ác. Dương Viêm sờ lấy sau gáy của chính mình chậm rãi đứng dậy. Quan sát bốn phía một cái phát hiện trong không khí tràn ngập một mùi thơm, hơn nữa còn có bản trang điểm nữ nhân gian phòng. Làm Dương Viêm vẫn còn nghi hoặc bên trong, người liền vừa tốt tới công tử tỉnh rồi. Một vị thân xuyên trường bào màu trắng nữ tử đi đến, làn da trắng trẻo, có chút vóc người, tóc dài phất phới, cũng là nhìn Dương Viêm ánh mắt có chút kỳ quái, ta nói vị đạo làm sao quen thuộc như vậy, ngươi chính là Băng Nguyệt. Công tử quả nhiên thông minh. Bên ngoài truyền vô cùng kỳ diệu, bây giờ thấy một lần Dương Viêm đổ cũng cảm thấy không có gì, nhưng cũng có thể là gặp quá nhiều quốc sắc thiên hương nữ nhân, dẫn đến những này đã chẳng có gì lạ. Ngươi gặp ta chỉ thấy ta, vừa mới đem ngươi cái kia cây quạt cho ta không được sao? Dương Viêm cái hốt còn tại đau, công tử thứ nhất không thân phận, thứ hai còn không có bối cảnh, ta tại chỗ cho ngươi, ngươi về sau sợ là khó rồi. Dương Viêm nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhưng cũng không có đạo lý ngươi nói ngươi, biết ta không có tiền không có thân phận bắt ta tới nơi này làm gì? Công tử nói đùa, không phải ta muốn gặp ngươi, là tiểu thư của nhà ta. Tiểu thư nhà ngươi? Dương Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Băng Nguyệt sau khi nói xong liền rời đi, rất nhanh một nữ nhân khác liền đi đến, mà nữ nhân này Dương Viêm còn vô cùng quen thuộc. Người mặc màu hồng nhạt lụa mỏng trường bào, trong ánh mắt còn buốc lên ái tâm hình vẽ đã lâu không gặp, Dương công tử. Dương Viêm trông thấy là Tô Mị Nhi về sau tránh đi đối mặt cười khổ nói, là rất lâu không gặp, hẳn là có hai canh giờ không gặp a. Tô Mị Nhi đột nhiên tiến lên ngồi ở Dương Viêm nằm trên giường, Dương công tử vì cái gì không dám nhìn ta? Chột dạ sao? Dương Viêm liền vội vàng đem nửa người xoay qua một bên, cô nương quá đẹp, ta không dám nhìn. Tô Mị Nhi nở nụ cười, Dương công tử nói chuyện còn thật có ý tứ, quay đầu lại nhìn ta. Dương Viêm nhăn nhăn nhó nhó đem thân thể chuyển trở về, cô nương gặp ta có chuyện gì không? Đừng quên, vừa mới gặp mặt ngươi thật giống như cũng không có chữa tốt thương thế của ta. Dương Viêm nghe xong liền nghĩ lại tới vừa mới chàng diện loại vết thương đó, dùng điểm kim sang dược liền tốt. Tô Mị Nhi đột nhiên gần sát khuôn mặt của hai người chỉ có khoảng cách của một quả đấm. Dương thần y, ngươi cần phải biết, miệng vết thương của ta không phải tầm thường vật gây thương tích. Còn mời cô nương nói rõ. Vô tình hỏa. Ba chữ này giống như là một cây gai, đâm vào Dương Viêm trái tim. Tô Mị Nhi sau khi nói xong ánh mắt trong nháy mắt liền biến đến không thích hợp, công tử biết đó là vật gì, đúng không? Dương Viêm cười khổ, ta một giới thảo dân làm sao lại biết vật này, là một loại đặc thù hỏa diễm sao? Tô Mị Nhi lắc đầu, đó là một thanh vũ khí, nghe nói cái kia vũ khí sẽ còn nhận chủ, mà bây giờ vừa tốt ngay tại ta trên tay. Làm sao có thể, vô tình hỏa rõ ràng liền theo võ hoàng cùng một chỗ hạ táng. Dương Viêm cảm xúc biến đến hết sức kích động, dù sao cũng là hắn nhìn lấy thi thể của mình hạ táng còn có bồi táng phẩm thần binh vô tình hỏa. Có thể một giây sau Dương Viêm ý thức được không thích hợp ử. Dương công tử vừa mới không phải nói không biết đó là vật gì sao? Dương Viêm lần nữa đem ánh mắt vớt qua một bên, không lại cùng Tô Mị Nhi đối mặt. Vừa nghĩ ra, là võ hoàng Dương Viêm vũ khí, Dương Viêm là người thế nào, liền xem như thảo dân cũng có thể biết, đúng không? Ha ha. Tô Mị Nhi lấy tay nắm Dương Viêm mặt, đem Dương Viêm đầu kéo lại. Có thể Dương thần ý lại là làm sao biết cái này vô tình hỏa là võ hoàng Dương Viêm hạ táng phẩm? Dương Viêm trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Cái này, chương 5. Không thể không nhận nhau, năm đó vô tình hỏa hoàn toàn chính xác bị lưu lại, nhưng vô tình hỏa là bồi táng phẩm, sự tình chính là hoàng triều bí mật, ngươi lại là từ đâu biết được? Dương Viêm dừng lại, đây đều là tin tức ẩm, cô nương không cần quá mức để ý. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi, ngươi là lúc nào đi tới Lạc Dương thành? Xuất sinh liền tại. Không đúng, ta nghe ngươi hàng xóm nói ngươi là 20 năm trước mới đi đến được Lạc Dương thành a. Dương Viêm trầm mặt lại hỏi tiếp, còn kém đem ta là Dương Viêm bốn chữ viết tại trên trán. Theo ta được biết, Vạn Độc Châu là võ hoàng Dương Viêm tuổi trẻ đoạt được, loại này tuyệt thế bảo vật trên thế giới chỉ cái này một kiện, Dương Viêm chết vào cái ngày đó thần hình câu diện, chỉ có vô tình hỏa giữ lại. Vì cái gì không nguyện ý cùng ta nhận nhau, phu quân? Tô Mị Nhi nói chuyện bắt đầu nghẹn ngào, trong mắt lóe ánh sáng. Dương Viêm biết, lại nói đi xuống không có ý nghĩa, Tô Mị Nhi đã nhận định hắn cũng là Dương Viêm, nhìn lấy nhanh muốn khóc lên Tô Mị Nhi. Dương Viêm bắt lấy Tô Mị Nhi bả vai dùng lực đem nàng áp ngã xuống giường, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, hai người đều có rất nhiều lời muốn theo đối phương nói, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Tô Mị Nhi thuận thế dùng hai tay ôm Dương Viêm cổ mà lại trên mặt lấy mỉm cười, phu quân, ta đói. Ta biết. Tô Mị Nhi dùng lực kéo một phát, hai người cứ như vậy thân ở cùng nhau. Mấy cái phút sau, Dương Viêm trừ trên mặt cùng trên cổ nhiều mấy chỗ vết hôn liền cùng vừa mới không hề khác gì nhau. Ngược lại là Tô Mị Nhi biểu lộ hết sức hài lòng. Tô Mị Nhi thế nhưng là Hợp Hoan Tông tông chủ, công pháp của các nàng chính là muốn hấp thu tinh khí mới có thể trở nên mạnh mẽ, trực tiếp hôn môi cũng hữu hiệu quả, chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy mà lại Tô Mị Nhi chỉ hút Dương Viêm tinh khí, có chút kẻ nan, tại Dương Viêm nhận biết trong nữ nhân liền Tô Mị Nhi yếu nhất. Cho nên Dương Viêm vì Tô Mị Nhi có thể trở nên mạnh mẽ, cơ bản một ngày một tiểu thân, năm ngày một đại thân. Không phải, ta tu vi mất hết ta, hiện tại cũng chính là trúc cơ 3 tầng a. Lúc này Tô Mị Nhi bình thường trở lại trạng thái ta đã rất thu liễm, ngươi bây giờ quá yếu. Đối với cái này Dương Viêm đã thành thói quen, trước khi dùng thì là cô vợ nhỏ, dùng xong rồi thì như rắc, đúng vậy à, biến đến rất yếu đi, ngược lại là ngươi trở nên mạnh mẽ không ít. Ngay tại vừa mới Dương Viêm đã cảm thấy Tô Mị Nhi tu vi tuyệt đối tại nguyên tòa động thân kỳ, ngươi thật tu vi mất hết rồi. Dương Viêm gật một cái kia Dương Thần Quyết chẳng phải là. Đúng, cũng không có ở đây, kinh mạch tất phế, tu vi mất hết. Chỉ cần phía dưới không có phế là được. Tô Mị Nhi cười cợt, đây là nàng từ ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất cười trong miệng không có một câu đúng đắn lời nói. Vậy ta cũng mặc kệ, ta tìm ngươi 20 năm a, 20 năm. Tô Mị Nhi cảm xúc có chút kích động, ta biết, được rồi, bây giờ không phải là đã tìm được chưa? Tô Mị Nhi có chút khó chịu tại Dương Viêm trên cổ mặt cắn một cái tê, điểm nhẹ. Mà kết quả chính là lại lưu lại một đạo vết tích, ngươi nói ngươi, ta hiện tại một không có tiền, hai không có tu vi, ba không có địa vị, ngươi tìm ta làm cái gì, còn diễn một màn kịch. Ta mặc kệ, dù sao ngươi lần này đi không nổi. Sau khi nói xong Tô Mị Nhi cứ như vậy giúp vào Dương Viêm trong ngực. 20 năm đối với tu sĩ tới nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng có một số việc là chân chân thật thật phát sinh. Người bệnh nhân kia là ngươi an bài a? Dương Viêm hỏi. Không sai, phá tán tán cái gì độc tính ngươi cũng biết, nhanh như vậy liền đem độc thanh lý mất, ta liền hoài nghi có phải hay không bạn độc châu. Ta nói cái nào cái kẻ ngu sẽ rộng rãi như vậy? Ngươi nói ai ngu ngốc? Dương Viêm nghiêng đầu sang một bên giả trang cái gì cũng không biết. dù sao trên người ngươi đã không có Dương Thần quyết tác dụng phụ, muốn ta chờ một chút, đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi? Tô Mị Nhi đẩy ra Dương Viêm còn nhanh, 20 năm trước ta liền chuẩn bị xong, ngươi vừa mới hút ta tinh khí, hiện tại lại muốn làm như thế lớn động tác, ngươi muốn cho ta tinh tận nhân vong à? Hả, vậy được rồi. Tô Mị Nhi nói xong lần nữa ôm Dương Viêm rúc vào trong ngực của hắn. Chứ ngươi ra còn có ai còn đang tìm kiếm ta? Không rõ ràng, ngươi sau khi chết chúng ta liền đều rời đi Võ Hoàng Triều, rất ít gặp mặt. Vậy là tốt rồi, lúc trước giả chết chính là vì các ngươi có thể tìm một nhà khá giả, không cần chờ ta cái này người phế nhân, ngược lại là ngươi. Vậy ta mặc kệ, chứ ngươi ra ta đời này rốt cuộc chướng mắt nam nhân khác. Dương Viêm kéo lại Tô Mị Nhi tay tìm 20 năm, vất vả ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, muốn không nên nói cho các nàng biết. Dương Viêm liền vội vàng lắc đầu đừng, 20 năm trôi qua, các nàng đều hẳn là lòng có sở thuộc, đừng đi quấy rầy. Dương Viêm sau khi nói xong, Tô Mị Nhi lộ ra mỉm cười, ngươi cười cái gì? Thật tốt à, trước kia theo ngươi cùng một chỗ ngủ một giấc đều phải xếp hàng, không nghĩ tới bây giờ ngươi chỉ thuộc về ta một người. Ngươi thế nhưng là Hợp Hoan Tông tông chủ, ít bị tình tình ái ái vây khốn. Ta đã bị vây 20 năm. Dương Viêm ngơ ngác nhìn Tô Mị Nhi, mặc dù rất xin lỗi nàng, nhưng lúc đó cũng không có biện pháp gì bộ một tiếng. Tô Mị Nhi vỗ một cái giường, ta quyết định, tông chủ ta không làm, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ ở chỗ này, sinh mấy cái tiểu hài tử sau đó hạnh phúc mỹ mãn chết đi. Dương Viêm gật một cái rất hoang đường ý nghĩ, giống như là ngươi nghĩ ra được. Ngươi đồng ý? Ta không đồng ý, nói hình như ngươi sẽ đi một dạng. Tô Mị Nhi cũng gật một cái có đạo lý, ngươi theo ta trở về một chuyến, ta muốn đem trưởng môn lệnh bài giao ra. Dương Viêm giật mình, hiện tại a? Không phải vậy ngươi muốn đợi tới khi nào? Ta hiện tại hư cùng cái con gà con một dạng, trên đầu còn có thương tổn. Nói đến đây cái Tô Mị Nhi cười ra tiếng, ngươi còn cười, muốn gặp ta làm gì, muốn cho ta gõ một côn? Ai để ngươi đi loại địa phương kia? Dương Viêm trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, ta đó là đi uống rượu, chỉ là đi uống rượu. Vậy ta mặc kệ, đi cũng là đi. Lại nói ngươi là làm sao biết ta đi Túy Tiên lâu, cái kia Băng Nguyệt cô nương là ai? Dương Viêm không hiểu rõ, Băng Nguyệt là ta tông đệ tử, tiểu lâu cũng là của ta, giống dạng này tiểu lâu ta còn có rất nhiều đây. Dương Viêm hai mắt tỏa sáng, vậy ta về sau chẳng phải là không cần cố gắng? Có thể nói như vậy, giữa ngươi hẳn là đủ rồi. Cái này trên trời rơi xuống phúc lợi, không hưởng công Dương Viêm khổ 20 năm. Bất quá cái này rượu sắc thực dễ uống, bắt đầu làm tiểu lâu nên không phải là vì hấp tinh khí à. Ha ha, tính ngươi thông minh, yên tâm đi, nghe theo ngươi ý tứ, không đủ chí mạng, cảm ơn ngươi lúc trước vì Hợp Hoan Tông xứng danh. Dương Viêm cười cợt, việc nhỏ đều là chuyện quá khứ. Tô Mị Nhi vừa muốn mở miệng, Băng Nguyệt cô nương đột nhiên xông vào, tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngươi, hắn nói hắn cứ gọi Dương Viêm. Hai người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, Băng Nguyệt trông thấy Tô Mị Nhi giúp vào Dương Viêm trong ngực, việc này đã rất rõ ràng, tổng chủ, có muốn hay không ta đi đổi rơi hắn? Không cần, ta đi trêu chọc hắn, ngươi cũng muốn đi? Dương Viêm một mặt mộng bức chỉ chính mình, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ừm. Tô Mị Nhi chừng Dương Viêm một chút, đi đi đi. Nói xong Tô Mị Nhi cùng Băng Nguyệt đều mang lên trên che mặt mạng che mặt. Đi thôi, đi chiếu cố cái này Dương Viêm. Chương 6. Lên đường ba người đi bộ đi xuống lầu dưới phòng khách quý, một cái giống nhau như lúc Dương Viêm đang uống lấy trà nha à, còn chỉnh rất giống. Dương Viêm lần đầu tiên cũng bị kinh ngạc đến, không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có lợi hại như vậy dịch dung thuật. Công tử chúng ta cũng không cần nhiều lời, ngươi nói ngươi là Võ Hoàng Dương Viêm, có chứng cứ gì sao? Tô Mị Nhi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta nói Tô Hồng Nguyệt tông chủ, ngươi ta lão phu lão thê không cần gấp gáp như vậy à. Sau khi nghe xong Tô Mị Nhi đối với Băng Nguyệt nháy mắt, sau đó cái này Dương Viêm liền bị hai đại hán khiêng đi ra, chờ một chút, Tô cô nương thật là Võ Hoàng Dương Viêm à, cô nương. Nương tử. Vô luận lại thế nào hô Tô Mị Nhi cũng làm như không có nghe thấy, xem ra người không phải lần đầu tiên gặp. Tô Mị Nhi gật một cái, cơ hồ toàn bộ võ quốc người đều biết ta đang tìm Dương Viêm, nhưng giả trang đến cửa người phần lớn mấy liền tên thật của ta cũng không biết là cái gì. Ngươi làm sao không thử lại lần nữa, ta có phải giả hay không? Ừ. Những cái kia lừa gạt ta người sau cùng đều đã chết, ngươi cũng muốn thử xem sao? Nghe được cái này Dương Viêm cảm xúc liền thay đổi, ta lúc đầu không phải nói cho ngươi không cho phép. Tô Mị Nhi không đợi Dương Viêm nói xong liền dùng ngón tay chọ đến tại Dương Viêm trên môi, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, ta nhớ kỹ đâu, cho nên nói ngươi thế nào lại là giả đâu. Cho nên tiểu thư hắn cũng là. Băng Nguyệt ở một bên cũng coi là nghe hiểu, Tô Mị Nhi gật một cái, từ nay về sau tiểu lâu cũng không cần lại nghe ngóng Võ Hoàng Dương Viêm tin tức. Tô Mị Nhi sau khi nói xong liền hàm tình mạch mạch nhìn lấy Dương Viêm. Đi thôi, về tông môn. Tô Mị Nhi kéo Dương Viêm tay tuân mệnh. Tô Mị Nhi lôi kéo Dương Viêm đi ra tiểu lâu, mà bên ngoài lúc này một mảnh tối tăm. Không đúng, vừa mới vẫn là một mảnh sáng sủa. Dương Viêm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một chiếc phi thuyền cái này. Hợp Hoan Tông phi thuyền, bình thường chỉ có đi Nguyên Võ Đạo Đại hội mới có thể dùng, tiện nghi ngươi. Tô Mị Nhi cười nói, ta vẫn là ngồi xe ngựa đi, cái này nhảy lớp quá nhanh có chút không quen. Đều tùy ngươi, dù sao có thể trở về Hợp Hoan Tông là được. Băng Nguyệt, đệ tử minh bạch. Nói xong Băng Nguyệt liền rời đi đi chuẩn bị. Mà Dương Viêm còn tại ngẩng đầu nhìn bầu trời lơ lửng phi thuyền, thật tốt ta, nhớ ngày đó ta cũng có một chiếc phi thuyền của mình, so cái này còn lớn không ít. Đúng vậy a, ta còn ngồi qua đây. Nhoáng một cái 20 năm trôi qua. Hiện tại Võ Hoàng là ai? Trần Vân Gian, đại thừa kỳ 6 tầng. Dương Viêm khẽ gật đầu, muốn đem vị trí đoạt lại sao? Dương Viêm vội vàng khoát tay, đừng, làm Võ Hoàng quá mệt mỏi, quy củ lại nhiều, dạng này rất tốt. Tốt, nghe ngươi. Nói chuyện phía bên trong Băng Nguyệt dắt tới lập tức xe từ bên ngoài trên nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Đi thôi. Hai người lên xe ngựa về sau phi thuyền cùng xe ngựa cơ hồ là cùng một thời gian khởi động. Từ nơi này đi Nguyên Võ Thành phải bao lâu? Ít nhất cũng muốn 3 ngày đi, thân thể ngươi quá yếu, không phải vậy còn có thể mang ngươi đạp không mà đi. Dương Viêm khoát tay áo, 20 năm trước bay ngán, không có ý nghĩa, vừa tốt nửa đường còn có thể uống chút rượu. Đều tùy ngươi. Dương Viêm nhìn lấy cười ngây ngô Tô Mỹ Nhi, không cứu nổi cái kia ngươi chỗ ở có phải hay không? Đúng, Lạc Dương Thành là ta quê nhà, mà kia chính là ta đã từng chỗ ở, đáng tiếc à, ta về tới đây thời điểm đã cảnh còn người mất. Tô Mỹ Nhi lần thứ nhất đi tìm Dương Viêm rời đi thời điểm chú ý tới cửa chỉ còn lại một cái chữ Dương bảng hiệu, thời điểm đó Tô Mỹ Nhi liền tiến một bước xác nhận Dương Viêm chính là nàng muốn tìm cái kia võ hoàng Dương Viêm. Đáng tiếc, 20 năm qua đều không kiếm được tiền gì, hiện tại cũng coi là miễn cưỡng có thể ở lại người. Không có việc gì, chờ ta từ đi tông chủ vị trí về tới giúp ngươi một lần nữa trang hoàng một chút, dù sao cũng là chúng ta muốn ở cực kỳ lâu địa phương. Dương Viêm lộ ra nụ cười ứng, cái kế tiếp thành trấn là địa phương nào? Thanh Trúc trấn, là cái địa phương tốt. Cái kia Thanh Trúc trấn có phải hay không cũng có tiểu lâu của ngươi? Tô Mỹ Nhi gật một cái có, gọi Thanh Liên lâu. Tô Mỹ Nhi nói xong lấy ra một cái giới chỉ, theo trong giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài phía trên chỉ khắc một chữ, Dương đây là. Cái này lệnh bài là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, đi tiểu lâu về sau gặp lệnh như gặp ta. Dương Viêm sau khi nghe xong có chút do dự, cái này cơm chùa ăn nhường hắn 10 phần không an lòng. Nếu là bọn hắn không nhận chẳng phải là rất xấu hổ, nói là giả làm sao bây giờ? Sẽ không, 10 năm trước thành lập tiểu lâu thời điểm ta liền cùng những người kia nói qua, ta tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội đem người này giao cho ngươi. Tô Mỹ Nhi ánh mắt 10 phần kiên định, đây hết thảy đều làm mưu đồ đã lâu, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn Tô Mỹ Nhi ánh mắt, nếu như Dương Viêm từ chối lời nói sợ là tránh không được một lần đánh, nhưng đây cũng không phải là tặng không, về sau khẳng định phải ngươi còn. Dương Viêm nghe xong đột nhiên sau lưng mát lạnh, Tô Mỹ Nhi trong lời nói có hàm ý, nhưng Dương Viêm lại nói không nên lời. Khép mắt một hồi đi, cách Thanh Trúc Tông hẳn là còn có mấy canh giờ khoảng cách. Tô Mỹ Nhi nói ra đến kim đan kỳ tu sĩ cơ bản thì không cần ngủ, mà lại tuổi thọ còn có thể kéo dài đến 200 năm trở lên, nhưng Dương Viêm bây giờ phàm nhân một cái vẫn là cần buồn ngủ. Ừm. Dương Viêm cứ như vậy dựa vào xe ngựa híp lại ánh mắt đợi đến khi tỉnh lại, chung quanh đã đen kịt một màu, hơn nữa còn là tại Tô Mỹ Nhi trong ngực tỉnh. Tỉnh? Hẳn là cũng nhanh đến. Không đúng rồi, ta nhớ được ta rõ ràng là tại vị trí đối diện ngủ. Tô Mỹ Nhi không nói gì, ta nói ta đã tỉnh. Dương Viêm thản nhiên nói, Tô Mỹ Nhi thì là nghịch ngợm phun ra đầu lưỡi, sau đó phía ngoài băng nguyệt chuyển đến thanh âm tông chủ, có người cản đường, muốn hay không giết. Xa ngựa dừng lại đến Tô Mỹ Nhi không có trả lời ngay băng nguyệt mà chính là nhìn lấy Dương Viêm xem trước một chút ta. Dương Viêm xốc lên cửa sổ xe màn, đối phương đại khái 7-8 cái, đều xuyên lấy y phục hoa lệ mà lại 10 phần thống nhất. Tô Mỹ Nhi cũng thò đầu ra nhìn một cái Thanh Trúc trấn Huyền Trì tông người, băng nguyệt qua đi hỏi một chút. Vâng, tông chủ. Không đợi băng nguyệt xuống xe đi hỏi ý kiến, hỏi đối phương đã toàn bộ dâng lên trong xe ngựa người nghe, chúng ta chính là Huyền Trì tông đệ tử, đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra, không phải vậy liền giết các ngươi. Tám người gắt gao vây quanh lập tức xe, tông chủ làm sao bây giờ? Tô Mỹ Nhi vẫn không có trả lời, vẫn là lặng lặng nhìn Dương Viêm, cơ hồ mỗi người trên thân đều có mùi máu tươi, không phải người vô tội, đều giết ta. Dương Viêm nhàn nhạt nói một câu, bởi vì hắn biết, coi như giao không giao tiền đồng dạng sẽ chết. Dương Viêm sau khi nói xong trùng quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, làm sao có chút lạnh à. Băng Nguyệt tu luyện là Thanh Hàn kiếm pháp, vẫn là ngươi nghiên cứu. Tô Mỹ Nhi nói chuyện Dương Viêm liền nhớ ra rồi, tông chủ, mỗi người bọn họ trên thân đều có Huyền Trì tông lệnh bài, xem ra bọn hắn không có gạt người. Ừ, ta đã biết. Đáp lại về sau Tô Mỹ Nhi lần nữa nhìn lấy Dương Viêm trước vào thành đi, cái này không phải chúng ta cai quản sự tình. Chương 7. Nguyên Võ Đạo Đại Hội đi vào Thanh Trúc Thành thời điểm đã là con lúc, người đi trên đường phố vẫn là rất nhiều nhưng là đều không ngoại lệ, trên thân đều xuyên lấy đặc thủ chế phục, cơ hồ toàn bộ đều là tông môn người có ý tứ, một người bình thường cũng không có. Dương Viêm hướng ngoài cửa sổ quan sát một chút, không sai, đây chính là Võ Hoàng lập hạ quy củ, giờ thí về sau không cho phép người bình thường trên đường cái. Xem ra cái này mới Võ Hoàng đối với người bình thường ác ý rất lớn nha. Không rõ ràng, ngươi thế mà liền điều này cũng không biết sao. Ta tại Lạc Dương Thành thời điểm giờ hợi liền đi ngủ, làm sao lại biết những thứ này? Tô Mỹ Nhi nhìn lấy Dương Viêm ánh mắt muốn nói gì nhưng lại nén trở về, đi thôi, về trước tiểu lâu. Tô Mỹ Nhi nói xong một lần nữa mang lên trên che mặt mũ rộng bánh xe ngựa cũng không lâu lắm liền dừng lại, tông chủ, đến. Sau khi xuống xe Dương Viêm nhìn lên trước mặt đèn đuốc sáng trưng, so Lạc Dương Thành còn khí phái tiểu lâu, cười cợt, Tô Mỹ Nhi, ngươi bây giờ đến cùng có nhiều tiền à? Tạm được, so Vạn Bảo Thương kém một chút. Vạn Bảo Lâu phía sau thương hội. Tô Mỹ Nhi gật một cái chỉ tiếp, loại địa phương nhỏ này cũng không có Vạn Bảo Lâu bóng dáng. Muốn nói phú khả địch quốc nhất định phải hình dung một cái khái niệm lời nói, đó là Vạn Bảo Thương. Chỉ làm người giàu có suy nghĩ, tìm thiên hạ Vạn Bảo. Bất quá 5 năm trước Vạn Bảo Thương lão bản chết rồi, chỉ có một đứa con gái, nói là thương hội kỳ thật đều do nữ nhi của nàng khống chế. Ai vậy? Chưa nghe nói qua a. Cái kia nữ ngươi không phải quen biết sao? Gọi Lâm Viễn Thanh. Vừa nghe đến cái tên này, Dương Viêm liền nghĩ tới tiểu nữ hài kia à, 20 năm hẳn là cũng dài lớn không ít đi, khi đó mỗi ngày la hét muốn theo ta thành thân. Nói Dương Viêm liền nở nụ cười, chỉ là Tô Mỹ Nhi biểu lộ có chút không dễ nhìn, Dương Viêm ý thức được không thích hợp, không phải đâu, hơn 10 tuổi tiểu hài tử giống ngươi cũng ăn a. Tô Mỹ Nhi không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Viêm trước. Lên trước lầu. Dương Viêm xô đẩy Tô Mỹ Nhi tiến vào tiểu lâu, mặc dù đã là có lúc, nhưng trong tiểu lâu vẫn là kín người hết chỗ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tông môn đệ tử. Băng Nguyệt đi quẩy phô bảy một chút lệnh bài, không bao lâu liền có một cái nữ nhân xinh đẹp dẫn đường mang theo Dương Viêm trực tiếp đi lầu 2 gian phòng. Cũng không tệ lắm, nhưng vì cái gì chỉ có một cái giường? Dương Viêm, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn ảo, ta hiện tại hư vô cùng. Tô Mị Nhi một mặt không cao hứng bỏ đi mũ rộng vành băng nguyệt đi mang rượu tới. Là tông chủ. Mà Dương Viêm lúc này đã ngồi tại bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn người đi trên đường phố càng ngày càng nhiều tu sĩ a. Đúng vậy a, dù sao Nguyên Võ Đạo Đại hội muốn bắt đầu. Vừa mới liền nghe ngươi nói cái gì Nguyên Võ Đạo Đại hội, lại là cái kia võ hoàng làm. Tô Mị Nhi gật một cái không sai, Nguyên Võ Đạo Đại hội đơn giản tới nói cũng là các đại tông môn chiêu hiền nạp sĩ đại hội. Các ngươi Hợp Hoan Tông cũng sẽ đi sao? Đương nhiên, không phải vậy làm sao tìm được nữ đệ tử, xem như so sánh đại hình hoạt động. Tô Mị Nhi sau khi nói xong đột nhiên hướng Dương Viêm bên kia tới gần, người có muốn hay không đi xem một chút? Giúp ta nhìn chút mắt. Ngươi không phải không làm tông chủ sao? Cái kia ta hiện tại vẫn là a. Chừng nào thì bắt đầu? Hai ngày sau đó, vừa tốt có thể trở lại Hợp Hoan Tông. Dương Viêm trầm tư một hồi cho nên phía dưới những này người. Không sai, cũng đều là giống như chúng ta đi Nguyên Võ Thành ở chỗ này nghỉ chân. Nguyên Võ Thành là võ quốc đại thành đệ nhất, không ít nhất lưu tông môn đều tại Nguyên Võ Thành. Cũng được xưng là hoàng đô, cho nên Nguyên Võ Đạo Đại hội tự nhiên là tại Nguyên Võ Thành tổ chức, nghe cũng không tệ lắm, cái này võ hoàng vẫn có chút ý tứ. Có thể trong nội tâm của ta võ hoàng chỉ có một cái. Tô Mị Nhi vừa định thuận thế ôm vào đi băng nguyện cầm lấy rượu đi đến, Dương Viêm đột nhiên đứng dậy, không để cho Tô Mị Nhi đạt được rượu tới, đừng làm rộn. Tô Mị Nhi trừng mắt một cái băng nguyệt một mặt mờ mịt không biết đã làm sai điều gì. Rượu vừa đổ ra một cỗ nồng đậm mùi rượu liền truyền vào Dương Viêm trong lỗ mũi. Rượu ngon a. Dương Viêm giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tông chủ, đại trưởng lão tìm ngươi. Băng Nguyệt sau khi nói xong, Tô Mị Nhi nhìn thoáng qua Dương Viêm, đừng nhìn ta, ta cũng không đi theo ngươi. Nghĩ cũng biết, dẫn ngươi đi ta cũng không tốt giải thích, thật tốt chờ đợi ở đây, nhiều người phức tạp đừng có chạy lung tung. Dương Viêm gật một cái sau đó Tô Mị Nhi theo Băng Nguyệt rời đi. Dương Viêm cầm lấy bầu rượu đi tới bên cửa sổ tiếp tục xem phong cảnh, không nghĩ tới thấy được thú vị một màn, người trên đường phố giống như lên xung đột còn giống như muốn đánh nhau, một bên là Huyền Chỉ Tông người, một bên khác nhìn quần áo hẳn là Lôi Đình Môn lại dám đụng lão tử, đem trên thân thứ đáng giá giao ra, không phải vậy giết các ngươi. Lôi Đình Môn nhìn quần áo cũng nhận ra đối phương là Huyền Chỉ Tông người, biết Thanh Trúc Trấn là Huyền Chỉ Tông địa bàn, không có hành động thiếu suy nghĩ. Dương Viêm trông thấy tình cảnh này cười gần một tiếng, xem ra cái này Huyền Chỉ Tông người đều rất ưa thích tiền a. Theo những đệ tử này trên nhìn Dương Viêm liền đại khái đoán được Huyền Chỉ Tông người đều là những người nào, nhưng bây giờ loại chuyện này đã không về hắn quản. Nhưng đối phương thế nhưng là Lôi Đình Môn người, theo Dương Viêm biết, Lôi Đình Môn mặc dù nói là nhị lưu cuối cùng tông môn nhưng cũng không phải loại này tiểu thành chân chín lưu tông môn có thể khi dễ. Dương Viêm nhìn lấy Lôi Đình Môn người giao ra chữ vật giới chỉ. Huyền Chỉ Tông người một mặt hèn mọn cười nhận lấy, còn tưởng rằng là tìm tới quả hồng mềm, có thể một giây sau một đạo thiểm điện đột nhiên bổ xuống, Huyền Chỉ Tông cái kia người trong nháy mắt biến thành một cỗ than cốc kim đan ba tầng, có ý tứ. Dương Viêm sau khi nói xong lại uống một ngụm rượu. Nếu như Dương Viêm vừa mới không nhìn lầm, Huyền Chỉ Tông cái kia người mới kết đan kỳ Lôi Đình Môn người đều dám trọng, rất hiển nhiên Huyền Chỉ Tông cái kia người căn bản cũng không biết đối phương là ai, tựa như là mới vừa Dương Viêm lúc ở ngoài thành bị Huyền Chỉ Tông người ngăn lại một dạng. Dương Viêm chỉ là không biết những này người cướp tài là vì cái gì, một cái hai cái còn có thể lý giải, đều là như vậy lời nói vậy liền có vấn đề. Muốn biết càng nhiều lời nói vậy sẽ phải đi Huyền Chỉ Tông mới biết, người chung quanh đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, giữa các tu sĩ chết cá nhân không có gì kỳ quái, hơn nữa nhìn gặp thực lực đối phương không tầm thường liền càng thêm không có đi treo chọc ý tứ, đều là làm như không nhìn thấy. Trên lầu cái kia vị huynh này, trúc cơ ba tầng cũng dám vào ở Thanh Liên lâu. Lôi Đình Môn cái kia người đột nhiên lớn tiếng mở miệng hô, Dương Viêm nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện chỉ có hắn là trên lầu xem kịch. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Ta gọi Lôi Vô Thành, là Lôi Đình Môn đệ tử, xin hỏi huynh đệ quý danh? Thanh Nguyệt Tông, Dương Sâm. Trúc cơ ba tầng muốn nhiều chú ý an toàn. Cáo tử. Lôi Vô Thanh ôm quyền hành lễ về sau liền xoay người rời đi. Rất nhanh một vị lưng còng lão giả từ trong bóng tối xuất hiện thiếu ra, cái kia người lao phu cũng nhìn không ra đến nội tình. Gian phòng kia là Thanh Liên lâu lớn nhất căn phòng tốt, vừa mới thêm tiền lão bản cũng không cho ở, một cái trúc cơ ba tầng tiểu tử thế mà có thể vào ở đi, có ý tứ. Dương Viêm tại lầu 2 tự nhiên là thấy được vị lão giả kia hóa thần kỳ, đoán chừng là Lôi Đình Môn trưởng lão a. Không biết có phải hay không là bởi vì rượu hậu kình quá lớn, Dương Viêm đột nhiên cảm thấy đầu có chút mơ màng, thân thể bắt đầu phát nhiệt. Đặt chén rượu xuống về sau nương tựa theo một điểm cuối cùng ý thức tìm tới giường nằm xuống liền ngủ mất. Chương 8. Huyền Chỉ Tông bí mật. Dương Viêm vừa nằm xuống, Tô Mị Nhi liền theo trên phi thuyền xuống. Trông thấy sắc mặt đỏ phơn phất Dương Viêm, Tô Mị Nhi cũng biết là chuyện gì xảy ra, vừa mới không cho ta ôm, hiện tại chạy không thoát ta. Tô Mị Nhi một mặt cười xấu xa cởi bỏ ngoại bào sau đó liền nằm xuống. Cả người dính thật sát vào Dương Viêm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, cái này dược hiệu quá nhanh đi. Tô Mị Nhi bĩu môi, hối hận bỏ qua cái gì gặp Dương Viêm đã ngủ say, Tô Mị Nhi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đi xuống. Nhẹ nhàng nuốt ve Dương Viêm, mặt cố gắng của ta không có uổng phí, ngươi cũng vẫn yêu lấy ta, thật tốt à. Có thể là bởi vì tâm tình quá tốt, trong lúc bất chi bất giác Tô Mị Nhi cũng ngủ thiếp đi, đây cũng là 20 năm đến nay nàng lần thứ nhất ngủ qua một lần an giấc, bởi vì nàng tâm tâm niệm niệm người không lại là xuất hiện ở trong mộng mà là tại trong ngực. Theo Dương Viêm bỏ mình tin tức thả ra sau, Tô Mị Nhi liền bắt đầu không lại ngủ tiếp, nàng rất sợ hãi nàng sẽ mộng thấy hắn, mà sau khi tỉnh lại trong mộng đẹp hết thảy đều sẽ biến mất. Sáng sớm hôm sau trời vẫn là mông mông trạng thái, Dương Viêm liền dậy mở mắt ra, cảm giác đầu tiên cũng là đau đầu tê. Ta tối hôm qua lại bị tập kích đánh. Tùy theo mà đến cũng là một mùi thơm, chuyên thuộc về Tô Mị Nhi trên người thanh hương. Dương Viêm cả thân thể bị Tô Mị Nhi hai tay hai chân khóa một mực không cách nào động đậy. Dương Viêm hơi hơi ngẩng đầu nhìn mặt đất, Tô Mị Nhi tối hôm qua cởi xuống ngoại bào không thể nào, cô nàng này. nhưng là Dương Viêm cũng không có cảm giác được thân thể có chỗ kỳ quái gì. Người ngủ thời điểm cũng sẽ lên sao? Dương Viêm không ngừng bạo động cũng làm tỉnh Tô Mị Nhi, ở người đã tỉnh. Dương Viêm gặp Tô Mị Nhi mở mắt liền không lại bó tay bó chân, liền đẩy ra Tô Mị Nhi đi xuống giường. Dương Viêm, ngươi dám đẩy ta? Ngươi tối hôm qua đã làm gì? Đối mặt Dương Viêm chất vấn, Tô Mị Nhi có chút chột dạ. Tối hôm qua nàng mệnh lệnh băng nguyệt tại trong rượu thả thuốc gây mê Dương Viêm, bây giờ người bình thường một cái khẳng định là chịu không được. Muốn không phải đại trưởng lão Dương Viêm đoán chừng liền bị làm. Làm cái gì chính ngươi sẽ không nhìn a? Tô Mị Nhi hỏi lại trở về, Dương Viêm không có trả lời, mà chính là tiến lên vén chăn lên, không có là hồng, còn có cái gì muốn nói sao? Dương Viêm trêu đùa nói, tốt ngươi Dương Viêm, ta không để ý tới ngươi. Tô Mị Nhi mặt đỏ lên dùng chăn mền che lại đầu của mình. Dương Viêm mắt thấy kế hoạch đạt được hỏng nợ nụ cười, sau đó liền xuống lầu. Bởi vì vẫn là buổi sáng, trong tiểu lâu cũng không có bao nhiêu người, Thanh Liên lâu không chỉ cung cấp rượu và đồ nhắm, còn có sớm một chút vừa xuống lầu Dương Viêm liền thấy một cái nhìn quen mắt người, Lôi Vô Thanh, tối hôm qua gặp qua. Mà Lôi Vô Thanh giống như đã đợi chờ đã lâu một dạng, Dương huynh tới cùng uống chén trà sớm như thế nào? Đương nhiên có thể. Dương Viêm sau khi nói xong liền thuận thế tọa hạ nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện tối hôm qua vị lão giả kia. Tối hôm qua đi vội vàng, xin hỏi Dương huynh là cố ý ẩn giấu tu vi sao? Ta bản thì như thế, không cần để ý. Lôi Vô Thanh sau khi nghe xong cười khẽ một tiếng, trúc cơ ba tầng cũng là tốt nhất giải thích, hắn xác thực không có lý do gì tiếp tục tra hỏi tiếp. Cái kia Lôi Mỗ tái đấu gan hỏi một câu, ngươi là nhà nào công tử? Ừ, xem ra Lôi huynh đối thân phận của ta rất ngạc nhiên a. Không có cách, dù sao ngươi tối hôm qua vào ở gian phòng rất nhường Lôi Mỗ đấu kỵ a. Dương Viêm cười uống một hớp nước trà, không có trả lời Lôi Vô Thanh. Dương huynh không muốn nói ta liền không hỏi nhiều, ta muốn biết chính là Dương huynh tối hôm qua vào thành thời điểm phải chăng gặp phải Huyền Chỉ Tông người cản đường. Dương Viêm nghe xong, quả là thế gặp được, giao 10 khối trung phẩm linh thạch đổi đi. Đa tạ Dương huynh cáo chi, Lôi Mỗ muốn đổi đường, cáo từ trước. Dương Viêm đưa mắt nhìn Lôi Vô Thanh rời đi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì nở nụ cười. Lúc này Tô Mị Nhi vừa tốt xuống lầu. Thế nào, hỏi ra tin tức gì sao? Vẫn như cũng là mang theo che mặt mũ rộng đành tránh cho phiền toái không cần thiết, không sai biệt lắm, đoán cái đại khái, nhưng những này không quy ta bọn họ quản. Tô Mị Nhi hết sức tò mò nói, nghe một chút. Huyền Trì Tông người đều rất cần tiền, nếu như là mua linh đan rượu dược tăng cao tu vi còn có thể lý giải, nhưng mỗi người bọn họ đều là kết đan trở xuống tu vi, cái kia còn có chỗ nào rất cần tiền đâu? Tô Mị Nhi lắc đầu biểu thị không biết, nếu như ta không có đoán sai hẳn là đánh bạc. Không phải vậy rất khó tưởng tượng bọn hắn vì cái gì như thế rất cần tiền. Đánh bạc. Sòng bạc kia. Liên cùng ngươi nghĩ một dạng, Huyền Trì Tông hẳn là một cái đại sòng bạc, nhưng đây đều là suy đoán của ta mà thôi. Vậy ngươi, không cần để ý, ta đã không phải là võ hoàng, những sự tình này không thuộc quyền quản lý của ta, huống hồ đã có người đi. Lôi Đình Môn tiểu tử kia. Dương Viêm gật một cái, tiểu tử kia tại Lôi Đình Môn địa vị không thấp, hẳn là có thể giải quyết ta. Có lẽ Lôi Vô Thanh tâm lý đã sớm có ý nghĩ, chỉ là cần một cơ hội mà thôi, mà Dương Viêm lời nói cũng là ngoài nổ. Được rồi, còn có việc nói cho ngươi, đi cái kế tiếp thành trấn đường bị ngăn chặn, chỉ có thể trên phi thuyền. Sẽ không phải là ngươi tối hôm qua cố ý đi làm a? Dương Viêm một mặt hoài nghi nhìn lấy Tô Mị Nhi, hôm nay không ít nghĩ đi đường tu sĩ đều bị ngăn chặn, tựa như là có người cố ý không để bọn hắn rời đi. Huyền Chỉ Tông, xem ra bọn hắn cũng không muốn khiến cái này nghỉ chân người đi a. Muốn ta đi giải quyết sao? Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm chờ đợi trả lời chắc chắn chắn đường nguyên nhân là sơn thể suy giảm sao? Tô Mị Nhi gật một cái, ngươi đi thanh lý cần phải bao lâu? Tô Mị Nhi đưa ra một ngón tay, 1 phút đồng hồ. Nếu như là hơn 10 vị kết đan kỳ trở lên tu sĩ cùng một chỗ đâu, cái kia đoán chừng cũng không bao lâu. Dương Viêm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng là cũng không có nói ra đến lên thuyền a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta đi thanh lý những cái kia đá vụn đây, sẽ có người xử lý, đi thôi. Nói xong Dương Viêm liền đứng dậy rời đi, đi tới cửa chính, Tô Mị Nhi theo sát phía sau. Hai người tới bên ngoài về sau, Dương Viêm tự giác ôm lấy Tô Mị Nhi, Tô Mị Nhi dùng chân nhẹ nhàng điểm một cái liền đằng không mà lên phi thuyền trên tầng mây, ôm chặt một chút. Biết. Tô Mị Nhi trong lòng mừng thầm. Cố ý tăng nhanh tốc độ không đến nửa nén hương thời gian, Dương Viêm liền thấy phi thuyền nghị kỹ cùng đệ tử của ngươi giải thích thế nào sao? Dương Viêm thuận miệng hỏi một câu, ta liền nói ngươi là ta mang về Lô Đỉnh, cái này rất tốt giải thích à? Tốt tốt tốt, ta là Lô Đỉnh. Mà lúc này trên phi thuyền người sớm đã chờ đã lâu, cung nên tông chủ trở về. Dương Viêm liếc nhìn lại thuần một sắc nữ tử mà lại từng cái dáng dấp đều không kém, muốn bóc người có dáng người, lại nhìn đem ngươi trong mắt móc xuống. Tô Mị Nhi ở bên cạnh hung tận hô nói xong liền bỏ đi mũ rộng bành băng nguyệt vội vã tiến lên tông chủ, ngoài 10 dặm đến một chiếc phi thuyền khác, đã nhận ra. Trên phi thuyền nhưng có cờ sĩ. Có, là Lôi Đình Môn. Dương Viêm ở một bên nghe đột nhiên nở nụ cười, Lôi Vô Thanh tiểu tử kia thân phận quả nhiên không đơn giản, liền Lôi Đình Môn phi thuyền đều xuất động. Chương 9. Thần bí độc dược, ta nhìn người thân phận cũng không đơn giản. Tô Mị Nhi ở bên cạnh thản nhiên nói, tông chủ chúng ta bây giờ liền đi sao? Băng Nguyệt mở miệng hỏi, không đổi, đầu tiên chờ chút đã, Lôi Vô Thanh tin tức tốt. Dương Viêm ở một bên trả lời. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm Huyền Chỉ Tông sự tình đây. Vốn là không quan tâm, nhưng bây giờ Lôi Đình Môn phi thuyền đều xuất động, ta hiện tại hiếu kỳ Lôi Vô Thanh tiểu tử này thân phận. Lôi Vô Thanh ta giống như nghe qua, là Lôi Đình Môn môn chủ con trai thứ 3. Băng Nguyệt cắm đầy miệng. Cái kia liền rất tốt giải thích, đầu tiên chờ chút đã đi, lái phi thuyền về Hợp Hoàn Tông không được bao lâu à. Nửa ngày nên có thể đến Nguyên Võ Thành. Nhanh như vậy, vậy thì chờ một chút a. Ta không cho phép. Một đạo ôn nhuận thanh âm truyền vào Dương Viêm trong lỗ tai, một vị người mặc trường bào màu tím nữ nhân chậm rãi hướng Dương Viêm vị trí đi tới, khí chất trên người cùng bên cạnh phổ thông đệ tử hoàn toàn không giống, dung mạo cùng Tô Mị Nhi so sánh cũng chính là hơi kém. Nguyên Võ Đạo Đại hội còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu, hiện tại có thể không có thời gian cùng ngươi hồ nháo. Nàng là Đại trưởng lão, Hứa Thanh. Băng Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm nói, Đại trưởng lão à, cái này còn không có 2 ngày mới bắt đầu sao? Không đội à? Ngươi một ngoại nhân biết cái gì? Không cần làm công tác chuẩn bị sao? Ngươi cho rằng mở ra phi thuyền đi là được rồi. Dương Viêm sau khi nghe xong đem đầu bên cạnh đến Tô Mị Nhi bên người đối với lỗ tai nhỏ giọng nói ra, cái này Hứa Thanh theo ta có thù sao? Vẫn tốt chứ, nàng chỉ là không tin ngươi, dù sao ta tìm 20 năm đều không có kết quả, mà ngươi đột nhiên lại xuất hiện. Dương Viêm một mặt vô tội, ta lúc ấy đều nói ta không phải, ngươi không phải không tin. Không đợi Tô Mị Nhi nói chuyện, Dương Viêm liền đem ánh mắt chuyển rời về đến Hứa Thanh trên thân. Cái kia nếu như ngươi rất vội lời nói, ngươi trước tiên có thể trở về, dù sao Nguyên Võ Đạo Đại hội theo ta cũng không có quan hệ gì, đúng không? Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Cũng không biết ngươi cho ta tông chủ xuống cái gì mê dược, nhất định phải theo ngươi cùng một chỗ trở về. Cái này, Dương Viêm trong lúc nhất thời phạm vào khó. Võ Hoàng Dương Viêm rõ ràng liền đã chết, cũng không biết ngươi cái này đứa nhà quê chỗ nào xuất hiện, trúc cơ 3 tầng thế mà có thể đem ta tông chủ lừa gạt. Hứa Thanh sau khi nói xong một mặt khinh bỉ nhìn lấy Dương Viêm. Hứa Thanh, Tô Mị Nhi hô lớn một tiếng, tốt, bây giờ vì một cái dã nam nhân lại dám giống ta, Tô tông chủ ta nhìn ngươi bị hạ mê một dược. Hứa Thanh sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Dương Viêm ở một bên có thể cảm nhận được Tô Mị Nhi là giận thật đáng ngôi giận, nàng khả năng cần một chút thời gian tới tiếp thụ. Tô Mị Nhi không nói gì, mà chính là lặng lặng nhìn Hứa Thanh bóng lưng. Nàng cũng là người nhậm chức môn chủ kế tiếp sao? Vâng, nàng người rất tốt, hiện tại không biết vì cái gì. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, về sau lại giải thích a. Dương Viêm có thể nhìn ra quan hệ của hai người không giống như là cấp trên cấp dưới quan hệ, càng giống là tỉ muội. Trong đó cố sự Dương Viêm cũng không có hỏi nhiều, tông chủ lôi đỉnh môn phi thuyền giống như hướng chúng ta tới bên này. Băng Nguyệt nhìn phía xa bóng đen hô, thế mà nhanh như vậy, xem ra lôi đỉnh môn phái ra người không đơn giản à. Dương Viêm vừa nói xong lôi đỉnh môn phi thuyền đã gần ngay trước mắt. Xin hỏi là Hợp Hoan Tông phi thuyền? Một vị tóc mai điểm bạc lão giả đứng dậy la lớn. Hóa thần đỉnh phong, có ý tứ. Dương Viêm ở bên cạnh nhắc đến một chút. Lôi đỉnh môn đệ tử cơ hồ toàn bộ đều nhô đầu ra xem chừng. Nghe xong là Hợp Hoan Tông phi thuyền, từng cái gọi là một cái tích cực, có chuyện gì không? Băng Nguyệt mở miệng đáp lại, Tô Mị Nhi ở một bên chỉ là lặng lặng nhìn một cái hóa thần kỳ đỉnh phong người còn không đủ để cho Tô Mị Nhi ra mặt giá đỡ vẫn còn lớn. Dương Viêm cười nói, đối mặt với ngươi lời nói ta liền không có giá tử. Tô Mị Nhi trái lại trêu đùa nói, lão phu chỉ là cả gan hỏi một chút, các ngươi Hợp Hoàn Tông ở chỗ này dừng lại làm gì? Có liên quan gì tới ngươi? Cũng không phải là muốn thừa cơ hút tinh khí, tìm kiếm lô đỉnh a. Nói xong lôi đỉnh môn lão giả liền cười ra tiếng. Chúng ta trên thuyền có 81 vị nữ tử, từng cái đều đẹp như tiên nữ, các ngươi lôi đỉnh môn cân nhắc qua đến làm chúng ta lô đỉnh sao? Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Thân thể ta tốt, ta đi trước. Băng Nguyệt lời nói trong nháy mắt liền đốt lên lôi đỉnh môn đệ tử trong lòng ức áp đã lâu hỏa diễm. Từng cái đều còn thể thống gì, đều lùi xuống cho ta. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lôi Vô Thanh đứng dậy, ta còn tưởng rằng Dương huynh thân phận có bao nhiêu không đơn giản, không nghĩ tới lại là Hợp Hoan Tông lô đỉnh a. Dương Viêm trông thấy là Lôi Vô Thanh cũng đứng dậy có tốt, có thể hưởng thụ niềm vui gia đình, vì cái gì không tiếp thụ đây? Ngươi liền thổi a ngươi, tiểu sử nam. Tô Mị Nhi ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm nói, là ta xem cho ngươi, trúc cơ 3 tầng, chớ để cho hút khô rồi. Không nói cái này, Huyền Chỉ Tông người ngươi giải quyết. Ừ. Xem ra Dương huynh cũng đoán được, thật đáng tiếc à. Nếu như ngươi không làm lô đỉnh lời nói chúng ta có thể sẽ trở thành hảo bằng hữu. Xem ra Lôi Minh đã toàn bộ giải quyết. Đúng vậy à, Huyền Trì Tông người làm đều là giết người đoạt của hoạt động, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là buồn cười, hơn trăm người quỳ xuống đất cầu nguyện một viên sắc tử mở lớn. Dương Viêm đã não bổ đến loại kia hình ảnh, có điểm giống tà giáo cái này, tà giáo chỉ là có chút phí tiền. Ta đoán nhất định là mở nhỏ. Ha ha, thật đúng là, gặp ngươi ta hữu duyên uống một ly sao? Dương Viêm nghe xong có rượu uống cũng không có khách khí, sau đó Lôi Vô Thanh liền ném qua đến một bầu rượu, cái này rượu ít nhất cũng có 5 cân. Lôi Vô Thanh ngay trước Dương Viêm mặt uống một hơi cạn sạch, Dương Viêm cũng không cam chịu yếu thế, Tô Mị Nhi thấy thế cũng không có ngăn cản. Dương huynh tiểu lượng giỏi, như vậy lần sau hữu duyên gặp lại, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi còn sống. Ha ha ha. Lôi Vô Thanh vừa nói xong phi thuyền liền khởi động. Tiểu tử kia nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Tô Mị Nhi có chút khó chịu được rồi, tiểu hài tử mà rất bình thường, ta đã được đến ta muốn đáp án, chúng ta cũng đi thôi. Vừa dứt lời phi thuyền liền lấy tốc độ nhanh nhất cất bước đến mức nhường Dương Viêm có đẩy lưng cảm giác, nhà các ngươi đại trưởng lão còn thật mang thủ a. Dương Viêm cười khổ nói, mà Lôi Vô Thanh bên này thì là một mặt cười xấu xa, thiếu gia, ngươi thả những vật kia thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta chỉ là muốn biết tiểu tử kia tại Hợp Hoan Tông phải chăng thật chỉ là một cái lô đỉnh đơn giản như vậy, trực giác của ta nói cho ta biết tiểu tử kia tuyệt đối không đơn giản. Hợp Hoan Tông hẳn là có giải dược a. Cũng là bởi vì các nàng có giải dược, ta nghe nói cái này thuốc giải dược rất chân quý, nếu như dùng đến một cái trúc cơ 3 tầng tiểu tử trên thân vậy thì có ý tứ. Nếu như các nàng không cứu tiểu tử kia làm sao bây giờ? Vậy đã nói rõ tiểu tử kia chính là các nàng đồ ăn thôi, coi như ta Lôi Vô Thanh mắt bị mù. Nói xong Lôi Vô Thanh lần nữa nở nụ cười, Dương Viêm bên này đã cảm giác được thân thể không thoải mái. Hoa mắt váng đầu, thân thể phát nhiệt mà Dương Viêm cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà chính là cảm thấy vừa mới Lôi Vô Thanh cho hắn rượu số độ rất cao. Tăng thêm di chuyển nhanh chóng bên trong phi thuyền, Dương Viêm chịu không được ngã xuống đất ngất đi. Chương 10. Dược hiệu phát tác. Tô Mị Nhi thấy thế liền đội vàng đem Dương Viêm bế lên bỏ vào trên giường. Vừa mới uống rượu, lại say sóng, cũng là khổ ngươi. Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm, trong mắt tràn đầy yêu mến. sau đó đối với Dương Viêm cái chán nhẹ nhẹ hôn một cái liền xoay người rời đi băng nguyệt, dựa theo loại tốc độ này về Hợp Hoan Tông còn bao lâu nữa? Về tông chủ, đại khái 5-6 canh giờ liền tốt. Tô Mị Nhi gật một cái sau đó đi tới Hứa Thanh chỗ khoang tàu. Hứa Thanh, ta cảm thấy chúng ta muốn trò chuyện một chút. Trò chuyện cái gì trò chuyện, không đi tìm ngươi cái kia dã nam nhân sao? Sự kiện này trừ ta cùng Băng Nguyệt hai cũng không biết, hắn thật là cái kia Võ Hoàng Dương Viêm. Chứng minh như thế nào? Hắn không phải đã chết rồi sao? Tô Mị Nhi không có trả lời ngay Hứa Thanh mà chính là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, trên chuôi kiếm còn có một đầu màu đỏ rồng tại xoay quanh. Vừa lấy ra Hứa Thanh liền cảm nhận được trước nay chưa có uy áp, đây là Vô Tình Hỏa, cũng là lúc trước Dương Viêm duy nhất lưu lại đồ vật. Có thể Vô Tình Hỏa không là theo Võ Hoàng cùng một chỗ hạ táng sao? Trong quan tài cái kia thanh là phòng chế, chính phẩm một mực tại trên người của ta. Cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cái này Vô Tình Hỏa nhận chủ, chỉ muốn tới gần chủ nhân của nó liền lại phát ra cực hạn nhiệt lượng, liền nguyên tòa động thân cũng chịu không được nhiệt lượng. Cho nên, không sai, ta lần thứ nhất tìm tới hắn thời điểm Vô Tình Hỏa kém chút đem ta chữ vật giới chỉ cho hòa tan. Hứa Thanh ngây ngẩn cả người, vậy thì biểu thị nàng vừa mới là ở bên cạnh Võ Hoàng mạnh miệng. Nhưng vì cái gì không trả lại cho hắn đâu? Ta tại hiếu kỳ, hắn lúc ấy vì cái gì chỉ để lại cái này một thanh vũ khí, khả năng cái này với hắn mà nói có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nói thí dụ như hắn là muốn theo trước đó chính mình cáo biệt, nếu là như vậy vậy đã nói rõ hắn cũng không muốn nhìn thấy thanh này Vô Tình Hỏa. Hứa Thanh sau khi nghe xong gật một cái, cho nên tối hôm qua ta nói cho ngươi muốn đem tông chủ vị trí cho ngươi cũng không phải nói đùa, ta tìm hắn 20 năm, cũng không tiếp tục nghĩ mất đi hắn. Tô Mị Nhi sau khi nói xong ánh mắt bắt đầu lóe ánh sáng, xem ra ngươi thật rất yêu hắn. Đúng vậy a, nếu như lúc trước không có hắn có lẽ ta mới là thật sẽ người chết kia. Hứa Thanh nghe được trong lời nói có hàm ý, nhưng cũng không có hỏi tiếp, bởi vì đây là thuộc về nàng cùng Dương Viêm chuyên trúc cố sự. Nhất định muốn giữ bí mật a. Hứa Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì? Bởi vì tìm hắn 20 năm không chỉ là ta, chờ chúng ta qua đầy đủ hai người sinh sống rồi nói sau. Tốt tốt tốt, sự si tình của ta đại tông chủ, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Mắt thấy hiểu lầm giải trừ, Tô Mị Nhi khẽ miệng có chút dương lên, sau đó liền quay người rời đi. Thời gian còn lại bên trong Tô Mị Nhi một mực đợi tại Dương Viêm bên người, nửa bước đều không hề rời đi qua. Ngươi nói ngươi, ta mỗi lần nghĩ làm chuyện xấu ngươi liền ngủ mất, ngươi có phải là cố ý hay không? Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm mặt đỏ thắm bàng không khỏi ngốc cười rộ lên, được rồi, dù sao về sau có nhiều thời gian làm chuyện xấu. Cứ như vậy Tô Mị Nhi nằm sấp tại cạnh giường nhắm mắt lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, phi thuyền rốt cục cũng là đến Nguyên Võ Thành Hợp Hoan Tông chính trên không tông chủ, đến, tỉnh. Băng Nguyệt Lây tỉnh đã ngủ say, Tô Mị Nhi từ khi ngươi tìm tới Võ Hoàng về sau giống như 10 phần thích ngủ. Thật sao? Tô Mị Nhi chậm rãi mở mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi gặp Dương Viêm còn không có tỉnh, một tay lấy hắn bế lên, các ngươi đem phi thuyền ngừng tốt, ta trước dẫn hắn đi xuống. Vâng, tông chủ. Tô Mị Nhi ôm lấy Dương Viêm đi ra khoang tàu đi tới trên bong thuyền, mặt lúc này sắc trời đã biến tối tăm. Tô Mị Nhi không nói hai lời ôm lấy Dương Viêm liền nhảy xuống. Kỳ quái, làm sao còn như thế nóng, đó là cái gì rượu, có cơ hội cầm lấy đi tiểu lâu bán mới được. An ổn sau khi rơi xuống đất, Tô Mị Nhi xe nhẹ đường quen tìm tới chính mình tẩm cung màu hồng hệ trang trí, tăng thêm Tô Mị Nhi đặc biệt mùi thơm cơ thể cứ việc trong giấc mộng, Dương Viêm cũng có thể ngửi được. Tô Mị Nhi đem Dương Viêm thu xếp tốt tại trên giường của nàng về sau cầm lấy quần áo liền đi tới rời giường cách đó không xa sau tấm bình phong đằng sau để đó một cái bồn tắm, bên trong đã tràn đầy nước ấm còn có tản mát cánh hoa hồng. Nơi này bình thường chỉ có nàng tự mình một người ở cho nên Tô Mị Nhi đối với tư ẩn phương diện cũng không phải rất để ý, lại thêm Hợp Hoan Tông tất cả đều là nữ tính vậy thì càng thêm không cần làm để phòng biện pháp. Dương Viêm ý thức dần dần thanh tỉnh, cảm thấy thân thể hết sức khó chịu, hắn rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình còn đang từ từ phát nhiệt. Bên ngoài hiện tại là mùa thu, thời gian còn là buổi tối, theo đạo lý tới nói sẽ không cảm thấy khô nóng mới đúng. Liền xem như lợi hại hơn nữa rượu cũng cần phải tỉnh lại mới đúng, lúc này Dương Viêm mới phát giác được Lôi Vô Thanh cho hắn rượu khả năng không thích hợp. Dương Viêm rất rõ ràng tửu lượng của mình, chỉ cần hào hứng tới cái kia chính là ngàn chén không say. Cảm thấy không thích hợp, Dương Viêm đột nhiên ngồi dậy, lấy tay sờ soạn một chút khuôn mặt của mình, phát hiện nóng hổi ghê gớm. Rất vui sướng biết lần nữa bắt đầu mơ hồ, đầu óc bắt đầu phát nhiệt. Nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện mình đi tới một cái toàn địa phương mới, nơi này quen thuộc vừa xa lạ. Người đã tỉnh. Không sai biệt lắm, đây là gian phòng của ngươi sao? Nha, 20 năm ngươi đều chưa quên a. Dương Viêm cơ hồ là dáng chống đỡ lấy cùng Tô Mị Nhi đối thoại, không nghĩ tới một giây sau Dương Viêm linh lực thế mà chính mình vận chuyển không khí trong nháy mắt biến đến khô nóng vô cùng. Ở phía sau tắm rửa Tô Mị Nhi cảm thấy có chút không đúng, Dương Viêm người thế nào? Dương Viêm hiện tại đâu còn có sức lực nói chuyện, nương tựa theo một điểm cuối cùng ý thức đi tới sau tấm bình phong. Thế nào, ngươi chưa có xem a? Tô Mị Nhi nhìn thoáng qua Dương Viêm hiện tại trạng thái ánh mắt 10 phần mê ly, giống như sắp mất đi ý thức đồng dạng, chờ một chút, cái dạng này, ngươi chừng nào thì trúng Hợp Hoan tán a? Tô Mị Nhi đối với cái này thuốc có thể quá quen thuộc, dù sao cũng là các nàng tông môn sản phẩm, vô luận nam nữ trung hạ về sau đều sẽ mất đi ý thức, mà lại trễ xử lý lời nói sẽ dẫn đến thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn. Giải dược còn tại tông môn bảo khố hiện tại đã không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Đợi đến Dương Viêm khi tỉnh lại đã về tới Tô Mị Nhi trên giường. Sắc trời bên ngoài đã mông mông tỏa sáng, ta vừa mới là thế nào? Dương Viêm hoán hoán ngồi dậy, vội vàng bắt đầu cảm thụ biến hóa trong cơ thể trúc cơ chín tầng. Chuyện gì xảy ra? Kinh mạch của mình đứt đoạn không ai so với hắn càng rõ ràng, theo đạo lý đến nói là sẽ không lại có tăng cao tu vi khả năng, Dương Viêm hiện tại là càng ngày càng mở bức. Đang lúc Dương Viêm không nghĩ ra thời điểm ổ chăn truyền đến rối loạn tương bừng, Tô Mị Nhi trở mình, chậm rãi mở mắt, từ người đã tỉnh. Dương Viêm gật một cái, vừa mới xảy ra chuyện gì? Dương Viêm nói chuyện Tô Mị Nhi liền nở nụ cười. Tô Mị Nhi động đứng người dậy, cả người ghé vào Dương Viêm trên thân, vùi đầu vào Dương Viêm trước ngực. Vẫn tốt chứ, chúng ta hai cái cũng là ngủ thiếp đi mà thôi. Chương 11. Nam Hải biến nam nhân Dương Viêm càng thêm ngậm bứt, ta vừa mới đối ngươi làm cái gì không? Tô Mị Nhi chỉ là cười ngây ngô nhìn lấy Dương Viêm không nói gì. Dương Viêm hiện tại cảm giác thân thể của mình so vừa mới càng thêm tinh thần, hoàn toàn không giống như là đại chiến sau đó thân thể. Nhiều năm như vậy cũng chưa dùng qua, còn muốn lưu làm kỷ niệm, ai biết là trong nước. Có ý tứ gì? Dương Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Viêm lập tức đứng dậy đi sau tấm bình phong nhìn thoáng qua, phát hiện trong bồn tắm trừ cánh hoa hồng, trong nước còn mang theo một tia vết sắc. Dương Viêm lại thế nào ngốc cũng phải biết phát sinh một ít gì. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục thành vì một người nam nhân. Tô Mị Nhi từ phía sau ôm lấy Dương Viêm. Được rồi, nằm trước đi, ta đi đón chút nước cùng nhau tắm rửa, trên thân tất cả đều là mùi máu tươi. Tô Mị Nhi biết Dương Viêm không dễ dàng, nhưng nàng cũng qua rất khó khăn. May ra hết thảy đều vượt qua được, Tô Mị Nhi bung ra Dương Viêm về sau mặc vào áo choàng tắm liền rời khỏi phòng. Gặp Tô Mị Nhi đi xa, Dương Viêm bắt đầu cảm thụ thân thể biến hóa, tu vi là thực sự tăng lên, chẳng lẽ đây chính là song tu. Dương Viêm giống như lần thứ nhất nhận rõ thân thể của mình, một người khiêng một chậu nước nóng tạp dịch đệ tử đều là kết đăng kỳ. Có ý tứ, Dương Viêm cười nói đem trong bồn tắm nước đổ đi, các ngươi liền có thể đi. Hai cái tạp dịch đệ tử nhìn đến Dương Viêm về sau cũng là một mặt kinh ngạc, mặc dù nói các nàng cái này cái tông môn có đệ tử mang nam nhân trở về rất bình thường, nhưng Tô Mị Nhi mang nam nhân trở về các nàng còn là lần đầu tiên gặp. Hợp Hoan tông người nào không biết Tô Mị Nhi, trừ đã từng võ hoàng Dương Viêm ai cũng không muốn, trừ phi. Hai người bọn họ tạp dịch đệ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng lại không dám nhiều lời, rót xong nước về sau liền chạy chậm đến rời đi, các nàng hình như rất sợ ngươi. Dương Viêm vừa cười vừa nói, không biết, khả năng các nàng chưa thấy qua ngươi đẹp mắt như vậy nam nhân a. Đối với cái này Dương Viêm vẫn là chỉ cười cợt, Tô Mị Nhi nháy mắt, Dương Viêm liền ngoan ngoãn tiến vào trong bồn tắm. Ngươi tu vi có tiến bộ sao? Dương Viêm hỏi. Có, tăng một tầng, đoán chừng cùng lần thứ nhất có quan hệ. Ngươi trở nên mạnh mẽ ta ngược lại là có thể lý giải, nhưng vì cái gì ta cũng. Đối với cái này Tô Mị Nhi biểu thị cũng không biết, nếu không lại đến thí nghiệm một chút. Tô Mị Nhi một mặt cười xấu xa, cái kia không rửa sạch sao? Dương Viêm cũng không muốn một đêm tắm ba ngày lần tắm, Tô Mị Nhi biểu lộ rõ ràng mười phần thất lạc. Vậy ngươi giúp ta trả sát người. Dương Viêm nghe được về sau hết sức quen thuộc, cầm lấy khăn mặt liền lau. Loại chuyện này ở kiếp trước hắn một đêm tối thiểu muốn làm 5 lần trở lên, mà lại đều là người khác nhau, ta cũng không khác, chăm hay không bằng tay quen, nhưng lần này không giống nhau. Dương Viêm trên thân không có dương thần quyết tác dụng phụ, đối mặt Tô Mị Nhi có thể chống đỡ không được bao lâu, đơn giản lau một lần về sau liền rời đi bồn tắm. Chạy cái gì a, Tô Mị Nhi biết Dương Viêm khó chịu cố ý trêu đùa nói. Hồi tưởng lại tối hôm qua chàng diện, Tô Mị Nhi khỏe miệng liền không khỏi dương lên. Một người ngây ngốc đang cười, mặt chậm rãi biến đến hồng nhuận. Mà ở bên ngoài đang chuẩn bị mặc quần Dương Viêm đột nhiên ngừng lại, không đúng, ta chạy như vậy có phải hay không lộ ra ta rất yếu? Giận Dương Viêm quay người lại trở về, tại sao lại trở về rồi? Mặc dù Tô Mị Nhi là giọng chất vấn khí, nhưng nụ cười trên mặt là ẩn không giấu được. Ta về sau suy nghĩ một chút phát hiện có chút thua thiệt, ngươi làm sao không giúp ta trả sát người? Cầu còn không được, vào đi. Dương Viêm nhìn lấy Tô Mị Nhi một mặt mừng thầm biểu lộ, giống như làm thế nào đều là hắn thua thiệt, làm Dương Viêm còn tại thời điểm do dự, Tô Mị Nhi một tay lấy hắn kéo vào. Một đại nam nhân lề mề chậm chạp, chỉ là có chút không thói quen mà thôi. Không có việc gì, ngươi về sau sẽ thói quen. Nguyên võ đạo đại hội đồng dạng tổ chức bao lâu? Dương Viêm vội vàng nói sang chuyện khác, cũng không biết tiếp tục nữa nữ nhân này sẽ nói ra một ít gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lời nói đại khái một tuần đi, dù sao quy mô rất lớn. Dương Viêm gật một cái, nguyên võ đạo đại hội kết thúc ta mới có thể dỡ xuống tông chủ chức vụ, cho nên ngươi cũng muốn đi. Dương Viêm sau khi nghe xong điên cuồng lắc đầu, vạn nhất có người nhận ra ta đến làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Có đúng không? Cựu nhân của ta giống như đều so với ngươi còn mạnh hơn a. Nghe nói giao chỉ thánh nữ cũng tới. Nghe được cái danh xưng này, Dương Viêm sửng sốt một chút, giao chỉ thánh nữ, vẫn là nàng sao? Tô Mị Nhi gật một cái, ngươi xác định không nhìn tới nhìn sao? Nhớ năm đó ta cùng tình cảm của nàng còn rất khá, đều tại ngươi làm cái gì giả chết? Dương Viêm một mặt bị khuất, không giả chết bị kẻ thù biết hắn tu vi mất hết đó mới thật là một con đường chết, còn không bằng nhường người khác biết hắn đã chết. Đi xem một chút đi, dù sao nhiều năm như vậy không gặp. Ta liền biết, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Ngoa tạo, đây không phải ngươi nói cho ta biết sao? Ta tẩy xong, chính ngươi trả sát người. Tô Mị Nhi nói xong một mặt khó chịu rời đi bồn tắm, Dương Viêm thấy thế kéo lại Tô Mị Nhi cánh tay dùng lực giật trở về, đem Tô Mị Nhi chăm chú ôm vào trong ngực, miệng gần sát Tô Mị Nhi lỗ tai nhẹ giọng nói ra, vừa mới là ai đùa bỡn ta tới. Tô Mị Nhi mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, tông chủ ngươi đã tỉnh chưa, đại trưởng lão tìm ngươi. Ba Nguyệt ở ngoài cửa hô lớn thả ta ra, Hứa Thanh tìm ta. Tô Mị Nhi tránh thoát Dương Viêm ôm ấp một mặt thẹn thùng rời đi buồn tắm, gặp kế hoạch đạt được Dương Viêm nợ nụ cười tới thật không phải lúc a. Tô Mị Nhi nhanh chóng sau khi mặc quần áo liền ra cửa, tông chủ mặt của ngươi đỏ như vậy. Ngươi đừng quản, ta uống rượu vừa đi vừa nói. Dương Viêm thấy thời gian không sai biệt lắm cũng rời đi buồn tắm, sau khi mặc quần áo tử tế tìm một cái ghế ngồi xuống bắt đầu hồi tưởng chính sự, Lôi Vô Thanh tiểu tử kia tại sao phải cho ta hạ độc chứ? Hợp Hoan tán nói độc cũng không tính độc, Dương Viêm trong túi lão vạn độc châu chỉ có thể ức chế có hiệu lực thời gian, cũng không có trừ tận gốc, đây cũng chính là Dương Viêm vì cái gì có thể chống đến Hợp Hoan tông dược hiệu mới phát tác, tiểu tử kia cũng không phải là muốn để cho ta bị ép khô mà chết đi. Dương Viêm càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, có thể Hợp Hoan tán không phải là bị ta cấm rơi mất à? Dương Viêm cảm thấy có chút kỳ quái, tăng thêm phá tán, đây đều là lúc trước Dương Viêm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hại người độc dược Hợp Hoan tán thứ này, thì liền Hợp Hoan tông đều không nhất định có lôi Vô Thanh tiểu tử kia đi nơi nào tìm cái đồ chơi này. Không nghĩ ra, đây cũng không phải là hắn có thể quản hạt phạm vì hắn đã không phải là võ hoàng, có thể là giải trừ cấm lệnh cũng không nhất định. Hồi tưởng lại mấy ngày nay phát sinh đủ loại sự tình, ta an ổn còn có thể trở lại Lạc Dương thành sao? Giao chỉ thánh nữ, Tiểu Bạch. Không đợi Dương Viêm tiếp tục suy nghĩ, Băng Nguyệt đột nhiên xông vào. Công tử, nhà ta tông chủ bảo ngươi trốn đi, có người muốn tìm đến nàng ôn chuyện. Đột nhiên như vậy, ta giấu cái nào a? Băng Nguyệt chỉ gầm giường. Dương Viêm khỏe miệng run rẩy, không đúng, ta tại sao muốn trốn đi? Đối phương là ai như thế lớn vô trương? Nghe tông chủ nói tựa như là giao trì thánh nữ. Dương Viêm vừa nghe được giao trì hai chữ thời điểm liền đã trốn vào gầm giường. Ngoài cửa vừa tốt chuyển đến thanh âm huyên áo. Chương 12. Lừa gạt Dương Viêm kế hoạch thánh nữ làm sao đột nhiên sẽ muốn tới tìm ta đây? Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, đến gặp ngươi một chút cũng là nên. Dương Viêm ở gầm giường nghe thanh âm cách hắn rất gần vào nó, ta làm sao cùng cái tập một dạng. Dương Viêm mặc dù rất khó chịu, nhưng làm sao cũng là không dám đi ra ngoài. Băng Nguyệt, đi pha ấm trà nước. Không cần, ta trò chuyện hai câu liền đi, 20 năm, liên quan tới cái kia nam nhân có tin tức sao? Tô Mị Nhi có chút do dự, không có, hắn khả năng thật đã chết rồi à. Nói như vậy ngươi là từ bỏ sao? Bạch Thi Thi, có lúc ngươi không thể không tin mệnh, 20 năm ngươi ta đều hẳn là buông xuống. Bạch Thi Thi cười cợt, cái này không giống như là ta biết Tô Mị Nhi a. Nói như vậy ngươi thật giống như có tin tức. Không có, ngươi ta đều tìm 20 năm, lên trời cũng cần phải nhìn đến cố gắng của chúng ta. Ngươi còn tin cái này? Đã nhiều năm như vậy, không thể không tin a. Sau khi nói xong Bạch Thi Thi biểu lộ rõ ràng 10 phần bi thương, Tô Mị Nhi kem chút đều không đành lòng lừa nàng. Bạch Thi Thi sau đó do dự thật lâu cuối cùng vẫn đem lời trong lòng nói ra, ta hôm nay tới nơi này là muốn nói với ngươi, ta muốn thành hôn. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, không chỉ là Tô Mị Nhi, tránh ở gầm giường dưới Dương Viêm cũng ngây ngẩn cả người, tâm lý 10 phần cảm giác khó chịu, nhưng lại chỉ có thể chúc phúc nàng 20 năm trôi qua, không bỏ xuống được ta, nguyên lai là chính ta ạ. Dương Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến có chút đáng thương, giao chỉ thánh địa thánh nữ kết hôn, đây chính là đại sự à, làm sao không nghe ngươi đề cập qua. Tô Mị Nhi cố giả bộ chấn định lại, sự kiện này rất ít người biết. Đối phương là ai? Tô Mị Nhi hỏi cũng là Dương Viêm muốn hỏi võ hoàng nhi tử, cũng chính là nhị hoàng tử. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong gật một cái, vậy ngươi ưa thích hắn à? Bạch Thi Thi trầm tư rất lâu, ưa thích hoặc là không thích đã không trọng yếu, thánh địa cùng hoàng triều quan hệ thông gia, ở trong đó giá trị không cách nào đánh giá nghĩ. Có thể ngươi gả cho ngươi một cái không thích người, cái này cuộc sống sau này như thế nào cho phải? Ta thích người đã sớm tại 20 năm trước liền chết. Nói xong Tô Mị Nhi liền trầm mặc, Dương Viêm hiện tại hận không thể lao ra cùng Bạch Thi Thi nói hắn còn chưa có chết. Nhưng đây đối với cái kia võ hoàng nhị hoàng tử tới nói đây tính toán là cái gì? Dương Viêm bình tĩnh lại, đem hết thể nín trở về trong bụng, nhớ năm đó chúng ta đều muốn cho cái kia nam nhân lấy chúng ta, ai là chính thất cũng tốt, ai là tiểu thiếp cũng tốt, thậm chí là thiếp đều không có nhiều người nói được câu, nhưng hắn nhưng bởi vì Dương Thần Quyết làm lý do, không cho được chúng ta hạnh phúc đem lấy chúng ta sự tình hoàn chỉnh đi qua. Bạch Thi Thi sau khi nói xong cũng đem Tô Mị Nhi kéo về đến lúc trước, nhớ lại đúng vậy à, hắn trở thành võ hoàng về sau chúng ta lại xét một lần, có thể thời điểm hắn chết một cái hoàng hậu cũng không có, hậu cùng cũng không có người nào. Ta thật rất muốn hỏi hỏi hắn vì cái gì, nhưng là đã không có cơ hội. Nguyên Võ Đạo Đại hội bên kia còn có chuyện phải bận rộn, ta đi trước tốt, Băng Nguyệt dẫn đường. Không cần, ta biết đường. Bạch Thi Thi sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Ra đi, nàng đi xa. Nghe được Tô Mị Nhi thanh âm về sau, Dương Viêm chật vật theo dưới giường bỏ lên đi ra, sau khi đi ra Dương Viêm không nói gì, Tô Mị Nhi có thể nhìn ra trong lòng của hắn có bao nhiêu bị thương. Được rồi, đây chính là ngươi muốn nhìn đến chàng diện nha, các nàng đều có hạnh phúc của mình. Đúng vậy à, đây chính là ta lúc đầu giả chết ý nghĩa, bây giờ biết về sau vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nếu không ngươi trả lời trước ta lúc đầu vì cái gì không chịu lấy chúng ta? Chỉ có phu thê danh tiếng không có phu thê chi thực, nói ra làm trò cười cho người khác, còn khổ các ngươi, dứt khoát liền không cưới. Ta xem ai dám nói lung tung, ta định không dễ tha hắn. Dương Viêm tiến lên vỗ nhẹ nhẹ Tô Mị Nhi phía sau lưng, được rồi, đều đi qua, đã thành kết cục đã định không có gì đáng nói, hiện tại chí ít ta còn có ngươi. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong nở nụ cười, sau đó ôm lấy Dương Viêm, cũng đúng, hiện tại có ta ngươi cũng không lộ à. Dương Viêm sau khi nghe xong cũng lộ ra mỉm cười. Đúng rồi, Bạch Thi Thi hiện tại tu vi gì? Động hư 5 tầng, dù sao cũng là về sau trưởng quản giao chỉ thánh địa người. Rất tốt, một cái động hư 5 tầng người lại không biết người dưới giường ẩn giấu một người sao? Nghe xong Dương Viêm giải thích, Tô Mị Nhi trong nháy mắt liền hoảng hốt nói, như vậy ngươi đã bị phát hiện rồi. Rất có thể, nhưng nàng cũng không biết ta là ai, khả năng coi ta là ngươi lô đỉnh cũng có khả năng. Ngươi không phải liền là ta lô đỉnh sao? Đi một bên, xem ra Nguyên Võ Đạo Đại hội ta không thể không đi. Chỉ giáo cho, nếu như ta không đi, cái kia Bạch Thi Thi rất có thể sẽ phái người tới tìm ta, nhưng là ta đi tại bên cạnh ngươi sẽ an toàn không ít. Vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm nói cho nàng ngươi còn sống? Nhân gia đều muốn thành thân, cũng đừng đi quấy rầy, liền để nàng xem như ta đã chết ta. Được, ngươi đi làm việc trước đi, chính ta lánh tính một chút. Nghe ngươi nói chuyện, ta còn thực sự có chuyện phải bận rộn, chính ngươi ngoan ngoãn, có việc gọi Băng Nguyệt. Dương Viêm gật một cái, sau đó Tô Mị Nhi cũng rời đi. Tô Mị Nhi sau khi đi, Dương Viêm phiền muộn nhìn lên bầu trời, ta quyết định ban đầu thật là đúng à? Mà Tô Mị Nhi đứng ở đằng xa góc vụ trộm dò ra nửa cái đầu nhìn lấy Dương Viêm thật đáng thương, chúng ta bộ dạng này lừa hắn thật được không? Tô Mị Nhi sau khi nói xong Bạch Thi Thi cũng dò ra nửa cái đầu quan sát là có chút đáng thương, nhưng là hắn lừa chúng ta 20 năm, chúng ta liền không thể thương hại sao? Tô Mị Nhi gật một cái cũng đúng, ta lúc ấy tìm tới hắn thời điểm đều khóc. Nói thật, ta cũng muốn khóc, 20 năm, nam nhân này làm sao nhẫn tâm như vậy a? Được rồi, có thể tìm tới cũng không tệ rồi, ngươi dạng này lừa hắn đánh tính toán cái gì thời điểm nói với hắn? Nguyên Võ Đạo Đại hội kết thúc về sau đi, nhường hắn nhạy cảm đau mấy ngày, kẻ ngu này còn thật không biết bây giờ Võ Hoàng chỉ có một đứa con trai a. Ta đã sớm nói cho ngươi, Võ Hoàng tên gọi là gì vẫn là từ ta chỗ này nghe được, nhất định có thể lừa gạt đến hắn. Ngươi thật giống như không phải Hoàn Bích Chi thân đi. Bạch Thi Thi sau khi nói xong trận lên giận dữ nhìn Tô Mị Nhi ta. Ta là cái thứ nhất tìm tới hắn người, lấy chút khen thưởng làm sao vậy, còn có là hắn chủ động, không liên quan ta chuyện. Vũng trộm ăn một mình, tốt ngươi. Bạch Thi Thi ta nếu là hôm nay không nói cho ngươi, ngươi còn tại khắp thế giới mù tìm đây. Sự kiện này còn có ai biết? Liên ta theo ngươi, còn lại mấy cái bên kia người biết đều không có quan hệ gì với hắn. Ta đột nhiên không muốn lừa dối hắn, làm cái thứ hai cũng là không tệ. Ngươi thế nhưng là giao chỉ thánh nữ, nói chuyện có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Dương Viêm ngơ ngác nhìn bầu trời vài phút về sau lắc đầu liền về đi đến trong phòng. Dương Viêm trở về, đi thôi chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tô Mị Nhi nói xong lôi kéo Bạch Thi Thi liền đi lôi kéo Bạch Thi Thi đi tới nhân tạo trong hồ ở giữa đỉnh trên chương 13. Tín vật đính ước lần này ngược lại là có thời gian pha trà nước nói một chút đi, ngươi là ở đâu tìm tới hắn? Bạch Thi Thi trước tiên mở miệng hỏi Lạc Dương Thành, đó là hắn nhà, cũng là hắn ra đời địa phương. Nghe không thế nào nổi danh, khó trách tìm không thấy hắn. Nói chuyện phía bên trong Băng Nguyệt cầm lấy trà cụ đi tới đúng vậy à, hắn nấp rất kỹ, thậm chí đều không cùng chúng ta nhắc qua hắn nhà thế mà ở nơi đó. Tô Mị Nhi sau khi nói xong liền cầm lên chén trà nhấp một miếng lúc trước hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Loại chuyện này ngươi ngay mặt hỏi hắn tương đối tốt. Nói như vậy ngươi biết. Đương nhiên, cái kia ngốc tử cũng là nghĩ quá nhiều, hắn lúc ấy hẳn là cũng rất bất đắc dĩ à. Tô Mị Nhi sau khi nói xong nhìn lấy trong chén trà trôi nổi lá trà rơi vào trầm tư cho nên ngươi bây giờ tìm tới hắn về sau là tính thế nào? Nguyên Võ Đạo Đại hội kết thúc về sau ta liền từ đi tông chủ chức vụ, cùng hắn về Lạc Dương thành sinh hoạt. Tô Mị Nhi nói ra lời này, ánh mắt kiên định nhường Bạch Thi Thi sợ hãi khó trách người mang theo hắn cùng một chỗ về tông môn, sợ hắn chạy mất à. Tô Mị Nhi gật một cái trúc cơ tu vi đần độn, ngươi yên tâm sao? Có đạo lý. Bạch Thi Thi biểu thị đồng ý vậy còn ngươi, tìm 20 năm, bây giờ đang ở trước mắt, ngươi tính thế nào? Bạch Thi Thi sau khi nghe xong lay động một cái chén trà trong tay ánh mắt 10 phần ưu sầu ta mặc dù là thành nữ, nhưng rất nhiều chuyện ta cũng là thân bất do kỷ. Tô Mị Nhi không nói gì, mà chính là lặng lặng nhìn Bạch Thi Thi giao chỉ thánh địa làm võ quốc năm đại thế lực tối cường một trong nếu như mất đi một cái tại vị nhiều năm thánh nữ đều sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích nếu như ta không phải thánh nữ tốt biết bao nhiêu. Các ngươi thánh địa quy củ thật nhiều, ngươi vẫn là thánh nữ, không để ý liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Bạch Thi Thi tựa như là nghe được cái gì từ mấu chốt một dạng, trong nháy mắt liền đứng lên đúng a, ta có thể bị đuổi đi ra a. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong khỏe miệng run rẩy ngươi ý nghĩ so với ta còn muốn điên. Cảm ơn khích lệ. Tô Mị Nhi nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, nói nàng giao chỉ thánh địa thánh nữ nàng Tô Mị Nhi cái thứ nhất không tin cho nên, ngươi định làm gì? Bạch Thi Thi lợi dùng thủ thế nhường Tô Mị Nhi tới gần chút nữa nói chuyện sau đó miệng gần sát Tô Mị Nhi lỗ tai xì xào bàn tán nghe xong Bạch Thi Thi kế hoạch về sau Tô Mị Nhi mảy may không có cảm thấy kỳ quái đúng là cái biện pháp tốt, nhưng là chúng ta dạng này lừa hắn, ngươi đến lúc đó chính mình chậm rãi giải thích, ta có thể không giúp ngươi. Không có việc gì, ta không phải còn có một loại khác thủ đoạn sao? Tô Mị Nhi nhìn lấy Bạch Thi Thi tà ác ánh mắt, đột nhiên đã cảm thấy Dương Viêm thật đáng thương ngươi có để cho người ta ngủ rất say thuốc sao? Bạch Thi Thi đột nhiên đặt câu hỏi ngươi muốn làm gì? 20 năm, cũng nên ngủ cái ăn giấc, ngươi biết, ta không ôm hắn ta ngủ không được. Ngươi nói ngươi không có việc gì lừa hắn làm gì? Ai bảo hắn mất tích lâu như vậy, có hay không nha? Tô Mị Nhi gật một cái có, chính ngươi tìm một chỗ tránh một chút, hắn ngủ thiếp đi ta liền gọi ngươi. Được. Bạch Thi Thi cười trả lời loại này mất mà được lại cảm giác Tô Mị Nhi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên nàng cũng là hết sức phối hợp còn trong phòng suy nghĩ Dương Viêm hồn nhiên không biết mình đã được an bài rõ ràng sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống, Tô Mị Nhi tự mình bưng lấy đồ ăn về tới gian phòng của mình đói bụng không, ăn chút đi. Ừm. Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm một mặt ưu sầu biểu lộ trong nội tâm nàng 10 phần khó chịu ngươi không sao chứ. Tạm được, chỉ là có chút khó tiếp nhận, qua một thời gian ngắn liền tốt. Dương Viêm bưng lên bát cơm vừa định kẹp điểm thịt cá ăn, tay đột nhiên ngừng lại sao? Thế nào? Ngươi không ăn sao? Tô Mị Nhi lắc đầu ta loại cảnh giới này đã không cần ăn cơm, ngươi ăn đi. Dương Viêm như có điều suy nghĩ gật một cái được. Sau đó Dương Viêm gắp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng Tô Mị Nhi thở dài một hơi còn tưởng rằng bị phát hiện. Ngươi đang nói cái gì? Không, không có gì. Tô Mị Nhi chột dạ đem mặt vứt đi sang một bên, Bạch Thi Thi, chờ thẳng thắn về sau ngươi nhất định phải chết. Đúng rồi, ngày mai Nguyên Võ Đạo Đại hội liền muốn bắt đầu đúng không? Thế nào, ngươi muốn tham gia? Dương Viêm khoát tay áo ngươi để cho ta một cái trúc cơ 9 tầng người đi lên đưa. Cũng đúng, vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Đều có cái gì tông môn ra mặt ta? Cơ bản nhất lưu tông môn đều sẽ ra mặt, ngũ đại thế lực chỉ có giao chỉ thánh địa cùng vô tướng kiếm tông sẽ ra mặt. Cái kia còn lại tam đại thế lực vì cái gì không đến? Có thể là chiêu đầy đủ người đi, giao chỉ thánh địa ta không biết, nhưng vô tướng kiếm tông là bởi vì còn không tìm được thánh tử. Dương Viêm gật một cái thánh nữ kia cùng nhị hoàng tử hôn kỳ là lúc nào? Tô Mị Nhi đầu tiên là sửng sốt một hồi tạm thời còn không có tin tức, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, nghĩ đưa chút lễ vật mà thôi. Tô Mị Nhi lòng hiếu kỳ trong nháy mắt liền đi lên thứ gì? Vậy ngươi liền chớ để ý, xem như tín vật đính ước đi, còn cho nàng coi như theo tới nói tạm biệt. Dương Viêm sau khi nói xong một mặt ưu sầu, sau đó theo tay áo trong miệng lấy ra một cái hộp nhỏ, cái này hộp vẫn là lúc trước Tiểu Bạch tặng cho ta, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, không bằng lúc trước bị tiên kiếp bổ thời điểm nên cùng một chỗ bổ không tính. Dương Viêm cười cợt, sau đó vừa định đem hộp bỏ vào ống tay áo đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, cũng không lâu lắm Dương Viêm liền nằm trên đất dược hiệu nhanh như vậy. Sau đó Tô Mị Nhi nhớ tới hắn hiện tại chỉ là một cái trúc cơ tu vi liền rất tốt giải thích mỗi người thể chất không giống nhau, không nghĩ nhiều, Tô Mị Nhi tiến lên đem Dương Viêm bế lên dàn xếp trên giường được rồi, xuống đây đi. Tô Mị Nhi hô một tiếng, sau đó Bạch Thi Thi liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, vừa mới đều nghe được đi, cái gì tín vật đính ước à? Tô Mị Nhi đem Dương Viêm chưa kịp thả lại ống tay áo hộp đưa cho Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi đoạt lấy hộp mở ra về sau ánh mắt bắt đầu lóe ánh sáng, đó là một tờ giấy, có thể hay không đem hắn đánh thức, ta không muốn lừa dối hắn. Bạch Thi Thi nói chuyện bắt đầu nghẹn ngào chưa gì đâu. Bạch Thi Thi không có trả lời Tô Mị Nhi, mà chính là đi tới bên giường nắm chặt Dương Viêm tay, ta không nên của ngươi, rõ ràng là trọng yếu như vậy tờ giấy. Nói Bạch Thi Thi liền khóc lên, Tô Mị Nhi cầm qua tờ giấy xem xét trên đó viết, Bạch Thi Thi có thể đáp ứng Dương Viêm bất cứ chuyện gì, vô luận sự tình gì đều có thể dưới tờ giấy mặt trống không địa phương viết, nhất định muốn hạnh phúc. Tô Mị Nhi có thể nhìn ra đây cũng là Dương Viêm đối Bạch Thi Thi chúc phúc, ngữ sự tình giống như biến nghiêm trọng lên, cái này thuốc vừa ăn thời gian ngắn là gọi không dậy, ngày mai rồi nói sau, trước đi ngủ. Tô Mị Nhi an ủi, dù sao là tờ giấy mà thôi, ta ngày mai lại viết là được rồi. Bạch Thi Thi cũng tự an ủi mình, sau đó liền cởi dậy lên giường. Tô Mị Nhi cởi cợt đóng cửa lại, thổi tắt ngọn đèn về sau cũng nằm xuống. Đêm khuya, hai nữ ánh mắt đóng vô cùng chặt, không có trông thấy Dương Viêm nết miệng lên bộ dáng. Chương 14. Không cho nói điểm xấu lời nói, sáng sớm hôm sau Băng Nguyệt liền đẩy cửa ra đánh thức Tô Mị Nhi, tông chủ rời giường rồi. Băng Nguyệt bắt lấy Tô Mị Nhi tay lắc lắc, sau đó Tô Mị Nhi chậm rãi mở mắt. Ừm, bao lâu rồi? Tông chủ, vừa tốt giờ thịnh. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước a. Vâng. Băng Nguyệt chân trước vừa rời đi, Tô Mị Nhi liền ngồi dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn lấy ngủ say Bạch Thi Thi. Cánh tay gắt gao ôm Dương Viêm cổ, cả người dán thật chặt, chỉ cần Dương Viêm vừa nghiêng đầu có thể thân đến Bạch Thi Thi cái chán. Thấy cảnh này Tô Mị Nhi cũng là bật cười, 20 năm chưa thấy qua loại tràng diện này, thật giống như hôm qua vừa phát sinh qua một dạng. Cảm thán sau đó Tô Mị Nhi lay tỉnh Bạch Thi Thi rời giường, nguyên võ đạo đại hội muốn bắt đầu. Bạch Thi Thi đột nhiên bừng tỉnh, nàng thân là giao chỉ thánh nữ họp đại điện không ở tại chỗ sẽ bị mắng chết bao lâu rồi. Mới giờ thì không đổi. Bạch Thi Thi nghe xong Tô Mị Nhi trả lời mới thở dài một hơi, 20 năm qua ngươi cũng là lần đầu tiên ngủ tốt như vậy à. Bạch Thi Thi gật một cái, ta cũng đã sớm nói, không ôm hắn ta ngủ không được. Tô Mị Nhi mười phần lý giải, bởi vì nàng cũng giống vậy đi thôi, tiểu tử này trong thời gian ngắn còn dậy không nổi, ta thả liều thuốc rất lớn. Được. Bạch Thi Thi thận trọng vượt qua Dương Viêm an ổn xuống giường, hai người mặc dậy về sau hai người đưa mắt nhìn nhau như cũ, ngươi trái ta phải. Tô Mị Nhi đề nghị được. Nói xong Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi quỳ người xuống nhẹ nhàng tại Dương Viêm hai bên trái phải đôi má hôn một chút, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng sau đó liền khởi hành rời đi. Tô Mị Nhi nhẹ đóng cửa khép cửa về sau Dương Viêm liền mở mắt, sáng sớm liền làm ta một mặt nước bọt. Sau đó Dương Viêm liền nở nụ cười, cái gì đều không biến, thật tốt ta. Chiều hôm qua Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi tại đình nói chuyện trời đất thời điểm Dương Viêm mình tại gian phòng suy nghĩ rất nhiều thứ, tỉ như thánh nữ là không thể kết hôn, loại quy củ này theo giao chỉ thánh địa bắt đầu làm đến nay liền định tốt, liền xem như qua 20 năm cũng không biết biến. Dương Viêm theo khi đó liền cảm nhận được không thích hợp, nghĩ đi nghĩ lại Dương Viêm ngồi dậy theo tay áo trong miệng lấy ra cùng tối hôm qua giống nhau như lúc cái hộp nhỏ bên trong vẫn là tờ giấy tiên nội. Dung phía trên vẫn là một dạng, chỉ là tờ giấy phía dưới trống không địa phương không có Dương Viêm viết chữ, hai cái vẫn là một dạng đần. Tô Mị Nhi ngay cả ta có vạn độc châu đều quên sao? Thế mà còn cho ta xuống nhập mộng tán. Nhập mộng tán theo một ý nghĩa nào đó tới nói xem như độc dược, cùng hợp hoan tán bản chất không giống nhau, chỉ cần là độc dược liền về vạn độc châu quản. Tiểu Bạch đã Tiểu Bạch, cái này đến với ta. Dương Viêm nói một mình về sau lộ ra một mặt cười xấu xa, sau đó liền xuống giường rửa mặt. Dù sao nguyên võ đạo đại hội muốn bắt đầu kịch muốn diễn trên đề, Dương Viêm nhất định phải đến. Dương Viêm vừa giải quyết hết thảy đi ra ngoài chuẩn bị phơi mặt trời một chút, Băng Nguyệt liền đến tỉnh. Vậy thì tốt, ta không cần ta đi gọi. Có việc. Tông chủ gọi ta đến đánh thức ngươi, trên phi thuyền, muốn đi hoàn thành. Đi thôi. Dương Viêm theo Băng Nguyệt đi mười mấy phút mới nhìn đến phi thuyền thân ảnh, vì cái gì không cần bay đó à? Tông chủ không cho ta mang ngươi bay. Cô nàng kia khẳng định là cố ý. Đi đều đi tới đây, nói cái gì cũng vô dụng, lại đi thêm vài phút đồng hồ mới nhìn đến Hợp Hoan Tông đại bộ đội, liếc nhìn lại có chừng hơn 50 người. Dương Viêm rõ ràng có thể cảm nhận được những đệ tử này từng cái tu vi đều không thấp. Tô Mị Nhi cùng Hứa Thanh đứng tại phía trước nhất, Dương Viêm tại trước mắt bao người đi tới Tô Mị Nhi bên người, người có phải là cố ý hay không? Đương nhiên, nhường những nữ nhân này biết ngươi là ta Tô Mị Nhi người, đi thôi. Nói xong Tô Mị Nhi lôi kéo Dương Viêm liền lên thuyền, phía sau đệ tử theo sát phía sau. Tô Mị Nhi lôi kéo Dương Viêm đến khoang tàu ngồi xuống. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm hỏi, vẫn được, tự mình một người ngủ quen thuộc. Tốt, vậy ngươi về sau tự mình một người ngủ đi. Tô Mị Nhi đem thân thể xoay qua một bên, sau đó tại trong chữ vật giới chỉ móc ra đỉnh đầu che mặt mũ rộng đành ngươi muốn mang một chút, để tránh bị người khác nhận ra. Dương Viêm không nói gì, dù sao hắn cái dạng này chỉ cần có người dùng tâm quan sát có thể nhìn ra hắn là đã từng võ hoàng, chỉ cần loại tin tức này truyền ra vậy hắn liền nguy hiểm. Dương Viêm cầm qua mũ rộng đành, nhìn lấy hôm nay Tô Mị Nhi, hôm nay cố ý bôi son phấn liệt diễm hồng môi mười phần có mị lực, tăng thêm màu hồng váy dài. Trừ mặt cơ hồ có thể đem che khuất đều che, đem mũ rộng đánh giao cho Dương Viêm về sau Tô Mị Nhi lấy ra một tấm màu hồng lụa mỏng mặt nạ, ngươi cũng muốn mang loại này. Đương nhiên, nếu là có người để mắt tới ta, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Ta cái này mạng mục một đầu, cùng lắm thì giúp ngươi cản một chiêu, chết thì đã chết. Dương Viêm nói xong, Tô Mị Nhi dùng ngón tay trỏ chống đỡ Dương Viêm bờ môi, sau đó cứ như vậy hôn lên, ngăn chặn Dương Viêm miệng về sau không cho nói loại này điểm xấu. Tô Mị Nhi đánh gây Dương Viêm, hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Dương Viêm ửng, biết. Sau đó Tô Mị Nhi liền lộ ra nụ cười, ôm lấy Dương Viêm rúc vào trong ngực của hắn. Vẫn là tiểu nam hài a. Tô Mị Nhi trêu đùa nói, đi một bên tôi đi, thẹn thùng cái gì? Hoàn thành cách hợp Hoan Tông cũng không xa, Tô Mị Nhi vừa híp mắt một hồi mắt phi thuyền liền ngừng lại, tông chủ, chúng ta đến. Tô Mị Nhi nghe được thanh âm về sau từ từ mở mắt, sau đó mang lên trên màu hồng mạng che mặt đi thôi. Tô Mị Nhi nói xong cũng nắm Dương Viêm hướng bong thuyền đi đến. Dương Viêm vừa ra khoang tàu liền thấy hùng vĩ một màn, mấy cái lớn chiếc phi thuyền liền dừng ở hợp Hoan Tông phi thuyền bên cạnh, thật khí phái a, ta trước kia cũng không có những vật này, còn có càng khí phái đây. Tô Mị Nhi chỉ nơi xa nói ra. Dương Viêm liếc nhìn lại phát hiện một cái to lớn thân ảnh, đó là con đi, hiện tại là ai sở hữu? Dương Viêm một chút liền nhận ra nơi xa cái kia quái vật khổng lồ, dù sao cũng là hắn lúc trước chế phục yêu thú trừ ngũ đại thế lực còn có người nào loại thực lực này. Hả, Vô Tướng Kiếm Tông, tông chủ vẫn là lao đầu kia sao? Không phải, nghe nói là bế quan, hiện tại là con của hắn tọa chấn. Dương Viêm vừa nói xong cũng đột nhiên cảm thấy sau lưng nên đón một trận cảm giác gáp bách mãnh liệt, không thể nghi ngờ lại là một cái thất giai trở lên yêu thú phân 1 đến 9 giai, đồng dạng đến thất giai thời điểm liền có thể hóa hình. Cửu giai đi lên cũng là vương thú. Giai đoạn này yêu thú có thể cùng nhân loại tu sĩ cản khôn cảnh sánh ngang, vương thú cũng chia một cấp vương thú cùng cấp 2 vương thú, lớn nhất cao 3 cấp, đến lúc đó yêu thú cũng có thể độ kiếp phi thăng. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Viêm trong đầu nổi lên cái kia cấp 3 vương thú hóa hình bộ dáng kia, sau đó chính mình ngây ngốc nở nụ cười, lấy lại tinh thần về sau phát hiện cái kia thất giai yêu thú đã đi tới bên cạnh hắn. Tiên Vân Hạc, đây cũng là nhà ai? Dương Viêm còn đánh giá thấp, trước mặt quái vật khổng lồ này lại là bát giai người lao tỉnh nhân tông môn. Tô Mị Nhi hồi đáp, giao chỉ thánh địa ạ. Chương 15. Kẹo hồ lô. Tiên Vân Hạc vừa an ổn xuống, Bạch Thi Thi liền không kịp chờ đợi bay tới, Tô tông chủ đã lâu không gặp. Dương Viêm ngơ ngác chằm chằm lấy trước mắt cái này 20 năm không thấy cố nhân, ăn mặc một thân màu xanh nhạt áo váy ngực nhưng cũng mảy may không che nổi cái kia bẩm sinh ngạo người vóc người. Bên ngoài còn choàng một kiện màu trắng mờ băng rùa, lộ ra càng thêm tiên khí tung bay. Tú mà không mị, huyền chuyển nam y, khí chất cao nhã có điều nàng cùng Tô Mị Nhi một dạng đều mang lên trên mạng che mặt, đến mức Dương Viêm thấy không rõ Bạch Thi Thi hoàn chỉnh diện mạo, chỉ có thể theo não hải trong trí nhớ chính mình não bổ vào cùng 20 năm trước cái kia ngượng ngùng tiểu nữ hài một dạng. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tô Mị Nhi phối hợp Bạch Thi Thi đem kịch diễn tiếp. Người bên cạnh vị này là? Ta tìm nam sủng, không quan trọng gì. Thì ra là thế, thuận tiện cởi mũ rộng đành nhìn xem sao. Hắn có điểm giống ta một vị cố nhân. Dương Viêm lắc đầu. Không tiện. Nơi này giống như không có có phần của ngươi nói chuyện a. Nam sủng. Xin lỗi, là ta mạo phạm. Dương Viêm cũng là lần đầu tiên phát giác diễn xuất mệt mỏi như vậy, trước mặt Bạch Thi Thi rất muốn cười, nhưng là lại không có thể cười được, rất khó chịu. Không nói ra hòa này, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, nghe nói hợp Hoan Tông xưa nay không thu nam đệ tử, bây giờ nhìn thấy cũng là hiếu kỳ tới xem một chút. Không sao, một người nam nhân mà thôi, thánh nữ có thể cùng nhị hoàng tử kết hôn mới là để cho người ta hâm mộ. Hiện tại đến phiên Dương Viêm muốn cười, nhưng là lại không thể cười ra tiếng. Tô tông chủ nói đùa, Nguyên Võ Đạo đại hội muốn bắt đầu, ta liền rời đi trước, ngày khác trò chuyện tiếp. Bạch Thi Thi hành một cái lễ về sau liền rời đi. Thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, cảm giác gì? Tô Mị Nhi gặp Bạch Thi Thi đi xa lập tức mở miệng đối với Dương Viêm hỏi, mang mạng che mặt nhìn không ra, người khác đều muốn thành hôn, ta còn có cái gì không bỏ xuống được. Tô Mị Nhi không nói gì, nàng biết, Bạch Thi Thi nói ngày khác trò chuyện tiếp là thật, khi đó lại nói cũng không muộn. Bạch Thi Thi trở lại Tiên Vân Hạc trên lưng về sau một mặt khó chịu, tốt người cái Tô Mị Nhi sau lưng ta chống hôn. Hiển nhiên Bạch Thi Thi thấy được Dương Viêm trên cổ vết hôn. Không chăng nữa, tối nay liền thẳng thắn. Bạch Thi Thi sau khi nói xong ánh mắt 10 phần kiên định, mà bên này Tô Mị Nhi mang theo Dương Viêm trước tới mặt đất, nhường phi thuyền giao cho Băng Nguyệt ngừng tốt. Mặt đất hội trường đã người đông tấp nập 20 năm, biến hóa thật to lớn a. Dương Viêm nhìn lên trước mặt tràng cảnh cảm thán nói, nơi này là võ hoàng chuyên môn thi công dùng để chờ địa phương, cũng là phí hết tâm tư. Dương Viêm một chút quét tới, nơi này đoán chừng có thể chứa đựng chí ít hơn 1000 người. Còn có không ít bán hàng rong ở chỗ này bày sạp, có thậm chí ở bên cạnh mở lên cửa hàng đều sẽ chẳng lấy hình tròn phương thức vây lại. Nói là chờ đợi hội trường, chẳng bằng nói là đại hình khu vực buôn bán. Hảo thủ đoạn. Dương Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, phu quân, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Tô Mị Nhi lôi kéo Dương Viêm góc áo chỉ cách đó không xa bán kẹo hồ lô bán hàng rong, ngươi đều bao lớn, còn ăn cái này? Ai quy định đại nhân liền không thể ăn kẹo hồ lô rồi? Tốt tốt tốt, mua cho ngươi. Dương Viêm đột nhiên phát giác chính mình giống như nuôi một đứa con gái một dạng, trong ký ức của hắn Tô Mị Nhi không phải như thế, trước kia đối với hắn gọi là một cái hung a, muốn không phải hiện tại tu vi của hắn thấp, hắn làm sao có thời giờ dạo phố a, bình thường đều tại gian phòng bị Tô Mị Nhi hút lấy tinh khí, nhưng mấu chốt nhất là không chỉ Tô Mị Nhi một cái. Dương Viêm đi đến bán hàng rong trước mặt muốn hai sâu mức quả không, chỉ cần một chuỗi. Tô Mị Nhi ở một bên đột nhiên mở miệng, thế nào, không cho ta ăn a? Ta một người ăn không hết, một chuỗi là có thể. Được được được, đều tùy ngươi. Tô Mị Nhi cầm qua kẹo hồ lô hài lòng nở nụ cười, còn nhớ rõ sao, ngươi lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta. Nhớ đến, khi đó ngươi đoạt ta một viên kẹo hồ lô. Dương Viêm như thế nào lại quên đây? Thời điểm đó hắn bị phụ mẫu vứt bỏ, thật vất vả tại trên mặt đất nhặt được 5 văn tiền mua một sâu mức quả, còn bị Tô Mị Nhi đoạt một viên. Tô Mị Nhi thế nhưng là đường đường chính chính tiên kim đại tiểu thư, khi đó bọn hắn đều mới 10 tuổi. Dương Viêm tại chỗ liền khóc lên, Tô Mị Nhi gặp Dương Viêm đáng thương liền mang về Tô gia, cứ việc Tô Mị Nhi tuổi tác rất nhỏ nhưng tu vi đã là kết đan kỳ, vẫn là Tô gia gia chủ một cái duy nhất nữ nhi. Chỉ bất quá ở mấy cái ngày sau Dương Viêm chính mình rời đi, bắt đầu từ lúc đó, một cái không có chút nào tu vi thiếu niên bước lên tu sĩ con đường nói đến, khi đó còn phải cảm ơn ngươi. Không khách khí, bản tiểu thư nên làm. Nói xong Tô Mị Nhi cắn xuống một viên kẹo hồ lô đưa nó thả ở trong miệng cắn còn cho ngươi. Dương Viêm biết Tô Mị Nhi có ý tứ gì trên đường cái, không tốt à. Nhanh điểm, mặt đau quá. Cắn kẹo hồ lô nói chuyện Tô Mị Nhi thanh âm mười phần có ý tứ, Dương Viêm cười cợt sau đó xốc lên Tô Mị Nhi mạng che mặt đem trong miệng nàng kẹo hồ lô cắn xuống dưới vẫn rất ngọt. Tô Mị Nhi nghe được câu này về sau mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, ta đâu. Ta mới không làm loại chuyện này đây. Nhanh điểm, ta cũng muốn. Các vị tu sĩ, Nguyên Võ Đạo Đại hội sắp bắt đầu, thỉnh tuyển thủ tham gia ra trận. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ hội trường. Đi, Nguyên Võ Đạo Đại hội bắt đầu. Cái này thông báo tới thật kịp thời, vừa tốt có lý do từ chối rơi Tô Mị Nhi yêu cầu tốt ngươi cái Dương Viêm, tối nay ngươi nhất định phải chết. Dương Viêm sau khi nghe xong sau lưng mát lạnh, sau đó Tô Mị Nhi lôi kéo Dương Viêm liền bay lên tiến vào chân chính trận đấu hội trường, cũng là Nguyên Võ Đạo Đại hội cửa thứ nhất khảo thí thiên phú. Trong hội trường ở giữa phân bốn khối khu vực, mỗi một cái khu vực đối ứng mỗi một cái bất đồng thiên phú, mà trung quanh cũng là dùng huyền thiết thạch làm thành tường đây. Trọn vẹn cao 6 trượng. Mà trên tường rào mặt cũng là mỗi một cái nhất lưu tông môn đại biểu nhân vật, mỗi một cái tông môn ở giữa lại dùng lưu kim một ngăn cách mỗi một cân lưu kim một ở bên ngoài ít nhất bán đến 10 khối trung phẩm linh thạch, chớ nói chi là như thế đại thủ bút cái này lưu kim một tấm ngăn cùng cửa sổ rất giống, chỉ cần song phương đồng ý liền có thể mở ra cùng một chỗ thông suốt cho chuyện. Tô Mị Nhi mang theo Dương Viêm tìm được Hợp Hoan Tông chỗ ngồi xuống, nơi này an tĩnh đáng sợ hoàn toàn nghe không được người bên cạnh nói chuyện lưu kim một như thế lớn thủ bút. Dương Viêm liếc mắt liền nhìn ra tới là gỗ gì hoàng thất tổ chức hoạt động, bài diện khẳng định phải làm đủ a. Hả, vậy ngươi tông môn đệ tử đâu? Đấu vòng loại bọn hắn không ra mặt, chỉ có đến sau cùng đối chiến mới ra đến quan sát. Cũng là, bọn hắn hiện tại tới cũng xem không hiểu. Dương Viêm nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện rất nhiều tông môn hắn đều có thể nhận ra, mà lại đối diện cũng là giao chỉ thánh địa. Mặc dù mang mạng che mặt, nhưng Dương Viêm vẫn có thể nhìn ra, cái kia ngồi đấy cũng là Bạch Thi Thi. Thế nào, nhanh như vậy liền thấy lao tình nhân rồi. Được rồi, nàng đều nhanh là thê tử của người khác, còn ăn dấm cái gì? Ngươi không tranh lấy một chút sao? Muốn lúc trước lời nói ta khả năng còn sẽ cố gắng một cái đi, nhưng là hiện tại ta phế nhân một cái. Trừ phi Bạch Thi thì giống như người ngốc. Dương Viêm cố ý lộ ra một bộ yêu thương dáng vẻ, Tô Mị Nhi tin là thật thấp giọng nói ra nàng thật giống như táng ngốc. Thanh âm rất nhỏ, đến mức đứng ở bên cạnh Dương Viêm đều không nghe thấy. Chương 16. Cơ người, nhìn không thấu Dương Viêm, Dương Viêm lén lén liếc một chút Tô Mị Nhi, mắt thấy kế hoạch đạt được lại không thể cười ra tiếng, thật sự là khó chịu. Mà tại đối diện Bạch Thi thì biết Dương Viêm tại nhìn mình chằm chằm, nàng cũng có thể thấy rõ ràng Dương Viêm yêu thương biểu lộ. Ngươi chờ một chút, tối nay ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Bạch Thi thì thực sự thì không muốn thấy Dương Viêm bộ dáng này thành nữ, ngươi đang nhìn cái gì? Bên cạnh tùy tùng hỏi một câu, trông thấy một cái cố nhân khá quen, có thể là nhìn lầm. Tô Mị Nhi làm người trung gian nói cũng không phải, không nói cũng không phải, giờ lành đã đến, thỉnh tuyển thủ ra trận. Cái kia đạo thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, cửa lớn mở ra về sau, dự thi tuyển thủ ngay ngắn trật tự vào sân. Cũng không lâu lắm, trong hội trường ở giữa bốn cái khu vực liền đứng đầy người. Cái kia bốn cái khu vực đều đại biểu cho cái gì a? Dương Viêm không khỏi đặt câu hỏi. Võ đạo, dược đạo, trận pháp đạo, ngự thú đạo. Có ý tứ, làm sao khảo nghiệm? Võ đạo khu vực có một thanh trùng tên là Cửu Hoang Trùng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì gõ vang một tiếng coi như qua. Một tiếng, hết thảy 9 tiếng đúng không? Tô Mị Nhi gật một cái, đây chính là thượng cổ tiên khí, có người có thể gõ vang 9 tiếng cái này chung liền với ai? Hiện tại cao nhất vài tiếng, đương đại võ hoàng đập, hết thảy 6 tiếng. Cắt. Dương Viêm một mặt khinh thường, ngươi chớ xem thường đồ chơi kia, nếu không ngươi đi thử xem. Ta hiện tại cái này thân thể có thể lấy lên được vũ khí cũng không tệ, còn đi gõ chung. Cái chung này mơ hồ vô cùng, có thể gõ vang người võ đạo thiên phú không có một cái yếu. Vậy còn ngươi, gõ qua sao? Tạm được, 4 tiếng. Tô Mị Nhi ngữ khí càng giống là khoe khoang, Dương Viêm cũng nhìn ra cái chung này xác thực mơ hồ, nhưng là không ai có thể gõ vang 9 tiếng, tự nhiên cũng không biết cái chung này chân chính công dụng. Cái chung này ở đâu ra? Tốt vấn đề, ta đi hỏi ai đây? Hiện tại cái chung này nhường Dương Viêm thấy hứng thú. Thuốc kia đạo đâu? Dược đạo liền tương đối đơn giản, có thể nhận ra giám khảo tuyển ra tới thuốc là được. Không cần chế thành đan. Không cần, đó là trận chung kết hạng mục. Dương Viêm nhìn lấy phía dưới dược đạo khu vực gật một cái kia trận pháp đạo đâu? Ngươi trông thấy trận pháp đạo khu vực trên đất hạt châu sao? Thấy được. Đó là trận Linh Châu, có thể để cho hai viên tỏa sáng liền tính vượt qua kiểm tra. Hai viên. Dương Viêm nhìn kỹ một chút cái kia mặt đất ít nhất cũng có 50 viên A. Chọn vẹn 81 viên, đương đại mạnh nhất trận pháp sư cũng mới thắp sáng 60 viên. Dương Viêm càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, khảo nghiệm này không có một cái đơn giản, dược đạo nghe đơn giản, nhưng là đến đằng sau trận chung kết có thể nhìn ra độ khó khăn lớn bao nhiêu. Dương Viêm biết luyện đàn, điểm ấy hắn vẫn là rất rõ ràng. Cái kia ngự thú. Cái này giống như không phải rất lưu hành A. Hoàn toàn chính xác, đây là vạn thú tông hướng võ hoàng cố ý xin, có thể đem trước mặt tam phẩm yêu thú thuần phục liền tính vượt qua kiểm tra. Cái này ta đã hiểu, rất khó. Đúng, đây cũng là vạn thú tông cố ý an bài. Dương Viêm mặc dù không hiểu, nhưng là tôn trọng có ý tứ chính là, nếu như chọn võ đạo người không thể gõ vang cửu hoàng trùng còn có thể tham gia còn lại ba cái nói. Xem ra trước kia Nguyên Võ Đạo Đại hội nhất định phát sinh một chuyện rất có ý tứ. Không sai, một cái báo danh trận pháp đạo người thất bại, thẹn quá hóa giận đi sát vách võ đạo trùng điệp gõ một cái, thế mà vang lên 2 tiếng. Ha ha ha, có ý tứ. Dương Viêm cười xong sau tỉ mỉ quan sát lên đấu vòng loại đã bắt đầu mười mấy phút nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào qua quan mà Dương Viêm nhìn 5 phút đồng hồ cũng coi là có thu hoạch, hắn chú ý tới một cái tiểu nữ hài, tuổi chừng chỉ có 16 tuổi cũng núm dáng vẻ đưa tới Dương Viêm chú ý, báo danh chính là Đan Đạo nhưng Dương Viêm có thể nhìn ra nàng không phải khối liệu này, tiếp tục quan sát tiểu nữ hài, thẳng đến phiên nàng bắt đầu phân biệt dược kết quả cũng là không ngoài dự liệu. Thất bại căn cứ giám khảo chỉ thị, nàng lại đi bên cạnh trận pháp đạo cũng là có thể thắp sáng một viên trận linh châu, nhưng là không đủ lần nữa lấy thất bại rút lui thế nào, ngươi coi trọng người nào? Dương Viêm chỉ cái kia ngay tại hướng ngự thú đạo đến gần tiểu nữ hải. Nhanh, hôm nay cái thứ nhất qua con người. Tô Mị Nhi hướng Dương Viêm chỉ địa phương nhìn qua liền tiểu nữ hải kia có thể thuần phục tam gia yêu thú. Dương Viêm lắc đầu hãy chờ xem. Đi tới ngự thú đạo tiểu nữ hải vẫn như cũng là thất bại, còn kém chút bị tam gia yêu thú nôn một thân nước bọt, may mắn có giám khảo tại cuối cùng tiểu nữ hải đi võ đạo xếp hàng đến phiên nàng lúc vũ khí gì cũng không có chọn, chỉ là tiến lên sờ lên cựu hoàng trung liền rời đi. Thế mà cựu hoàng trung cũng không có vang cũng không có qua, ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đấu vòng loại có thể trực tiếp thu người sao? Dương Viêm hỏi một câu có thể, nhưng là có rất ít người tại đấu vòng loại liền bị coi trọng. Vậy chúng ta liền chọn tiểu nữ hài kia a. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong không hề nói gì, cái gì cũng không hỏi nhiều mà chính là đem trên bàn lệnh bài ném tới, sau đó khống chế lệnh bài bay đến tiểu nữ hài trước mặt, lệnh bài còn đang phát tán ra chói mắt kim quang, đây chính là bị tông môn chọn chúng tiêu chí. Tiểu nữ hài vẫn còn ngậm bức trạng thái, chung quanh tất cả đều là ánh mắt hâm mộ, giám khảo cũng là hết sức kinh ngạc, nhanh tiếp được a, ngươi được tuyển chọn. Giám khảo nhắc nhở sau đó không đợi tiểu nữ hài tiếp nhận lệnh bài, một cái khác đạo lệnh bài lại bay xuống dưới, hai khối chiếu lấp lánh lệnh bài cứ như vậy phiêu phù ở tiểu nữ hài trước mặt thu hồi lại a. Dương Viêm đối với Tô Mị Nhi nói ra, Tô Mị Nhi vẫn không có hỏi nhiều, trực tiếp đem lệnh bài thu hồi lại, ngươi liền không hiếu kỳ ta làm như vậy nguyên nhân sao? Ta hỏi ngươi sẽ nói sao? Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm hỏi, cô bé kia thể nội có cố lực lượng bị phong ấn, ngươi có thể nhìn ra. Nàng sờ cửu hoang trung thời điểm trung vang, nhưng là tiếng rất nhỏ, mà lại vang lên 3 tiếng. Tô Mị Nhi giật mình, vậy ngươi vì cái gì để cho ta đem lệnh bài thu hồi lại? Ngươi cũng thấy lấy đi, một cái khác lệnh bài là giao chỉ thánh địa. Tô Mị Nhi gật một cái, cũng bởi vì là lao tình nhân lệnh bài ngươi liền để a. Ngươi cô nàng này nói nhăng gì đấy, dù sao mục đích đạt đến là được, tối nay lại nói cho ngươi. Bạch Thi Thi bên này bởi vì làm ra như thế bất ngờ cử động, toàn trường ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng tiểu thư, ngươi vì cái gì? Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nàng tin tưởng Dương Viêm ánh mắt, mà nàng hiện tại rất cần một cái thiên phú cực cao đệ tử cho nên mới làm ra cử động như vậy. Tiểu nữ hài nhận lấy lệnh bài, Bạch Thi Thi bên người tùy tùng bay xuống đi tới tiểu nữ hài trước mặt, ngươi tên là gì? Ta gọi thằng Tiểu Hoa. Vậy ngươi nguyện ý đến chúng ta giao trì thánh địa sao? Ta thật có thể chứ? Ta toàn bộ khảo thí đều thất bại. Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tốt, ta nguyện ý. Đi theo ta. Bạch Thi Thi tùy tùng cứ như vậy mang theo thằng Tiểu Hoa rời đi đấu vòng loại hội trường, người ở chỗ này sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, uy, ta không nghe lầm chứ? Giao trì thánh địa. Cái kia đoán chừng liền không sai, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm. Thánh nữ còn ở phía trên nhìn lấy, thật đẹp a. Mang mạng che mặt cũng có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu đẹp, vì sao lại chọn tiểu nữ hài kia đâu? Tiên nữ ý nghĩ chúng ta đoán không ra. Nghị luận một hồi lâu mấy người này mới nhớ lại còn muốn khảo thí, ngươi luôn luôn có thể làm ra nhiều người ý chuyện không nghĩ tới. Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm nói ra không tưởng tượng được còn không hết đây. Chương 17. Đột nhiên một kích, Hứa Hồng Yên xin hỏi Sắt Vách có phải hay không hợp Hoàn Tông đây. Bên cạnh truyền đến thanh âm của nam nhân linh thức truyền âm, có ý tứ. Dương Viêm nhẹ giọng nói một câu có việc. Tô Mị Nhi đáp lại, Tô tông chủ nhanh như vậy liền chọn tốt đệ tử, muốn hỏi nữ tử kia có phải hay không có chỗ gì hơn người. Bên cạnh ai vậy? Dương Viêm không khỏi hỏi, Thiên Thanh Cửa. So với chúng ta hợp Hoàn Tông yếu một điểm. A. Giải đáp Dương Viêm nghi hoặc, Tô Mị Nhi tiếp tục đáp lại, đối phương chỉ là có mắt duyên thôi, cũng không có chỗ gì hơn người. Thì ra là thế, đã sớm nghe nói Tô tông chủ không gần nam sắc, nhưng bây giờ bên cạnh ngươi là người phương nào? Tự nguyện đi theo ta nam sủng, có chuyện gì sao? Vậy kính xin Tô tông chủ mở ra lưu kim mục nói chuyện. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong nhìn lấy Dương Viêm, nàng muốn nghe Dương Viêm ý nghĩ, sau đó Dương Viêm chú ý tới Tô Mị Nhi ánh mắt gật một cái có thể. Lưu Kim Mục bên trong có một đạo trận pháp, chỉ có song phương đồng ý mới có thể đem Lưu Kim Mục rời, theo Lưu Kim Mục chậm rãi rời. Dương Viêm cũng nhìn thấy đối phương toàn cảnh dung mạo xem ra có điểm giống 30-40 tuổi, nhưng tu sĩ tuổi thọ đều rất dài, cụ thể bao lớn Dương Viêm cũng không rõ ràng, một bộ mái tóc màu đen ở giữa còn xen lẫn một sợi lông trắng, xem ra rất là thú vị. Hai bên trái phải đều đứng đấy một vị nam đệ tử Tô tông chủ đã lâu không gặp. Đối phương hành một cái lễ sát thực, thật lâu không gặp, Triệu tông chủ, ngươi vẫn là đẹp như vậy, sự kiện kia thật không suy tính một chút sao? Đây đối với chúng ta song phương tông môn đều có chỗ tốt. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả, lòng ta chỉ thuộc về cái kia nam nhân. Dương Viêm bản thân ở bên cạnh nghe ngược lại là thật vui vẻ, có thể hắn đã chết 20 năm, Tô tông môn là thời điểm để xuống nhìn trước mắt người. Nếu như ngươi mở ra Lưu Kim Mục là nói với ta cái này chút cái kia liền có thể quan. Nói xong chuyển qua một bên, Lưu Kim Mục bảng lại từ từ trở về vị trí cũ, tốt tốt tốt, tiểu tử nữ nhân này nam sủng không phải tốt như vậy làm, cẩn thận biến thành thây khô a. Vừa vặn nói xong, Lưu Kim Môn cũng vừa tốt trở lại vị trí cũ, xem ra chúng ta Tô tông chủ rất được hoan nghênh nha. Dương Viêm ở một bên trêu ghẹo nói, đương nhiên 20 năm qua ta cũng không biết cự tuyệt bao nhiêu nắm giữ vương quyền phú quý người. Theo ta vậy thật đúng là ủy khuất Tô tông chủ. Nói lời như vậy nữa cẩn thận ta tối nay thật đem người ép cô. Dương Viêm lập tức đem miệng khép lại, nữ nhân này cũng không phải sẽ đùa kiểu này chủ. Nếu là người khác nói loại lời này, Dương Viêm còn không sợ không đợi Tô Mị Nhi tiếp tục trêu đùa đi, bịch một tiếng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong lỗ tai, rốt cục có người gõ vang cửu hoàng trung. Cơ hồ toàn trường ánh mắt đều hướng võ đạo khu vực làm chuẩn, Dương Viêm cũng không ngoại lệ. Nam nhân, tuổi chừng 18, kết đan 3 tầng, tiểu tử này không đơn giản a. Dương Viêm chỉ là nhìn thoáng qua liền đem gõ vang cửu hoàng trung tiểu tử nhìn thấu, ta cũng còn không nhìn ra, ngươi thật sự là trúc cơ sao? Tô Mị Nhi cảm giác mình bị so đi xuống 10 phần khó chịu, xin nhờ ta hai con mắt đều bị thối lệ qua, có thể giống nhau sao? Suýt nữa quên mất, ngươi trái mắt tựa như là Minh Vương cho a. Ừm, lúc trước đánh cược hắn thua nhất định phải đem ánh mắt phân ta một biên, ngươi nói cái này chuyên nhất bước sao? Ngươi không phải là lạ tiếp nhận. Lúc trước hắn mạnh nhét cho ta, gọi là một cái đau a, đúng, hắn chết không có. Không, tại ma giới, ngươi hạ táng thời điểm hắn tới. Loại này chuyện cũ năm xưa, không nói. Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm, nàng phát hiện chính nàng cũng không biết một tí gì, nam nhân này còn có rất nhiều việc nàng cũng không biết rõ tình hình, may ra bây giờ nàng có rất nhiều thời gian nghe Dương Viêm kể chuyện xưa, thời gian đã qua 2 canh giờ. Nhưng còn tại xếp hàng tuyển thủ vẫn như cũ lít nha lít nhít qua quan, người đã 20 có thừa nhưng bị đào thải đã ít nhất cũng có hơn 1000 người, xem ra võ quốc cũng không có mấy ngày mới a. Ngươi cho rằng như ngươi loại này yêu nghiệt khắp nơi đều có a? Cái này đã so với lần trước tốt. Không có việc gì, tiểu nữ hải kia cũng là thu hoạch lớn nhất. Dương Viêm sau khi nói xong liền nhìn về phía Bạch Thi Thi nữ nhân ngu ngốc. Không đợi Dương Viêm nhìn nhiều hai mắt, một giây sau một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ cùng khô nóng cảm giác quét sạch toàn bộ hội trường. Ngươi cảm thấy sao? Tô Mị Nhi hỏi. Đương nhiên, thần thú phượng hoàng đều tới, đối phương lai lịch không nhỏ a. Dương Viêm vừa nói xong một cái hỏa hồng phượng hoàng đẩy ra mây mù lơ lửng ở hội trường giữa không trung, vậy đến tự thần thú cảm giác gáp bách nhường tại chỗ kim đan kỳ tu sĩ đều khó chịu vô cùng, nhưng phòng ngự trận pháp rất nhanh liền khởi động, lúc này mới hòa hoãn một chút. Tại sao ta cảm giác này khí tức quen thuộc như vậy đây? Toàn bộ đại lục có thể khống chế thần thú phượng hoàng còn có thể là ai? Thiên Vượng quốc nữ đế Hứa Hồng Yên. Hả? Tiểu Yên a, ngươi nói ai? Dương Viêm cảm xúc hết sức kích động. Hứa Hồng Yên a, ngươi bây giờ nếu như bị nàng phát hiện ngươi còn sống, ta đoán chừng ngươi là khó thoát khỏi cái chết. Không cần Tô Mị Nhi nói, Dương Viêm cũng biết muốn nói 20 năm trước hắn vẫn là võ hoàng thời điểm Hứa Hồng Yên cũng là Dương Viêm sợ nhất ba người một trong, nó không phải chiến trường như thế kia trên đối kẻ địch mạnh mẽ sợ hãi, là loại kia đến từ cường đại nữ tính an bài sợ hãi, mà Dương Viêm tựa như là loại kia ăn bám có chỗ nào có thể cho ta tránh một chút. Tô Mị Nhi nhìn quanh bốn phía một cái, trừ một cái bàn cùng mấy cái ghế chỗ nào có chỗ nào tránh đi, ta Tiểu Động Thiên vẫn là tránh ta dưới váy, chính ngươi chọn một. Tiểu Động Thiên, chỗ đó an toàn. Được. Tô Mị Nhi vừa muốn mở ra Tiểu Động Thiên lại đột nhiên nghĩ đến một ít gì, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chờ một chút, không được. Ngươi vẫn là tránh ta dưới bay à? Dưới tình thế cấp bách, Dương Viêm cũng không cần quan tâm nhiều. Tô Mị Nhi trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm kém chút quên Tiểu Động Thiên bên trong tất cả đều là liên quan tới Dương Viêm đồ vật, nếu là hiện tại thả Dương Viêm đi vào nhất định sẽ bị làm thành biến thái, mặc dù bây giờ cũng không có kém. Hôm nay mạo muội thăm hỏi, ta chỉ muốn mang đi một người. Hứa Hồng Yên cái kia trên bạn người tư thái cùng mang theo cảm giác gáp bách thanh niên khiến người sợ hãi, loại tình huống này võ hoàng Trần Vân Gian không thể không ra mặt. Trần Vân Gian một mình hướng về phía trước, bay đến Hứa Hồng Yên trước mặt, kính đã lâu Thiên Phượng quốc nữ đế đại danh, xin hỏi ngươi tìm là người phương nào? Thang Tiểu Hoa. Bạch Thi Thi nghe được về sau cũng đằng không mà lên đi tới Hứa Hồng Yên trước mặt. Thang Tiểu Hoa vừa mới bị ta thu nhập đến giao trì thánh địa, còn mời nữ đế thứ lỗi, ta không thể giao ra. Hứa Hồng Yên một chút liền nhận ra trên mặt cái này 20 năm trước bởi vì một cái nam nhân biến thành tình như thủ túc tỷ bội nữ nhân đã lâu không gặp. Bạch Thi Thi, đã lâu không gặp, còn lại liền đơn giản, liền không cần làm phiền võ hoàng. Cái kia Trần Mỗ cáo tử. Trần Vân Gian 10 phần khó chịu, Hứa Hồng Yên căn bản là không có để hắn vào trong mắt, nhưng bây giờ Thiên Phượng quốc cũng là luận võ quốc cường, Trần Vân Gian không thể không chính mình nhịn xuống khẩu khí này. Ngươi nói ngươi đem Thang Tiểu Hoa thu nhập đến thánh địa, ngươi có thể nhìn ra nàng có khác biệt gì? Hứa Hồng Yên hỏi. Cũng không có, chỉ là ta tin tưởng người kia ánh mắt. Ai? Hứa Hồng Yên trong nháy mắt hứng thú, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Nếu như ta khăng khăng muốn dẫn đi nàng đây. Chương 18. Tây vực đặc cung, băng ti tất chân Bạch Thi Thi nhất thời khó xử, mặc dù nói đã từng cũng đã có một số tỉ muội tình cảm, nhưng bây giờ đã 20 năm trôi qua đối phương vẫn là nhất quốc chi chủ, nếu là thật náo lên Bạch Thi Thi biết sẽ là kết quả như thế nào. Trong lúc lơ đãng, Bạch Thi Thi liếc qua Dương Viêm vị trí, Hứa Hồng Yên tự nhiên chú ý tới Bạch Thi Thi cái này dị thường cử động. Tô Mị Nhi cảm thấy không thích hợp, nữ nhân kia không thể nào ngươi bại lộ ra ngoài a. Cái gì bại lộ? Tô Mị Nhi thanh âm rất nhỏ, đến mức Dương Viêm cũng không nghe rõ ràng. Không có gì, ôm chặt. Nói xong Tô Mị Nhi liền đằng không mà lên. Lần sau có thể hay không để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý a? May ra Tô Mị Nhi váy lớn hơn, Dương Viêm tránh ở bên trong, theo ở bề ngoài nhìn cũng không có chỗ kỳ quái gì. Tô Mị Nhi còn cố ý làm bộ là ngự kiếm phi hành, giúp Dương Viêm ngăn cản một chút. Bạch Thi Thi thấy là Tô Mị Nhi sau khi đến thở dài một hơi, lại một người quen cũ, làm sao ngươi cũng là tới quên ta sao? Hứa Hồng Yên liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Mị Nhi không sai, Thang Tiểu Hoa không thể giao cho ngươi. Nói như vậy ngươi giống như biết Thang Tiểu Hoa có chỗ đặc biệt gì? Cũng không biết, ta cũng là chỉ tin tưởng người kia ánh mắt. Cái này nhường Hứa Hồng Yên liền hiếu kỳ các nàng trong miệng cái kia người đến tuột cùng là ai, thế mà có thể làm cho các nàng như thế tin tưởng có ý tứ, xin hỏi người kia là ai? Là a. Tô Mị Nhi vừa định nói lại bị Dương Viêm bấm một cái thịt bắp đuổi. Tô tông chủ ngươi thế nào? Bạch Thi Thi quan tâm hỏi. Không có việc gì, liên quan tới cái kia người ta không thể nói cho, nhưng nếu như có cơ hội ta tin tưởng thân phận của người kia sẽ không để cho người thất vọng. Tô Mị Nhi đánh một cái bí hiểm. Hứa Hồng Yên tựa hồ nghĩ tới điều gì, sống lâu như vậy có thể để cho ta kiêng kỵ người chỉ có một cái, đã các ngươi đều đến khuyên cái kia hôm nay tới đây thôi. Hy vọng ngươi nghĩ theo ta nghĩ là cùng một người. Hứa Hồng Yên nói xong cũng không chế Phượng Hoàng rời đi, trên đường vẫn không quên quay đầu nhìn một chút sẽ là ngươi sao. Không biết thế nào, Hứa Hồng Yên trong mắt trong nháy mắt lên nước mắt, cũng có thể là gió quá lớn đi gặp sự tình giải quyết, hai người thở dài một hơi, nếu là thật náo lên Dương Viêm liền không thể không ra mặt đa tạ Tô tông chủ xuất thủ tương trợ. Việc nhỏ, đã sự tình giải quyết vậy liền cáo lui trước. Tô Mị Nhi không đi nữa, Dương Viêm đoán chừng liền muốn rơi xuống được. Hai người cứ như vậy về tới vị trí của mình, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra một dạng, nhưng những này tuyển thủ dự thi cùng các đại tông môn người thế nhưng là nhìn sướng rồi, ba cái tiên nữ tề tụ một đường, các nhìn đã mắt cứ việc Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi mang mạng che mặt, nhưng bọn hắn cũng vừa lòng thỏa ý, Hứa Hồng Yên bị Phượng Hoàng ngăn trở cũng chỉ có một ít tu vi cao thâm tông môn trưởng lão có thể nhìn đến Hứa Hồng Yên thân ảnh, đại gia đều quên cái kia hèn mọn rời đi võ. Hoàng Trần Vân Gian nhìn lên trước mặt đây hết thảy nghiến răng nghiến lợi chờ xem, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó lấy ngươi. Hôm nay mặc kệ đối phương là ai dám đuổi hắn đi, Trần Vân Giang có lẽ hắn đều sẽ đấu một trận, nhưng tới hết lần này tới lần khác là Thiên Phượng Quốc nữ đế Hứa Hồng Yên, cái này đánh cũng đánh không lại, đến cũng không chiếm được nữ nhân. Trở lại trên chỗ ngồi, Dương Viêm cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút, ngươi muốn chết à, vừa mới như thế bóp ta một chút. Vừa về đến Tô Mị Nhi liền bắt đầu chất vấn Dương Viêm, ngươi vừa mới nếu là đem ta bộc lộ ra đi cùng giết ta cũng không có khác nhau. Ta đoán chừng nàng đã có thể đoán được là ngươi, khả năng cũng phát hiện ngươi. Vậy ngươi còn mang ta đi lên, đem ngươi lưu tại nơi này chờ một chút bị nàng trông thấy ngươi sợ là thật sẽ chết. Nghe Tô Mị Nhi nói chuyện, Dương Viêm cảm thấy còn rất có đạo lý, được rồi, nhập gia tùy tục, đoán được liền đoán được đi, 20 năm trôi qua, có lẽ nàng đối với ta không có ý nghĩa nữa nha. Tựa như Bạch Thi Thi một dạng. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong lập tức quay đầu nhìn Dương Viêm, Bạch Thi Thi a Bạch Thi Thi, ngươi nói ngươi làm gì nhất định phải làm cái này vừa ra, xem ra tối nay ngươi là khó thoát một kiếp rồi. Tô Mị Nhi thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, bởi vì hiện tại Dương Viêm cũng không phải đùa giỡn, dù sao nàng lúc đó run chân thật lâu. Mà Dương Viêm cùng một người không có chuyện gì một dạng, ngược lại càng thêm tinh thần. Nhìn ngươi cũng mệt mỏi, nếu không đi về nghỉ ngơi trước đi, còn lại không nhìn cũng được. Tô Mị Nhi đề nghị mệt mỏi cũng không mệt mỏi, cái này không còn phải giúp ngươi tìm đệ tử à? Loại chuyện này không nóng nảy, nếu không bồi ta đi vạn bảo lâu a. Dương Viêm liền vội vàng lắc đầu, cái kia đoán chừng thật sẽ mệt chết, ta mới không đi. Tô Mị Nhi trợn lên giận dữ nhìn Dương Viêm có đi hay không. Đi. Sớm dạng này không phải tốt. Dạng này tùy tiện rời đi thật không có vấn đề sao? Vốn là đấu vòng loại cũng là một cái khảo thí họp đại điện đều không có, ngươi còn lo lắng cái này. Vậy được a. Bạch Thi Thi cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Mị Nhi mang đi Dương Viêm, mà nàng cũng không biết Tô Mị Nhi mang Dương Viêm đi làm cái gì, nghĩ đến đây nàng liền mười phần khó chịu, nhưng là làm thánh nữ không có thể tùy ý rời đi, cùng Tô Mị Nhi nhất lưu tông môn không giống nhau, mà giữa sân còn có một người đang chú ý Tô Mị Nhi nhất cử nhất động. Tông chủ, Tô tông chủ đi. Người đang ngồi thân mặc trường bào màu đen, hai mắt mười phần sắc bén như là lợi kiếm đồng dạng, có thể đâm hồn phách người, nghe được báo cáo của thủ hạ sau đó bóp nát chén rượu trong tay, ta thấy được. Ta nhìn tiểu tử kia cũng là chán sống, ai không biết chúng ta Nguyệt Ảnh Tông tông chủ đối Tô tông chủ ngưỡng mộ đã lâu, tông chủ muốn hay không? Trước đi dò tra tiểu tử kia nội tình, nếu như chỉ là một cái tiểu bạch kiểm liền giết. Là tông chủ. Thấy thủ hạ lui ra về sau, nam nhân hung tợn nhìn chằm chằm Hợp Hoan Tông cái kia đã không có người chỗ ngồi Tô Mị Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu tâm ý của ta đối với ngươi à. Sau đó nam nhân cầm lấy bên cạnh bầu rượu uống một hơi cạn sạch, ngay tại dạo phố Dương Viêm đột nhiên cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Không nghĩ nhiều, tiếp tục theo Tô Mị Nhi không bao lâu Dương Viêm liền thấy một tòa lầu cao, cái này cao lầu ít nhất cũng có 20 tầng, không cần đoán đều biết đó là Vạn Bảo lâu tổng bộ, 20 năm trước mới 3 tầng cao, hiện tại cũng nhanh lên trời. Dương Viêm cảm khái nói dù sao lâu như vậy đi qua, đi thôi. Đi tới cửa Tô Mị Nhi móc ra một tấm lệnh bài, giữ cửa đầu tiên là chấn kinh một hồi sau đó mới cho đi. Cái gì lệnh bài có thể để cho giữ cửa sưng sờ một chút? Tiêu phí 100 vạn thượng phẩm linh thạch mới có cao nhất hội viên bài. Nghe rất lợi hại, lại nói ngươi tới nơi này mua cái gì? Khẳng định là mua quần áo a, thuận tiện mua mấy món ngươi. Dương Viêm lúc này đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng rất giống có đồ muốn mua bán thuốc tại lầu mấy. Giống như tại lầu 8, ấy, cầm lấy. Tô Mị Nhi đều sẽ viên bài giao cho Dương Viêm. Ngươi là muốn hỏi chữa trị kinh mạch thuốc a? Ừm. Y phục của ta tại lầu 3, ngươi trước chính mình lên đi. Đã Tô Mị Nhi đã đoán được, Dương Viêm cũng không có qua giải thích thêm, lấy đi hội viên bài liền lên lầu. Tô Mị Nhi không chút hoang mang đi lên lầu 3, nàng cái gì cũng không nhìn, mà chính là trực tiếp tìm tới lầu 3 trưởng quỹ là nữ nhân, an mặc nhìn rất đẹp, vị khách quan kia xin hỏi có cần gì không? Muốn nhìn một chút Tây vực đặc cung, băng ti tất chân. Nữ nhân trong nháy mắt liền hiểu rõ, rời đi một hội sau cầm lấy màu đen băng ti tất chân trở về khách quan xem xét, cũng là người trong nghề, thứ này nữ nhân mặc vào có thể che tì vết, còn có thể giữ ấm, càng quan trọng hơn là có thể để nam nhân muốn ngừng mà không được, thích hợp. Ngươi hiểu? Không phải nói có 3 loại nhan sắc sao? Đúng, màu trắng, màu đen cùng người màu da. Các đến 2 kiện a. Mà tại lầu 8 Dương Viêm đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Chương 19. Âm Dương sinh quốc hoa, nữ nhân thần bí, chẳng lẽ ta hôm nay không thích hợp đi ra ngoài? Dương Viêm bắt đầu tự mình hoài nghi, đi tới lầu 8 về sau liền ngửi thấy một cô mãnh liệt mùi thuốc, đây đối với đan dược sư tới nói không thể nghi ngờ là cái thiên đường, trưởng quỹ chính là một vị lão giả tóc trắng. Dương Viêm không có lập tức hỏi thăm, mà chính là tra xét những đan dược này giá cả rẻ nhất đều là 5000 thượng phẩm linh thạch, khó trách nơi này đều không có mấy người chàng trai, nghĩ muốn chút gì. Lão giả chậm rãi đi tới mở miệng hỏi, ngươi nơi này có không có Huyền Hoàng thảo, hoặc là nói ngươi có biết hay không Huyền Hoàng thảo tam tích. Lão giả đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Viêm chàng trai, ngồi xuống, ta thay ngươi xem một chút. Được. Dương Viêm không có cự tuyệt, ngồi xuống nhường lão giả đem một hồi mạch về sau, lão giả thở dài lắc đầu, kinh mạch đứt đoạn, đan điền tổn hại, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có chút cơ 9 tầng tu vi, chàng trai ngươi không đơn giản a. Sau đó lão giả ánh mắt ra hiệu nhường Dương Viêm đổi một cái tay lại qua sau một phút lão giả biểu lộ 10 phần ngưng trọng sau đó mở to hai mắt nhìn bông ra Dương Viêm tay vội vàng quỳ xuống lao phu bái kiến võ hoàng. Ai nha, lão tiên sinh làm gì như thế, cái kia võ hoàng đã chết. Có thể dựa vào đem mạch liền xác nhận Dương Viêm thân phận, lão giả này cũng không đơn giản đúng vậy a, người người đều nói tiền nhiệm võ hoàng chết rồi, nhưng bây giờ nhưng lại sống sờ sờ đứng trước mặt ta. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được? Trên cái thế giới này nắm giữ hai loại thượng cổ thần thể cũng chỉ có ngươi một người a. Chúng ta kém chút đều quên. Mặc dù Dương Viêm kinh mạch đứt đoạn, nhưng bẩm sinh thể chất còn tại từ xưa đến nay nắm giữ Hỗn Nguyên thể cùng Tiên Ma thể cũng chỉ có Dương Viêm một người, cho nên Dương Viêm tại vị võ hoàng trong lúc đó cũng là từ xưa đến nay mạnh nhất võ hoàng, vì võ quốc mang đến trước nay chưa có thịnh thế có thể Dương Viêm bỏ mình tin tức vừa ra, thế giới liền bắt đầu phát sinh đại loạn, yêu ma lượng giới cùng nhân tộc hủy bỏ hiệp ước, Thiên Vương quốc cũng theo đó rời đi Tây Bực, Bắc Cảnh, Đông Hải đảo. Hào rời đi mà bọn hắn tựa hồ cũng đã đạt thành hiệp nghị một lần nữa, hợp tác điều kiện chỉ có một cái kia chính là đợi tiếp theo võ hoàng có thể đánh phục bọn hắn tất cả mọi người. Rất hiển nhiên, bây giờ Trần Vân Giàn cũng không thể làm đến cuối cùng đưa đến nhất thống đại lục, thời gian mới duy trì ngắn ngủi 10 năm nhưng 10 năm này lại làm cho võ quốc nhân dân qua hạnh phúc vô cùng. Bây giờ 20 năm trôi qua, trừ lúc trước người chứng kiến hiện tại cũng không có bao nhiêu người nhớ đến võ hoàng Dương Viêm, nhưng chuyện xưa của hắn còn tại thuyết thư tiên sinh bên trong truyền miệng huyền hoàng thảo xác thực có thể chữa trị kinh mạch, nhưng ngươi kinh mạch có chút đặc thù, chỉ sợ chỉ dựa vào huyền hoàng thảo còn chưa đủ. Xin lắng hay nghe. Bắc cảnh bên kia có một đóa tên là Âm Dương Sinh Cốt Hoa Dược Thảo, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt khởi tử hồi sinh. Nghe nói qua, nhưng vật kia không phải 1000 năm chỉ xuất một đóa sao? Không không không, nhưng thật ra là hai đóa, Bắc cảnh cái kia đóa là thuộc cực âm, còn có một đóa tại Nam Hoàng, cái kia đóa thuộc cực dương. Cái này Dương Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói qua cho nên cái này hoa. Không sai, nghe đồn còn một tháng nữa cái này hoa liền mở ra, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nếu như ngươi muốn đi lời nói lấy ngươi tu vi hiện tại sợ là gặp nguy hiểm. Tin tức có thể tin được không? Chữa trị kinh mạch, thoát thai hoán cốt chính là nghịch thiên mà làm, võ hoàng đi đánh cược một keo cũng không sao. Dương Viêm nghe xong cũng là có phần có đạo lý, bây giờ sự tình phát triển đến loại tình trạng này, giả chết 20 năm tựa hồ rất nhiều chuyện trên bản chất cũng không có thay đổi, tỉ như Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi đối tâm ý của hắn, mặc dù cái này là kết quả rất tốt, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Viêm nhất định phải một lần nữa trở nên mạnh mẽ, hắn không chết tin tức giấu giếm không được bao lâu, hiện tại đã bất đồng hắn tại Lạc Dương thành thời điểm một khi bị bại lộ, những cái kia trước kia cựu nhân cũng không phải đùa giỡn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi giống như cũng có thể bảo hộ hắn. Dương Viêm rơi vào trầm tư, lần này đi tất nhiên hung hiểm vô cùng, thật vất vả nhặt về một cái mạng, thật vất vả cùng Tô Mị Nhi các nàng trùng phùng không có thoải mái đầy đủ liền chết, thực sự biết khuất. Muốn lúc trước lời nói còn có thể tiếp nhận loại sự tình này còn phải cùng Tô Mị Nhi thương lượng, hắn hiện tại đã không phải là lẻ loi một mình, còn có một việc, võ hoàng đã từng tu luyện Chí Dương công pháp, mà Thiên Ma thể chính là Chí Âm chi thể, hẳn là khi còn bé bị phong ấn, nếu như ngày sau uống vào Âm Dương Sinh Cốt Hoa chắc hẳn về sau tiên nhân phía dưới không người là đối thủ. Đa tạ lão tiên sinh cáo chi, vậy ta liền cáo lui trước, chuyện hôm nay. Yên tâm, lão phu cho dù chết cũng không biết đem hôm nay người ta gặp gỡ sự tình nói ra. Lão tiên sinh nói quá lời, cáo tử. Dương Viêm hành một cái lễ về sau liền xoay người rời đi. Hắn cầm giữ có Thiên Ma thể sự tình cũng không có bao nhiêu người biết, có thể là bởi vì bị lôi kiếp chỗ bổ, dẫn đến phong ấn giải trừ lúc này mới bị lão tiên sinh bắt mạch đẩy ra, có thể lão tiên sinh kia không có bắt mạch trước đó làm sao sẽ biết ta có hai loại thể chất rồi. Hồi tưởng lại vừa mới lão tiên sinh lời nói ngược lại để Dương Viêm hiếu kỳ lên, mà lão tiên sinh kia nhìn lấy Dương Viêm xuống lầu sau khi đi xa thận trọng đi đến một cái bình hoa trước mặt nhẹ nhàng vặn bẹo về sau bình hoa sau lưng vách tường thế mà từ từ mở ra, bên trong là hoàn toàn mới trang diện, ở giữa chiếc ghế ngồi lấy một nữ nhân. "Tiểu thư, ta đã đem có thể nói mới nói, vất vả ngươi, đi xuống trước đi." "Vậy lão phu cáo lui." Lão tiên sinh rời đi về sau ngồi tại chiếc ghế trên, nữ nhân cầm lấy một khối đứt gãy ngọc bội hơn nữa còn đang phát tán ra yêu ớt ánh sáng, "Ta liền biết ngươi còn sống, Dương Viêm." Đi tới lầu 3, Dương Viêm hồn nhiên không biết chính mình trong chữ vật giới chỉ một khối ngọc bội chính đang phát tán ra ánh sáng, mà Dương Viêm vừa tốt đụng vào vừa mới thử mặc màu đen băng ti tất chân Tô Mị Nhi, không thể không nói cái đồ chơi này nhường Tô Mị Nhi sau khi mặc vào sát thực đẹp mắt. Dương Viêm nhìn không chuyển mắt, "Thế nào, đẹp mắt à?" Dương Viêm mặt mỉm cười gật một cái, "Thứ này làm bằng vật liệu gì a? Làm sao so mạng che mặt còn mỏng? Ta cũng muốn biết." Từ bên ngoài trên nhìn sát thực không tệ, chí ít Dương Viêm rất ưa thích Tây Vực sản phẩm mới, ở bên kia đã bán được hàng, đáng tiếc cũng là quá mắc. Sát thực là đồ tốt, có thể lý giải. Dương Viêm đột nhiên cảm thấy lại được thống nhất một thứ đại lục, thứ đồ tốt này làm sao chỉ có thể bạn bảo lâu mới có hàng, hẳn là khắp nơi có thể thấy được mới tốt, người ưa thích là được, vốn là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái này cũng có thể trách ta. Được rồi, tính tiền đi thôi. Tính tiền thời điểm càng làm cho Dương Viêm giật nảy cả mình, 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đoạt tiền a. Tô Mị Nhi mới sẽ không nói cho Dương Viêm nàng mua 3 loại nhan sắc, hơn nữa còn Bạch Thi Thi chuẩn bị. Tô Mị Nhi đem linh thạch theo chữ vật giới chỉ cầm sau khi đi ra lôi kéo Dương Viêm liền chạy, đã bị Dương Viêm nhìn thấy màu đen, còn lại cũng không thể lại bị phát hiện. Chương 20. Dương Viêm bị bắt cóc có thể chữa trị kinh mạch đan dược hỏi thế nào? Tô Mị Nhi nói liền dắt Dương Viêm tay, 10 ngón đan sen đây đối với Dương Viêm tới nói cũng sớm đã tập mãi thành thói quen cũng không có chống cự. Tạm được, cũng coi là đạt được một điểm tin tức hữu dụng có thể. Thuốc kia rất đắt sao? Không có việc gì, ta có tiền, trắng. Khu khu. Tô Mị Nhi kèm chút nói lộ ra miệng cũng không phải, thuốc kia cần chính mình đi hái, cái chỗ kia rất nguy hiểm, muốn bàn bạc kỹ hơn. Địa phương nào? Bắc Cảnh, Nam Hoang. Tô Mị Nhi nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, những địa phương kia hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, tin tức có thể tin được không? Rất khó nói, cái lao tiên sinh kia để cho ta đi đánh cược một keo. Nghĩ một lát về sau, Tô Mị Nhi cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn thu ngươi tiền sao? Dương Viêm lắc đầu, không có, ta nào có tiền cho hắn. Vậy liền kỳ quái, loại này đã coi như là tình báo, theo đạo lý tới nói bọn hắn lấy tiền mới sẽ nói tiếp, ta cũng cảm thấy kỳ quái, lao tiên sinh kia dựa vào đem mạch biết được thân phận của ta. Tô Mị Nhi sau khi nghe xong kinh ngạc một chút, vậy hắn sẽ không nói ra đi. Hẳn là sẽ không, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là cái loại người này. Nghe Dương Viêm kiểu nói này, Tô Mị Nhi mới yên tâm không ít, bởi vì nàng tin tưởng Dương Viêm ánh mắt không phải vậy. 20 năm trước Dương Viêm nữ nhân bên cạnh làm sao lại không có một cái đơn giản đâu, không đi cũng không có việc gì, ta có tiền cũng còn có chút nhỏ thực lực, bảo ngươi cả một đời cũng có thể. Vậy ngươi hy vọng ta đi sao? Dương Viêm dừng bước quay đầu chân thành nhìn lấy Tô Mị Nhi, tự nhiên là không hy vọng, ta cũng không muốn mất đi ngươi lần thứ hai, chúng ta về Lạc Dương thành sinh đứa bé cứ như vậy vô cùng đơn giản sống hết đời ta cũng nguyện ý. Dương Viêm rơi vào trầm tư, nếu là giống như trước một dạng tự mình một người, Dương Viêm cũng không sợ hai những cái kia kẻ thù tìm tới cửa, nhưng là hiện tại không đồng dạng, tại hắn trong trí nhớ Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi không có một cái có thể đánh được hắn kẻ thù, Hứa Hồng Yên ngược lại là có thể, hôm nay cái kia uy áp rất rõ ràng là độ kiếp kỳ mới có điểm ấy, Dương Viêm hết sức rõ ràng, dù sao trước đó hắn cũng đến qua vị trí này mà lại đây còn không phải là điểm cuối của hắn, cho nên nói, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tô Mị Nhi nhịn không được hỏi, ngươi biết cơ cựu chẳng sao? Ngươi nói là cái kia đời trước Ma Tôn? Dương Viêm gật một cái, hắn không phải là bị ngươi giết sao? Cũng không có, trận chiến tiếp nhưng thật ra là bị hắn đào thoát, hắn chạy trốn lúc lưu lại một cái thế thân. Ngươi nói là hắn hiện tại còn sống? Hẳn là đi, nếu là hắn biết ta còn sống đoán chừng chuyện thứ nhất cũng là tìm ta báo thù. Lúc trước cơ cựu chẳng là tu vi gì? Độ kiếp viên mãn. Tô Mị Nhi trong nháy mắt không có lực lượng, loại này cường giả giết nàng cũng chỉ là thuận tay sự tình. Bây giờ ma tộc Ma Tôn là ai? Hoa Thiên Lạc, ngươi chết một năm kia nàng vừa tốt tiền nhiệm. Dương Viêm nhớ lại một chút, căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, nhắc tới cũng kỳ quái. Đã ngươi bỏ mình tin tức bị thả ra, cơ cựu chán không thể nào không biết, vậy hắn vì cái gì không ra làm tận chuyện xấu? Cái này Dương Viêm khó trả lời Tô Mị Nhi, bởi vì toàn thế giới chỉ có hắn biết cơ cựu chán, nhưng thật ra là một nữ nhân mà nàng mười phần am hiểu thuật dịch dung, cho nên căn bản không có người biết nàng bộ mặt chân thật trừ Dương Viêm. Lúc trước trận chiến kia được xưng là khu ma ba đêm, bởi vì Dương Viêm cùng cơ cựu chán đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là Dương Viêm thắng, cơ cựu chán rút đi ngụy trang. Dương Viêm có thể xác định cái kia chính là cơ cựu chản chân thực diện mạo, bởi vì hắn trên tay bớt ve một chút mặt kia đỏ trong nháy mắt cùng làn da bôi chân trình độ là không thể nào ngụy tạo nên, mắt thấy không địch lại Dương Viêm, cơ cựu chản chật vật thoát đi sau cùng lưu lại một câu, nàng nhất định sẽ trở về báo thủ trước. Khi đi Dương Viêm cùng ma giới ký hiệp nghị, lúc này mới nên đón thế giới thống nhất, bây giờ không có nghe được nàng dẫn xuất cái gì mầm thai vạ cũng coi là giữ uy tín, khả năng lúc trước hắn bị ta đánh tới cải tà quy chính đi. Dương Viêm qua loa đạo tốt nhất là dạng này, không phải vậy tên kia có thể thật là đáng sợ. Dương Viêm biểu thị đồng ý. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải có thể cùng hắn đánh cho có đến có về người, mặc dù khi đó cũng không phải hắn đỉnh phong trạng thái, nhưng bây giờ 20 năm trôi qua, cơ cựu chản biến mạnh cỡ nào Dương Viêm cũng không thể nào biết được, nói chuyện phiếm trên đường Thái Dương đã nhanh muốn xuống núi, đấu vòng loại khảo thí đoán chừng cũng kết thúc, chúng ta đi thẳng về a. Về đây. Dương Viêm hỏi, mặc dù nơi này sẽ cung cấp chỗ ở, nhưng ta không quen cũng không tiện, vẫn là về Hợp Hoan Tông a. Cái gì không tiện? Đương nhiên là. Ai nha, vậy cứ thế quyết định, ta đi Triệu đại trưởng lão nói một tiếng, ngươi đi phi thuyền chỗ đó chờ ta, phi thuyền tại hội trường đằng sau ngừng lại. Nói xong Tô Mị Nhi liền đội vàng rời đi, giống như có chuyện gì khẩn yếu một dạng lưu lại Dương Viêm lẻ loi trơ trọi một người trên đường đứng đấy quá kỳ quái. Không nghĩ nhiều, Dương Viêm liền hướng hội trường phương hướng đi đến, còn chưa đi hai bước cũng cảm giác được có người đang theo dõi hắn, Dương Viêm liền suy đoán đây cũng là Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi an bài tiết mục mà Dương Viêm tự nhiên phối hợp cố ý thả chậm bước chân chờ người phía sau đuổi theo. Cuối cùng dẫn tới một cái ít hai lui tới trong hẻm nhỏ đến đều tới làm sao không ra gặp một lần a. Dương Viêm vừa nói xong cũng bị mặc lên cái túi, trong túi còn bị thoa lên nhập mộng tán loại vật này đối Dương Viêm tới nói là vô hiệu. Nhưng lại không thể không tiếp tục giả bộ nữa, Dương Viêm thuận thế ngã xuống đất sau cùng hắn bị bế lên, người này một đường phi nước đại đi cao minh có thời gian một nén nhang mới ngừng lại được, Dương Viêm đột nhiên cảm giác được không thích hợp đem bao tải lấy ra về sau Dương Viêm bị dùng một chậu nước lạnh dội tại trên thân, Dương Viêm làm bộ bừng tỉnh. Thấy rõ ràng trước mắt diện mạo của người đàn ông này, một đầu đầu đen ở giữa còn xen lẫn một sợi lông trắng, đây chính là hôm nay nhìn thấy Triệu tông chủ tiểu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Có ý tứ, Bạch Thi Thi ngươi có thể hại thằng ta. Dương Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, Triệu tông chủ chính là như vậy hoan nên người sao? Ha ha ha. Tiểu tử ta rất hiếu kỳ ngươi là làm thế nào chiếm được Tô tông chủ ưu ái. Dương Viêm nghe xong, nguyên lai là hỏi công lược a, rất đơn giản, thân thể cường tráng liền tốt. Cường tráng? Ngươi cái này cái trúc cơ 9 tầng rác rưởi cũng xứng nói cường tráng. Ta là vì ngươi tốt rời đi Tô Mị Nhi ngươi mới có thể sống. Nói như vậy Triệu tông chủ phương diện kia rất lợi hại rồi. 20 năm, Tô Mị Nhi tuyệt đối không phải loại kia nữ nhân đơn giản, mà lại bên người nàng liền một người nam nhân đều không có, ngươi đoán xem vì cái gì? Dương Viêm đương nhiên biết, bởi vì nữ nhân ngốc kia đợi Dương Viêm 20 năm nhưng Triệu tông chủ trả lời cũng không phải như vậy, bởi vì cùng Tô Mị Nhi nói chuyện qua nam nhân ta đều giết, có thể nàng hết lần này tới lần khác ưa thích cái kia đã chết hơn 20 năm ra hỏa, ta không có cách nào. Loại này đã coi như là biến thái, Dương Viêm cũng không muốn cùng loại này người nói thêm cái gì cho nên ta liền hiếu kỳ, ngươi ra hỏa này vì cái gì có thể cùng Tô Mị Nhi đi gần như vậy, vì cái gì có thể nói với nàng nhiều lời như vậy, vì cái gì? Nói xong Triệu tông chủ cảm xúc hết sức kích động, một cái lắc mình, một thanh kiếm cứ như vậy gác ở Dương Viêm trên cổ. Ngươi loại này rác rưởi rựa vào cái gì? Tô Mị Nhi là ta. Chương 21. Vào đêm loại vấn đề này, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi hỏi Tô Mị Nhi tương đối tốt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất đứng tại Tô Mị Nhi bên người lâu như vậy nam nhân, cho nên ta rất hiếu kỳ. Cái này khiến Dương Viêm trả lời thế nào, trực tiếp nói với hắn ta nhưng thật ra là đời trước võ hoàng, nhưng đây cũng quá ngu xuẩn. Triệu tông chủ gặp Dương Viêm một mặt bình tĩnh có chút bội phục lên, ngươi không sợ sao? Đao đã tại ngươi trên cổ. Ngươi giết ta ngươi liền sẽ bị Tô Mị Nhi giết chết, ngươi muốn thử xem sao? Triệu tông chủ không biết Dương Viêm dũng khí từ lâu tới, nhưng giờ khắc này hắn xác thực luôn cuống, hắn nói đem tới gần Tô Mị Nhi nam nhân đều giết là bởi vì Tô Mị Nhi, cho tới bây giờ liền sẽ không tới gần bất kỳ nam nhân nào. Hắn Triệu Khoan nhìn chằm chằm dòng giá 20 năm, Tô Mị Nhi duy vừa tiếp cận qua giống được là trên đường một đầu chó con, bây giờ Dương Viêm đột nhiên xuất hiện nhường hắn không thể không tự hỏi ngươi sẽ không phải là. Triệu Khoan tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tô Mị Nhi thích một đời võ hoàng mọi người đều biết, hơn nữa còn không ngừng tìm kiếm tin tức của hắn cho là hắn còn chưa chết, trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân có thể cùng Tô Mị Nhi đi gần như vậy tuyệt đối không thích hợp, nhưng nhìn lên trước mặt cái này cái trúc cơ 9 tầng người nhường Triệu Khoan làm sao cũng liền nghĩ không ra cái kia không ai bị nổi võ hoàng. Sau đó Triệu Khoan đột nhiên liền đã có lực lượng, ta thừa nhận, ngươi xác thực có mấy phần tư sắc, nhưng rất đáng tiếc ngươi không nên dựa vào gần Tô Mị Nhi, ngươi đồng dạng phải chết. Nói xong Triệu Khoan kiếm trong tay đột nhiên nhiều một đạo bạch quang, chuẩn bị xẹt qua Dương Viêm cổ, đột nhiên, một cỗ cường đại khí lưu theo Dương Viêm đằng sau nhanh chóng đánh tới, sau cùng đánh trúng vào Triệu Khoan, trực tiếp nhường hắn bay ra 10m có hơn, hung hăng đụng phải trên tường. Dương Viêm nhìn lại phát hiện là Bạch Thi Thi, mặc dù mang theo màu trắng mạng che mặt, nhưng Dương Viêm một chút liền có thể nhận ra khụ khụ, thánh nữ đã lâu không gặp. Bạch Thi Thi trực tiếp coi nhẹ Dương Viêm tiếp tục tiến lên, Triệu Khoan lúc này đã đứng lên trông thấy nữ nhân trước mặt trong nháy mắt liền hoảng hồn, thánh. Thánh nữ sao ngươi lại tới đây? Ngũ đại thế lực cùng bọn hắn những này nhất lưu tông môn căn bản cũng không có khả năng so sánh, huống hồ trước mặt cái này vẫn là ngũ đại thế lực một trong chúng người trọng yếu nhất, người không nên động đến hắn. Bạch Thi Thi nói xong trong tay liền xuất hiện ánh sáng, cái kia cố khí lưu cường đại xuất hiện lần nữa, lần này Triệu Khoan không thể dậy được nữa. Sau đó Bạch Thi Thi lập tức nhìn về phía Dương Viêm cảm tạ thánh nữ xuất thủ tương trợ, không có chuyện ta liền đi trước. Nói xong Dương Viêm liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, ngươi liền là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Bạch Thi Thi mở miệng nói, thanh âm của nàng vẫn như cũng là ôn nhu như vậy, ta đã bị một cái tình địch kém chút hại chết, nếu như lại theo ngươi nói hơn hai câu lời nói cái kia nhị hoàng tử cũng muốn giết ta làm sao bây giờ? Đi, không cần đưa. Dương Viêm. Bạch Thi Thi hô lớn một tiếng, có thể Dương Viêm không có vẻ dừng bước chút nào, giờ khắc này Bạch Thi Thi giả bộ không được nữa, một đường chạy chậm đuổi kịp Dương Viêm, trực tiếp từ phía sau ôm lấy hắn. Dương Viêm trong nháy mắt cảm thấy sau lưng hết sức thoải mái, một mùi thơm thổi qua, thánh nữ ngươi có thể hay không thận trọng một điểm. Bạch Thi Thi không nói gì, mà chính là đem Dương Viêm thân thể quay lại, sau đó tháo xuống mạng che mặt hoàn chỉnh tiên nữ hình dáng hiện lộ tại Dương Viêm trước mặt. Bạch Thi Thi lại cũng không lo được nhiều như vậy, hai tay ôm Dương Viêm cổ trực tiếp hôn lên ô. Dương Viêm đẩy ra Bạch Thi Thi, thánh nữ ngươi làm như vậy nhị hoàng tử làm sao bây giờ? Không có nhị hoàng tử, cũng không có hôn nước, chỉ có ngươi. Dương Viêm nở nụ cười. Bạch Thi Thi mới chú ý tới Dương Viêm cổ bị vừa mới Triệu Khoan kiếm nhẹ nhàng vẽ một chút đã có máu tươi toát ra, đau không? Vẫn được. Dương Viêm nói xong Bạch Thi Thi liền đem Dương Viêm trên cổ máu liếm lắp sạch sẽ, uy ngươi dù sao cũng là cái thánh nữ, hiện tại còn đau không? Bạch Thi Thi một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Viêm, vừa mới rất đau hiện tại không sao. Được. Dương Viêm nhìn lấy Bạch Thi Thi đã nhanh muốn khóc lên, cái này đáng thương nhỏ biểu lộ nhường Dương Viêm thực sự không đành lòng, đùa đi xuống đi thôi, trở về đi. Ừm, ngươi muốn ôm ta? Dương Viêm sau khi nghe xong không nói hai lời liền đem Bạch Thi Thi bế lên. Bạch Thi Thi thuận theo tự nhiên dùng hai tay ôm Dương Viêm cổ, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm xuống, bầu trời truyền đến tiếng vang không ngừng có pháo hoa đang tỏa ra, vốn là vì ngươi chuẩn bị, ai biết ngươi phát sinh loại sự tình này. Thánh nữ có lòng, bất quá kết quả không thay đổi liền tốt. Bạch Thi Thi nhìn lấy Dương Viêm cái cằm, nhịn không được lần nữa hôn lên, trở về hôn lại được hay không, thấy không rõ lắm đường thánh nữ đại nhân. Bạch Thi Thi khẽ hừ một tiếng, sau cùng đem đầu rũ tại Dương Viêm trên bờ vai cười nhắm mắt lại. Dương Viêm còn chưa đi hai bước liền thấy đứng tại gốc cây dưới Tô Mị Nhi, nhìn đến Dương Viêm ôm lấy Bạch Thi Thi có chút khó chịu, trang một ngày cũng là vất vả ngươi. Tốt ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Tô Mị Nhi hô to một tiếng, nơi này người được lợi lớn nhất là Dương Viêm vẫn là Bạch Thi Thi không rõ ràng, nhưng là lớn nhất người bị hại nhất định là Tô Mị Nhi, ta vừa mới kém chút bị người ngưỡng mộ ngươi giết hay không đáng thương ta một chút sao? Trở về rồi hay nói. Tại Dương Viêm trong ngực Bạch Thi Thi cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn dạng này một mực bị Dương Viêm ôm lấy, dù sao nàng cũng tân tân khổ khổ đợi 20 năm. Dương Viêm lúc này thời điểm mới ý thức tới, nguy hiểm nhất không phải cựu nhân của hắn mà chính là hai nữ nhân này, người ngưỡng mộ dựa vào cái gì ta muốn đi đường, ta cũng không thể ôm hai cái a. Bạch Thi Thi ngươi xuống tới, đến ta. Ừ, ta mới không cần, ngươi đều cùng Dương Viêm đã làm, ta bị vừa vặn sẽ thế nào? Tiểu nói này Tô Mị Nhi cảm giác đến giống như cũng không lỗ, sau đó liền không có tính toán Dương Viêm bị kẹp ở giữa đây chính là nửa bước khó đi a. Cho nên còn về Hợp Hoan Tông sao? Dương Viêm hỏi cái này chỉ là lừa ngươi đi gặp chàng phía sau lấy cớ mà thôi, đương nhiên không quay về, thánh nữ nơi ở cùng chúng ta không giống nhau, đến đó liền tốt. Không hổ là thánh nữ, chỗ ở cũng không giống nhau. Dương Viêm nói xong Tô Mị Nhi tại trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái khăn tay, thừa dịp Dương Viêm không chú ý trực tiếp bưng kín Dương Viêm miệng mũi lại là nhập một tán. Dương Viêm vì phối hợp làm bộ bị té xịu cái này đến phiên Bạch Thi Thi ôm lấy Dương Viêm đi nhanh điểm, chờ một chút hắn liền tỉnh. Tô Mị Nhi nóng nảy hô biết. Dương Viêm toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, là thật không dám loạn động a. Thẳng đến Dương Viêm cảm giác mình bị bỏ vào trên giường mới có chút mở to mắt, phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới gian phòng, nơi này sạch sẽ gọn gàng, đặc biệt là cái giường này dị thường rộng thùng thình, giống như là sớm liền chuẩn bị xong một dạng. Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi đem Dương Viêm thu xếp tốt về sau liền đi sau tấm bình phong thay quần áo. Cái này bình phong cùng Tô Mị Nhi tại Hợp Hoan Tông trong phòng không sai biệt lắm. Dương Viêm ngồi ở trên giường mắt thấy toàn bộ quá trình, thẳng đến Bạch Thi Thi cùng Tô Mị Nhi theo sau tấm bình phong đi tới ăn mặc Tô Mị Nhi chuyên môn mua đủ áo. Dương Viêm gọi là một cái nhìn không chuyển mắt, mà các nàng xem gặp Dương Viêm sau khi tỉnh lại cũng là hơi kinh ngạc, người làm sao tỉnh nhanh như vậy. Tô Mị Nhi thật không thể tin vấn đạo Dương Viêm móc ra vạn độc châu. Tô Mị Nhi trong nháy mắt ngây dại, cho nên lúc đó ngươi kỳ thật căn bản không có chúng nhập ngộng tán độc. Đương nhiên, ta có vạn độc châu ngươi cũng không phải không biết. Bạch Thi Thi mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, cho nên buổi sáng hôm đó ngươi tỉnh vừa sáng sớm làm ta một mặt nước bọn, các ngươi hai cái có thể a. Sau đó Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi không còn có nhiều nói tiếp, lúc này thời điểm Dương Viêm mới phát giác tốt như bị chúng nhập mộng tán càng tốt hơn sau một đêm. Chương 22. Hai ngày thời gian hai cái ban đêm, đêm khuya Bạch Thi Thi ở một bên đã ngủ, Dương Viêm dựa vào tại cạnh giường nhìn lên sắp đốt hết ngọn đến, ngươi còn chưa ngủ a? Dương Viêm mở miệng hỏi, ngươi không phải cũng vẫn chưa ngủ sao? Ta không buồn ngủ, tiểu Bạch nhanh như vậy liền ngủ mất rồi. Đã trải qua nhiều như vậy nàng hẳn là cũng rất mệt mỏi, nói như vậy ngươi không mệt rồi. Dương Viêm một bộ giọng khiêu khích, ngươi còn muốn thử xem sao? Ngày mai không cần đi Nguyên Võ Đạo Đại hội rồi. Nhìn ngươi, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Đúng rồi, hôm nay cái kia Thang Tiểu Hoa đến tột cùng lai lịch gì à, liền Hứa Hồng Yên đều đến cấp người. Dương Viêm nghe thấy về sau ngồi dậy, Cửu Thiên Linh Lung Thể ngươi biết ta. Tô Mị Nhi nghe thấy cái tên này về sau đồng tử hơi hơi run lên, một cái thượng cổ mười đại thể chất một trong. Không sai, chỉ là bị phong ấn, mặc dù ta không biết phong ấn Thang Tiểu Hoa người vì cái gì còn để cho nàng đi ra, nhưng đối với Bạch Thi Thi tới nói rất có lợi. Tô Mị Nhi nghe xong không hiểu thế nào lại là đối Bạch Thi Thi có lợi. Giao chỉ thánh địa quy củ ngươi cũng biết, thánh nữ trừ không thể kết hôn bên ngoài còn phải gìn giữ thánh khiết chi thân, bằng không mà nói liền sẽ bị đuổi ra thánh địa. Cho nên nói ngươi gọi ta đem Thang Tiểu Hoa nhường cho Bạch Thi Thi cũng là giúp nàng tìm xong cái kế tiếp thánh nữ. Dương Viêm gật một cái, không sai, cũng là vận khí tốt, cái này đều có thể gặp được một cái thần thể người. Khó trách Hứa Hồng Yên đến các người. Đã tiểu Bạch đều cho ta, ta cũng không thể cô phụ nàng đi, cái kia thánh địa quy củ nhiều lắm, ta đoán tiểu Bạch tuyệt không ưa thích. Dương Viêm sau khi nói xong trên giường đưa tới bạo động Bạch Thi Thi tỉnh lại, khóe mắt còn mang theo nước mắt, đứng dậy về sau ôm lấy Dương Viêm, tiểu Bạch ngươi. Cảm ơn ngươi, Dương Viêm. Tiểu Bạch, loại thời điểm này có mấy lời không thể nói lung tung. Ngày mới có chút tỏa sáng, Dương Viêm mặc quần áo tử tế đi ra ngoài kiểm tra chính mình thân thể biến hóa kết đan ba tầng, quả nhiên có vấn đề. Dương Viêm đối thân thể của mình kỳ thật cũng không hiểu rõ, bởi vì từ xưa đến nay có thể nắm giữ hai loại thượng cổ mười đại thể chất cũng chỉ có hắn một người, hơn nữa còn là cực âm cực dương hai loại cực đoan thể chất, nhưng Dương Viêm chi phát triển hỗn nguyên thể, mà thiên ma thể nhiều nhất cũng là lấy ra cản thương tổn, khôi phục vết thương mới có tác dụng. Nếu như có thể đạt được âm dương sinh cốt hoa chữa trị kinh mạch, có lẽ còn có thể đi đến một đầu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tu luyện chi lộ. Trầm tư một chút về sau, Dương Viêm quay đầu nhìn lấy Bạch Thi Thi cùng Tô Mị Nhi. Chờ một chút, người đâu? Dương Viêm mới phát giác các nàng đã không ở giường trên, nhất thời Dương Viêm cảm giác hai bên trái phải đưa tới một cỗ sát khí phu quân dậy sớm như thế à? Dương Viêm ngươi muốn đi đâu a? Chờ một chút, hiện tại đã là giờ thìn, chờ một chút muốn đi Nguyên Võ Đạo Đại hội, các ngươi sẽ dừng tay. Đúng không? Ta rất nhanh liền không phải Hợp Hoan Tông tông chủ, có đi hay không cũng không sao. Tô Mị Nhi nói xong thần mị chi nhãn lại mở ra trong ánh mắt trang tiểu ái tâm nhường Dương Viêm bỗng cảm giác không ổn, tiểu Bạch, ngươi chắc chắn sẽ không giống Tô Mị Nhi một dạng đúng không? Viêm ca, nhân ra bởi vì ngươi đã nhanh muốn bị thánh địa đuổi ra ngoài, cái này Nguyên Võ Đạo Đại hội không đi cũng được, vừa lúc là buổi sáng, Dương Viêm coi như luyện thần gian phòng này đã bị Bạch Thi Thi dùng trận pháp che giấu, chỉ cần không phải tận lực tìm kiếm sẽ rất khó phát hiện. Không biết qua bao lâu, Dương Viêm nhìn lấy đã ngủ say Bạch Thi Thi cùng Tô Mị Nhi mới yên tâm đi ra ngoài. Tại sao lại trời tối? Dương Viêm hơi kinh ngạc, cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh, vừa đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy có một nữ nhân ngồi dưới đất, nghe thấy có động tĩnh về sau nhìn lại phát hiện là Dương Viêm. Ngươi là ai? Thánh nữ đâu? Dương Viêm lúc này mới nhớ tới đây là chuyên thuộc về thánh nữ gian phòng, hôm nay Nguyên Võ Đạo Đại hội kết thúc rồi hả? Dương Viêm nói sang chuyện khác hỏi, đã kết thúc nhanh hai canh giờ, ngươi mau nói ngươi vì sao lại tại thánh nữ trong phòng. Nữ nhân ngữ khí bắt đầu biến đến sắc bén lên, nhà ngươi thánh nữ ngã bệnh, đặc biệt mời ta đến xem. Dương Viêm qua loa đạo, làm sao có thể, ngươi sợ không là lừa gạt ta? Không có lừa ngươi, nhà ngươi thánh nữ vừa nằm ngủ, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng. Lan đi, ta vậy mới không tin ngươi. Nữ nhân liền đẩy ra Dương Viêm, sau đó trong phòng truyền đến Bạch Thi Thi thanh âm, tiểu linh không cần tiến đến, ta không sao, ta đúng là ngã bệnh vừa mới bị người y sư kia chữa tốt, ngươi rời đi trước à. Tiểu linh có thể nghe được thật là thánh nữ thanh âm, hơn nữa còn có chút suy yếu, sau đó liền tin tưởng thánh nữ kia, ngươi phải bảo trọng tốt thân thể, tại hạ trước dựa vào lui. Tiểu linh trước khi đi còn thuận tiện chừng một chút Dương Viêm, Dương Viêm đó là gương mặt vô tội a, mắt thấy tiểu linh sau khi đi xa Dương Viêm mới về đi đến trong phòng, nhanh như vậy liền tỉnh. Tỉnh chỉ có Bạch Thi Thi Tô Mị Nhi còn đang ngủ, ta nếu là lại không tỉnh ngươi liền nên bị tiểu linh bắt đi. Không nói nàng, ngươi bên kia làm sao bây giờ? Ta phải trở về gặp một chút thánh mẫu mới được. Cái gì thời điểm? Dù sao không phải hiện tại, ta mệt mỏi. Ngươi cái này động hư cảnh cũng không được a. Còn không phải ngươi a. Ôi ôi ôi, thánh nữ cái này sẽ nói ra những lời này. Cẩn thận ta giáo huấn ngươi. Dương Viêm nói xong cũng lộ ra nụ cười, ta ác đừng, biết sai. Hiện tại Bạch Thi Thi là thật không dám đùa Dương Viêm a, có thể là bởi vì thiên ma thể nguyên nhân, Dương Viêm tựa hồ cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Dương Viêm còn tại cười xấu xa bên trong đột nhiên cảm thấy thân thể mười phần khô nóng, trái tim giống như sắp sôi trào lên, Dương Viêm trong nháy mắt liền ngã xuống trên giường. Dương Viêm người thế nào? Bạch Thi Thi đồng cảm giác không ổn, vừa muốn đi lên kiểm tra tình huống trên tay vớt vẹ Dương Viêm đôi má. Nhưng là nóng hổi nhiệt độ nhường Bạch Thi Thi theo bản năng thu tay về, không khí chúng quanh bắt đầu khô nóng lên, Tô Mị Nhi bị nóng tỉnh. Vừa mở ra mắt liền thấy Dương Viêm một mặt giữ tận bộ dáng. Bạch Thi Thi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Không biết ta, vừa mới còn rất tốt, đột nhiên liền nằm xuống. Nằm ở trên giường Dương Viêm mặc dù rất khó chịu, nhưng hắn rất thanh tỉnh, nhìn không thể có không đi Bắc Cảnh một chuyến. Dương Viêm chật vật nói ra một câu, phu con ngươi, ta không sao. Chợt tới Dương Viêm ngồi dậy, tiểu Bạch, ta nhớ không lầm người tu luyện tựa như là Thánh Quỷ Bất Ngữ Quyết đúng không? Bạch Thi Thi gật một cái này công pháp so ta cái kia Dương Thần Quyết hơi kém, nhưng cũng coi là cực dương công pháp, ta đoán thân thể ta hẳn là mất cân bằng. Mất cân bằng? Mất cân bằng? Bạch Thi Thi cùng Tô Mỹ Nhi chăm miệng một lời, ta thiên ma thể phong ấn bị lôi kiếp đánh vỡ, bởi vì tối hôm qua ta hiện trong thân thể nắm giữ linh lực của ngươi, cho nên thiên ma thể liền biến đến nóng nảy lên. Là ta hại ngươi sao? Bạch Thi Thi bắt đầu tự trách lên, làm sao lại, đây là đáng chết thể chất làm hại, cái này Bắc Cảnh không đi không được a. Chương 23. Đáng tiếc hiện tại chạy trốn thì đã trễ. Bạch Thi Thi nghe được có chút mở mịt, các ngươi đang nói cái gì? Dương ca, ngươi muốn đi đâu? Nghe nói qua Âm Dương Sinh Cốt Hoa sao? Dương Viêm thản nhiên nói, đây không phải là cựu phẩm dược thảo sao? 1000 năm chỉ nở hoa hai đóa. Xem ra ngươi biết rất nhiều nha, vì điều hòa trong cơ thể ta cái này hai cỗ chí âm chí dương linh lực chỉ có chiếm được cái này tiên thảo. Có thể Bắc Cảnh bên kia quá nguy hiểm, ngươi. Bạch Thi Thi trong mắt tràn đầy lo lắng, nhất định còn có những biện pháp khác, đi tìm một cái nắm giữ cực âm linh khí người liền tốt. Dương Viêm lắc đầu, ta kinh mạch đứt đoạn, linh khí không tiến vào đến trong cơ thể ta cũng vô pháp lưu thông, chỉ có uống thuốc nhường thiên ma thể hấp thu dược tính mới có thể điều hòa. Dương Viêm vừa nhắc tới thuốc, Bạch Thi Thi đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó tại trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp nhỏ vừa lấy ra, không khí chung quanh trong nháy mắt liền biến lạnh lạnh lên. Bạch Thi Thi đem hộp mở ra, về sau bên trong đựng là một viên toàn thân xanh biết đan dược, đây là ta Bích Hàn đan, ngươi ăn đi xuống xem một chút có hữu dụng hay không. Cái này tựa như là thất phẩm đan dược đi, tiểu Bạch ngươi cái này. Đan dược cùng dược tài phân 1 đến 9 phẩm, mà thất phẩm trở lên đan dược liền đã không phải là có thể dùng tiền tài cân nhắc. Dương Viêm liếc mắt liền nhìn ra đến đan dược này chỗ bất phàm, đồ của ta liền là của ngươi đồ vật, nghe lời, ăn nó đi. Bạch Thi Thi gặp Dương Viêm còn muốn cự tuyệt liền cầm lên Bích Hàn đan thả ở trong miệng, cứ như vậy tự mình nuốt cho Dương Viêm. Bên cạnh Tô Mị Nhi trông thấy bọn họ hai cái hôn coi như xong, còn kéo Bạch Thi Thi một mặt thỏa mãn buông ra Dương Viêm. Về sau Tô Mị Nhi một mặt khó chịu cũng xông tới Dương Viêm, trong lúc nhất thời kém chút không có thở nổi, ngươi thì thế nào? Ngươi nói thế nào? Được rồi, đều ra ngoài, ta muốn hấp thu đan dược. Chúng ta tại sao muốn ra ngoài? Bạch Thi Thi không hiểu chí âm chí dương linh khí va chạm, thân thể các ngươi có thể ngăn cản sao? Cứ như vậy Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi sau khi mặc quần áo liền bị Dương Viêm đẩy ra gian phòng, hai nữ nhân tại cửa ra vào hai mặt nhìn nhau. Xem ra thánh nữ cũng không phải cao cao tại thượng à, cho ăn viên đan dược đều ngọt như vậy mật. 20 năm, không có chết khát đều coi là không tệ, lại nói ngươi trước chiếm tiện nghi cũng không ít ta. Nói đến đây Bạch Thi Thi liền nhớ lại trước mấy ngày trông thấy Dương Viêm trên cổ vết hôn sự tình, ta đều chẳng muốn nói ngươi. Viêm ca đều như vậy, ngươi vẫn là đừng hại hắn. Ngươi liền muốn a? Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi sau khi nói xong cơ hồ là cùng một thời gian ngồi trên mặt đất, mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Cái kia đan dược đoán chừng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế một chút, cái kia Bắc Cảnh thật không thể không đi à? Bạch Thi Thi vẫn như cũng là có chút sợ hãi, mất đi chí ái chi nhân thống khổ có một lần là đủ rồi, chúng ta hai cái tốt xấu cũng có chút tu vi ở trên người, hẳn là đủ bảo hộ cái kia ngốc tử. Sớm biết liền thật tốt tu luyện, ta mới biết được động hư cảnh cũng như thế vô lực. Không có cách, trước kia bị cái kia ngốc tử bảo hộ quá tốt rồi, có hắn tại chúng ta cái gì cũng không cần sợ, khi đó bao lâu không đứng đắn tu luyện qua. Nói như vậy đó còn là Dương Viêm sai. Tô Mị Nhi nghe xong gật một cái biểu thị đồng ý, vào đi. Dương Viêm hô một tiếng, Bạch Thi Thi cùng Tô Mị Nhi liền đứng dậy đẩy cửa ra đi vào. Dương Viêm hiện tại trạng thái so vừa mới là đã khá nhiều, đan dược này là có chút dùng, đại khái trong 2 tháng là sẽ không mất cân bằng. Dương Viêm giải thích nói, đó còn là phải đi Bắc Cảnh cầm Âm Dương Sinh Cốt Hoa sao? Bạch Thi Thi hỏi, đi thôi, coi như là du lịch. Đi loại địa phương kia có thể nói xem như du lịch, cũng chỉ có người đi. Tô Mị Nhi ở một bên treo gẹo nói, được rồi, ngày mai còn phải tham gia Nguyên Võ Đạo Đại Hội đâu, tiếp tục ngủ à? Dương Viêm nói xong cũng ghé vào trên giường nằm xuống, còn không có 3 giây đồng hồ liền bị kéo lên, người tắm rửa sao? Bạch Thi Thi cùng Tô Mị Nhi một người tiếp lấy một chữ, ta vậy thì đi rửa. Về phía sau sân, chỗ đó có tắm rửa nước cầm ao. Tô Mị Nhi thản nhiên nói, sợ không phải là các ngươi sớm liền chuẩn bị xong a? Đó là ta cái này thánh nữ mới có đặc quyền, thiện nghi ngươi. Ok, cảm tạ thánh nữ. Đi tới viện phát hiện cái này nước cầm ao còn không nhỏ, ít nhất cũng có thể để xuống 7-8 người, hơn nữa còn bốc hơi nóng, trên mặt nước còn có cánh hoa hồng, cái này cánh hoa cũng là thánh nữ đặc quyền sao? Bạch Thi Thi có chút đỏ mặt, không có trả lời Dương Viêm. Sau đó Dương Viêm đem Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi để xuống trước, thích đứng một chút nhiệt độ nước lại đi xuống đi. Bạch Thi Thi có thể chờ không nổi, vừa cái gì nhiệt độ nước, lôi kéo Dương Viêm một thanh lột xuống nước cấm ao, tiểu Bạch ngươi. Ung 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 ung. A, Bạch Thi Thi cùng Tô Mị Nhi gặp Dương Viêm ăn quả đắng tại bên cạnh cũng là nở nụ cười, một lát sau về sau hai người tựa vào Dương Viêm trên bờ vai nghỉ ngơi, thật tốt à, muốn lúc trước cái này bả vai có thể không đủ phân. Tô Mị Nhi trên mặt lấy mỉm cười nói, đâu chỉ a, cái này nào đều không đủ trang. Được rồi, bong bóng xong tranh thủ thời gian ngủ. Dương Viêm là thật mệt mỏi. Cùng chúng ta nói một chút 20 năm trước độ kiếp thất bại chuyện sau đó a. Bạch Thi Thi một mặt hiếu kỳ. Đúng nha, ta đều không có hỏi qua ngươi sự kiện này. Dương Viêm trầm tư một chút cái này sau mới mở miệng, lúc ấy độ kiếp thất bại vẫn rất tuyệt vọng, lên trời tựa hồ tại cùng ta nói đùa, lưu lại một bộ thể xác cho ta, không cho ta rời đi. Vậy ta còn phải cảm tạ một chút ông trời, còn tốt còn có một bộ thể xác tại. Tô Mị Nhi cười nói lúc ấy biết mình kinh mạch đứt đoạn tu vi mất hết thời điểm liền nghĩ đến các ngươi, nếu như biết rõ ta còn sống các ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm ta, nếu như chết sự tình phía sau liền đơn giản rất nhiều. Còn sẽ không buông tha cho tìm ngươi, ngươi cho rằng ngươi tại chúng ta tâm lý rất trọng yếu sao? Tô Mị Nhi cố ý khiêu khích nói không. Không trọng yếu sao? Dương Viêm đột nhiên có chút không tự tin trọng yếu. Trọng yếu? Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi trong miệng một lời, Tô Mị Nhi sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đột nhiên lòng sinh một kế, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường, nàng bưng lấy Dương Viêm cái kia trương mang theo kinh ngạc khuôn mặt. Ngay sau đó, nàng không chút do dự đem chính mình tiểu diễm bức át môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Dương Viêm cái kia có chút mở ra trên môi, hai người rất nhanh liền đắm chìm trong phần này ngọt ngào bên trong không cách nào tự kiểm chế. Bạch Thi Thi cũng không cam chịu yếu thế thân song sau, Bạch Thi Thi cùng Tô Mị Nhi một mặt xuân phong đắc ý rời đi, ngày mai phải dậy sớm. Dương Viêm đơn giản rửa một chút thân thể cũng rời đi ao nước. Chương 24. Nguyên Võ Đạo Đại Hội cũng là chuyện cười. Ngày thứ hai không biết khi nào Dương Viêm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa tỉnh lại cũng cảm giác được chính mình bị thứ gì ngăn chặn không cách nào động đậy. Loại tình huống này Dương Viêm đã là quá quen thuộc, thận trọng vượt qua thêm vài phút đồng hồ mới chật vật xuống giường đẩy cửa ra ngẩng đầu nhìn một chút thái dương. Dương Viêm suy đoán hiện tại đại khái là vừa mới đến giờ tị, đem ánh mắt kéo trở về mặt đất lúc Dương Viêm phát hiện phía trước có một cái bóng người quen thuộc đi qua xem. Xét phát sinh là tối hôm qua Tiểu Linh ngồi xổm trên mặt đất đã ngủ say, xem ra giống như là trong một đêm cụ cụ rời giường. Gặp Tiểu Linh không có phản ứng, Dương Viêm động thủ lắc lắc ửng. Tiểu Linh chậm rãi mở mắt ra, trông thấy là Dương Viêm về sau cảm xúc trong nháy mắt biến đến kích động lên, tại sao lại là ngươi? Tại sao không thể là ta? Ngươi sẽ không phải là theo thánh nữ trong phòng đi ra a? Ngươi tối hôm qua ngươi làm một ít gì? Tiểu Linh hết sức kích động dừng lại, ta làm đại phu giữ vững bệnh nhân một đêm cũng là chuyện rất bình thường a. Tiểu Linh bán tín bán nghi, hiện tại thánh nữ thế nào? Ngủ có thể thơm, ngươi vẫn là đừng đi quấy rầy. Cái kia Nguyên Võ Đạo Đại hội làm sao bây giờ? Hôm nay thế nhưng là chính thức bắt đầu, thánh nữ không tại sao được? Liền nói thánh nữ hôm nay thân thể không thoải mái, không đi không được sao? Dương Viêm sau khi nói xong, Tiểu Linh trầm tư một chút, thánh nữ chính là động hư cảnh cường giả, còn bong bóng qua giao quang thánh chỉ làm sao lại sinh bệnh? Ta muốn vào xem một chút. Tiểu Linh đột nhiên đứng dậy, nhưng ngủ một đêm chân có chút tê dại lại ngồi xuống, nhà người thánh nữ ngủ vừa vặn, ngươi bây giờ đi vào sợ là sẽ phải quấy rầy đến nàng. Dương Viêm vừa nói xong, nơi xa liền truyền đến một tràng tiếng trống xong, Nguyên Võ Đạo Đại hội đã bắt đầu. Tiểu Linh một mặt tuyệt vọng biểu lộ tê liệt trên mặt đất rồi, ngũ đại thế lực cũng không tới đủ đại hội có thể trọng yếu bao nhiêu. Ta đương nhiên biết, nhưng thánh nữ nói với ta nàng là tìm đến người, đã sai hai ngày nữa, vạn nhất cái kia người đi làm sao bây giờ? Tìm người? Tìm ai? Dương Viêm trong nháy mắt hứng thú, ngươi cái đại phu ít xen vào việc của người khác. Ha ha, ngươi nói có khéo hay không, tối hôm qua nhà người thánh nữ đặc biệt dặn dò ta để cho ta giúp hắn tìm một người, nàng bây giờ đang ở ngủ cái này Nguyên Võ Đạo Đại hội, ta đi theo ngươi à? Thánh nữ sẽ nói cho ngươi chuyện trọng yếu như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chỉ bằng ta là nhà ngươi thánh nữ Khâm Điểm đại phu, bởi vì nàng đầy đủ tín nhiệm ta. Dương Viêm lời nói hù dọa Tiểu Linh, nàng cho rằng Dương Viêm lời nói rất có đạo lý, vậy ngươi có biết thánh nữ muốn tìm là người phương nào? Một người nam nhân, đi đi thôi. Tiểu Linh bán tín bán nghi theo Dương Viêm đi, kỳ thật nàng cũng không biết Bạch Thi Thi người muốn tìm là ai. Dương Viêm lời nói nhường Tiểu Linh trong đầu miên man bất định, đi bộ đi tới hội trường về sau Dương Viêm phát hiện nơi này đã phát sinh biến hóa rất lớn, ở giữa cửu hoàng trung những cái kia khảo nghiệm đạo cụ đã toàn bộ rút đi, bây giờ bị bày ở giữa chính là một cái to lớn hình tròn lôi đài, đường kính ít nhất cũng có 20m, cửa thứ nhất này hạng mục đã rất rõ ràng cũng là luận võ, trừ cái đó ra hội trường chung quanh đã ngồi đầy các tông đệ tử Hợp Hoan tông, hiện tại là Hứa Thanh tại dẫn đầu như thế. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, còn tốt Dương Viêm đã trước đó mang tốt che mặt mũ rộng vành không có bị nhận ra, ta muốn về giao chỉ thánh địa bên kia, ngươi nhưng muốn giúp thánh nữ thật tốt tìm người, có nghe thấy không? Biết, đi thôi. Lúc này Dương Viêm cũng không biết, này hội trường có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào hắn. Tông chủ, tiểu tử kia xuất hiện. Ta biết, mất tích hai ngày, hiện tại Tô Mị Nhi lại không có ở đây, ta muốn ngươi tìm người đâu. Tông chủ bất giận, hai ngày này bọn hắn giống như là biến mất một dạng, trừ ngũ đại thế lực bên kia chuyên cung cấp cho ở chúng ta đều tìm khắp cả cũng không nhìn thấy người. Ngươi nói là cái phế vật này có thể đi ngũ đại thế lực chuyên trúc chỗ ở. Ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Nam tử cảm xúc hết sức kích động biết rõ. Biết, nhưng chúng ta Nguyệt Ảnh Tông cũng là không có quyền đi vào, không có cách nào a. Họ Triệu tên phế vật kia đâu? Cha được không có? Cha được, người đã chết. Có ý tứ, ta nghe nói thánh nữ cũng không thấy, mà lại vừa tốt cũng là hai ngày, vừa mới tiểu tử kia bên người đứng người là thánh nữ thiếp thân thị nữ, như vậy chỉ có một khả năng, hai người bọn họ hiện tại đợi cùng một chỗ. Tông chủ anh minh, ta hiện tại liền phái người lẻn vào ngũ đại thế lực chuyên cung cấp chỗ ở. Nam tử sau khi nói xong lay động chén rượu trong tay nở nụ cười, lúc này Dương Viêm đã về tới Hợp Hoan Tông cùng Hứa Thanh giải thích rõ ràng Tô Mị Nhi hiện tại ở đâu. Tại giao chỉ thánh nữ gian phòng ngủ chính hướng đây. Các ngươi vợ chồng trẻ sự tình ta không muốn nghe, ngươi thật tốt đợi đừng có chạy lung tung. Được rồi. Dương Viêm cười đáp lại sau đó liền nghiêm túc quan sát trên lôi đài tình huống, một cái lao đầu đứng tại trong võ đài ở giữa rút thăm nắm tay bỏ vào trước mặt một trong dương, rút ra giấy đối ứng dãy số chính là muốn lẫn nhau đối chiến người vòng thứ nhất, Ngựa Tiểu Phàm đối chiến Đường Chiến Tinh. Hai người ra sân về sau Dương Viêm có thể rõ ràng trông thấy Ngựa Tiểu Phàm thân mang một mạc, mà đối diện Đường Chiến Tinh trên thân lộ ra một cỗ hào hoa chi khí. Nếu như Dương Viêm không nhìn lầm, trên người hắn xuyên vẫn là một kiện linh bảo giáp không có vạch trần. Dương Viêm cho rằng là quy tắc cho phép, nhưng đối ngựa tiểu phàm tới nói 10 phần không công bằng, mà kết quả cũng là không chút huyền niệm thua. Sau đó 5 lần đối chiến cơ hồ tất cả đều là cục diện như vậy, chắc chắn sẽ có một phương người mặc hộ thân bảo khí, khí chất phú quý, một phương khác vĩnh viễn là như vậy không đáng chú ý. Dương Viêm chỉ cần không ngốc đều biết đây là có người cố ý an bài, nhưng không ai vạch trần không muốn kinh ngạc, đây chính là nguyên võ đạo đại hội hiện trạng. Hứa Thanh ở một bên nhẹ giọng nói ra, nàng thông qua mạng che mặt nhìn thấy Dương Viêm nghi hoặc, ngươi biết hiện tại võ quốc có một quy củ sao? Giờ tí sau đó người bình thường không cho phép ra khỏi cửa. Nghe nói qua, cái này cùng trận đấu có quan hệ gì? Dương Viêm không hiểu, bởi vì hiện nay võ hoàng xem thường bình dân bách tính, hắn cho rằng không có căn cốt đi không lên tu sĩ nói đường người đều là phế nhân. Dương Viêm cũng là lần đầu tiên biết loại thuyết pháp này. Vòng thứ nhất Đường Chiến Tinh là hiện nay võ quốc quốc công cháu trai, đối phương là một cái võ quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới đi ra hải tử. Nói như vậy, nguyên võ đạo đại hội cũng là một chuyện cười. Hứa Thanh gật một cái, ở chỗ này chỉ cần ngươi không có bối cảnh, không có thân thế liền vĩnh viễn không có thông qua khảo nghiệm khả năng, trừ phi ngươi là thiên tài chân chính. Ta nói tại sao không có người mang ra mặc loại này rõ ràng như thế gian lận hành động? Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi vẫn là võ hoàng, chí ít loại hành vi này sẽ không xuất hiện. Dương Viêm không nói gì, đây cũng không phải là hắn nên lo lắng sự tình. Người bình thường một dạng cũng có thể vui vẻ sinh hoạt tựa như Dương Viêm tại Lạc Dương thành hàng xóm một dạng, bọn hắn cũng là người bình thường, mỗi ngày sinh hoạt lại hết sức phong phú, cái này võ hoàng chế định quy tắc cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn sinh hoạt. Chết, người chết rồi. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Chương 25. Che giả măng mọc chân tướng, Dương Viêm đưa ánh mắt về phía trên lôi đài, chỉ thấy một cái thân mặc áo tơ trắng, tướng mạo bình thường hài tử hào không sức sống ngã nằm trên đất. Khoe miệng của hắn treo từng tia máu tươi, hiển nhiên đã mất đi ý thức. Mà vị kia gây chuyện người lại giơ hai tay lên thật cao, trên mặt tràn đầy dương dương đắc ý nụ cười, tựa hồ ngay tại chúc mừng thắng lợi của mình. Cái kia đang thương một mạc thiếu niên cứ như vậy như là một kiện phế khí vật phẩm đồng dạng, bị người lạnh lùng khiêng xuống chẳng đi. Ngay sau đó, dường như vừa mới trận kia bi kịch chưa bao giờ phát sinh qua giống như, trận tiếp theo trận đấu lại hừng hực khí thế triển khai. Loại sự tình này sớm đã nhìn mãi quen mắt. Những cái kia không có cường đại bối cảnh chỗ dựa người a, một khi chết đi tựa như cùng con kiến hôi không có ý nghĩa, căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào quan tâm cùng thương hại. Đứng ở một bên Hứa Thanh nhịn không được lại một lần tức giận bất bình nói ra suy nghĩ trong lòng. Thế mà, cứ việc nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, có thể nàng cũng minh bạch chính mình bất quá là trong tông môn một tên đại trưởng lão thôi. Ta đi xem một chút cái đứa bé kia. Dương Viêm để lại một câu nói về sau liền xoay người rời đi. Hứa Thanh nhìn lấy Dương Viêm bóng lưng thì thầm trong miệng, cái gì tiểu tô à, ngươi quả nhiên không nhìn lầm người. Dương Viêm đi theo khiêng đi hải tử quan binh đi thẳng đến cách hội trường mấy trăm mét có hơn một gian phòng ốc, cái phòng này tản ra mùi dược thảo, xem xét cũng là chuyên môn ứng đối cái này nguyên võ đạo đại hội thương vong y quán, đến cùng vẫn là võ hoàng tổ chức đại hội, tối thiểu trị liệu dưới phương diện công phu. Dương Viêm gặp quan binh sau khi đi ra liền đi vào, ở chỗ này chấn giữ là một cái lão giả tóc trắng màu trắng tròn râu ít nhất cũng có một chỉ dài, Dương Viêm cũng nhìn không ra lão giả này số tuổi, thật sự tiểu hữu là đứa bé này bằng hữu sao? Một đạo tang thương thanh âm truyền vào Dương Viêm trong lỗ tai bâng, hoặc không phải, gặp hắn đáng thương nghĩ đến xem. Lão giả sau khi nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dương Viêm một chút, mang theo mũ rộng vành, giữa ban ngày có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình sao? Nghe lão giả một lời, Dương Viêm bỏ đi mũ rộng vành, lão giả lúc này mới nhìn rõ ràng Dương Viêm tướng mạo, nhìn bộ dáng cũng là cái chính trực người, đáng tiếc ga kinh mạch đứt đoạn, có thể còn sống đã coi như là không tệ. Xin hỏi lão giả tính danh? Lão giả đầu tiên là sửng sốt một chút, thôi được, ta đã thật lâu không hề rời đi qua nơi này. Lão phu tên là Cổ Dung Hoa, lấy ngươi thấy là cái y sư. Dương Viêm nghe danh tự cảm thấy quen hay, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào nhớ tới. Văn bối Dương Sâm, cổ tiền bối khí chất bất phàm, vì sao ở chỗ này là một cái bình thường y sư? Cổ Dung Hoa không nói gì mà chính là đi đến bên giường thoát khỏi cái kia thụ thương hài tử áo một cái huyết sắc quyền ấn hiện lộ ra, đám tiểu tử này ra tay là càng ngày càng hung. Cổ Dung Hoa nói một mình, sau khi nói xong cầm lấy một cái bình thuốc sau đó đem bên trong dược phấn vẩy vào hài tử thụ thương địa phương, loại chuyện này thường xuyên phát sinh sao? Dương Viêm tiếp tục hỏi, đứa nhỏ này đã coi như là may mắn, không chết cũng đã là lớn lao may mắn. Sau đó Cổ Dung Hoa thở dài một hơi, đan điền bị hủy, tu vi mất hết, cái này cùng chết cũng không có khác nhau a. Ngươi thế mà có thể nhìn ra? Văn bối học qua một số y thuật. Nói hắn, ngươi không phải cũng cùng chết không có khác nhau sao? Trước tiên là nghĩ như vậy, hiện tại có nghĩ bảo vệ đồ vật, còn sống cũng không tệ. Hừ. Cổ Dung Hoa hừ nhẹ một tiếng, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại kinh mạch đứt đoạn, vẫn còn có kết đan kỳ tu vi, thế nhưng linh lực rất hư, hư vô hư, tùy theo thời gian rời đổi liền sẽ tàn đi. Việc này Dương Viêm còn thật không biết, hắn tưởng rằng tiên ma thể nguyên nhân mới có thể để cho linh lực đợi ở trong cơ thể hắn thôi. Hôm nay ngươi ta hữu duyên, ngồi xuống ta thay ngươi đem bắt mạch. Văn bối trước cảm ơn qua. Miễn phí xem bệnh, không nhìn là kẻ ngu. Cổ Dung Hoa ngồi xuống đem thêm vài phút đồng hồ về sau cuối cùng mở miệng, ngươi cái này thể nội có ý tứ, lại có bốn loại bất đồng linh khí, một cỗ cực âm, một cỗ cực dương, còn lại hai loại mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng cũng mười phần hiếm thấy. Một cỗ là Tô Mỹ Nhi, một cỗ là Bạch Thi Thi, còn lại hai cỗ là Hỗn Nguyên thể cùng Thiên Ma thể, cái này đầy đủ. Dương Viêm thể nội linh khí vừa tốt góp một bàn mạt trược. Cổ Dung Hoa tiếp tục bắt mạch, trong cơ thể ngươi còn lại hai cỗ linh khí không quá 3 ngày liền sẽ tiêu tán, dù sao ngươi kinh mạch đã toàn bộ đứt gãy. Văn bối hiếu kỳ những linh khí này vì cái gì có thể tạm thời giữ lại tại trong cơ thể của ta. Cổ Dung Hoa lắc đầu không rõ ràng, dù sao thân thể của ngươi có chút đặc thù, nếu là người khác thể nội nắm giữ hai cỗ cực âm cực dương linh khí đã sớm bạo thể mà chết, nhưng là ngươi lại không có. Dương Viêm có chút do dự có nên hay không nói cho Cổ Dung Hoa hắn cái này thể chất đặc biệt, nhưng là cũng không quen tất đối phương là người, nếu là thân phận bại lộ hắn thì khó rồi, ngươi không nói cũng không quan hệ, dù sao ai không có một chút bí mật chứ. Tạ tiền bối lý giải. Nếu như không có chuyện gì liền mời trở về đi, đứa nhỏ này có ta ở không có việc gì. Vậy vãn bối cáo lui. Dương Viêm hành một cái lễ về sau liền xoay người rời đi, vừa xuất môn liền lại có hai cái quan binh giơ lên một cái thụ thương tuyển thủ nhỏ chạy vào y quán. Đợi đến Dương Viêm trở lại trận đấu hội trường thời điểm còn lại trận đấu tuyển thủ đã lác đác không có mấy, Dương Viêm đi đến Hứa Thanh bên cạnh hỏi thăm những người kia đâu, nhanh như vậy liền kết thúc. Hiện nay Võ Quốc đại tướng quân Phương Hổ Nhi tử giết một người, sớm kết thúc, ngày mai lại so. Nói cách khác còn lại đều là nắm giữ thế gia bối cảnh tử đệ. Hứa Thanh gật một cái này Nguyên Võ Đạo đại hội có thể thật có ý tứ, ta hiện tại xem như biết Tô Mị Nhi vì cái gì nói cái này đại hội không trọng yếu. Đây vốn chính là một cái nhường những cái kia có thế gia bối cảnh hài tử danh chính luôn thuận tiến vào nhất lưu tông môn biện pháp mà thôi. Cái kia vòng thứ nhất khảo thí đâu? Cửu Hoang Trung, trận pháp và nhận biết dược liệu đều là giả tượng, Cửu Hoang Trung bên trong còn có một thanh trung nhỏ, dùng một điểm nội lực liền có thể góp vàng, đây chỉ có những cái kia thế gia đệ tử biết. Dương Viêm kém chút cười ra tiếng, loại này hoang đường sự tình thế mà vẫn chưa có người nào quản, xem ra cái này Trần Vân Gian cũng không phải vật gì tốt ta. Minh Quân khó được a, ngươi có muốn hay không trở về ngồi một chút võ hoàng vị trí? Dương Viêm liền vội vàng lắc đầu, loại này ngôn quân sớm muộn sẽ có người thu thập, đừng đánh thu ta. Được rồi, về tông môn đi, năm nay lại là sớm kết thúc một năm. Hứa Thanh đối với loại tràng diện này đã tập mãi thành thói quen, Dương Viêm hết sức tò mò biết rõ cái này Nguyên Võ Đạo đại hội không công bằng những cái kia phổ thông tu sĩ vì cái gì còn muốn tham gia. Đúng rồi, cái kia Phương Hổ đại tướng quân nhi tử ở đâu? Giết cái kia tuyển thủ lại tại đâu? Tại hội trường phía sau trong phòng, ba ngày không ai nhận lãnh liền sẽ hỏa táng, đến mức Phương Hổ nhi tử ngươi muốn làm gì? Cái này giết người đều không cần trả giá thật lớn sao? Một cái mạng 50 vạn lượng bạc, bị thương dựa theo thụ thương trình độ đến bồi thường tiền, Nguyên Võ Đạo đại hội kết thúc về sau sẽ có người đem tiền gửi đến nhà thuộc trên tay. Dương Viêm tựa hồ là nghĩ đến cái gì thì ra là thế, đây chính là bọn họ biết rõ không công bằng cũng muốn tới tham gia Nguyên Võ Đạo đại hội nguyên nhân a. Chương 26. Bất lực sự tình ngươi đang nói cái gì? Không có gì, nói một chút Phương Hổ Nhi tự ở đâu. Hôm nay trận đấu kết thúc hẳn là sẽ cùng Lộ Quốc công cháu trai cùng cái khác quyền quý chi tử đi uống rượu. Cảm ơn. Dương Viêm rời đi về sau một mực hướng hội trường phía sau đi đến tìm một người đi đường hỏi thăm thả thi thể gian nhà ở đâu, cuối cùng đi đến một cái bước lên lấy hàn khí gian nhà trước mặt. Dương Viêm đẩy cửa ra, sau khi đi vào hàn khí đập vào mặt, một cái mang theo mặt nạ trung niên đại thúc ngay tại chỉnh lý thi thể gặp Dương Viêm đột nhiên xông tới hô lớn, ngươi vị kia thi thể thân nhân nhận lệnh về sau hai lượng bạc ngươi liền có thể mang đi. Vừa mới Phương Hổ đại tướng quân giết người tuyển thủ kia ở đâu? Đại thúc dùng ngón tay một chút trong góc một cỗ thi thể. Dương Viêm đi hướng trước xốc lên vải trắng xem xét người chết khuôn mặt dữ tợn, tay chân đều bị đánh gãy. Tiền này không dễ kiếm a. Một lần nữa đắp lên vải trắng về sau Dương Viêm liền rời đi Mạc Danh Kỳ Diệu. Đại thúc thuận miệng nói một câu, Dương Viêm tại trên đường trở về một mực tại suy nghĩ đến mức đi tới tiến vào ngũ đại thế lực chuyên cung cấp chỗ ở cửa chính cũng không biết chút nào, nơi này bị trận người đông tấp nập, Dương Viêm kem chút cho là mình đi lộn chỗ, liền tùy tiện tìm một người hỏi thăm tình huống huynh đệ, nhiều người như vậy chắn ở chỗ này làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phải đến xem thánh nữ sao? Dương Viêm sau khi nghe xong một mặt im lặng, sau đó dùng hết khí lực toàn thân rốt cục đẩy ra cửa, bởi vì buổi sáng Dương Viêm là từ nơi này đi ra, đây là giữ cửa quan binh tự nhiên có thể nhận ra liền thả Dương Viêm đi vào. Đương nhiên cũng không thiếu được một trận bạo loạn, nhưng quan binh cũng không phải ăn chay, Dương Viêm rất nhanh liền nghe phía sau yên tĩnh trở lại Bạch Thi Thi gian phòng, hai người thậm chí vẫn chưa rời giường thời gian đã nhanh muốn tiếp cận buổi chiều, thật có thể ngủ à. Dương Viêm tự mình ngã một bình trà ngồi xuống suy nghĩ, 50 vạn lượng bạc ngân giống như cũng vẫn được, nhưng cái này kiếm tiền đường đi cũng quá ra a. Đây là bọn hắn chọn đường, Dương Viêm cũng liền không lại quản nhiều, bất quá dạng này thật đáng ra không. Dương Viêm vừa cảm thán xong, hai đầu mảnh khảnh cánh tay gác ở Dương Viêm nơi bả vai tỉnh rồi. Ừm, đang suy nghĩ gì đấy? Tô Mị Nhi, ngươi liền không thể trước mặc quần áo vào lại dựa đi tới sao? Cẩn thận ta là ngươi. Tô Mị Nhi vội vàng thu cánh tay về cách xa Dương Viêm, ngươi còn chưa nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Nguyên Võ Đạo đại hội ngươi có phải hay không biết nội tình? Dương Viêm đi thẳng vào vấn đề hỏi, đương nhiên biết, cho nên ta mới nói này lại không trọng yếu. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ừm, nhường ta đoán một chút có phải hay không người chết. Dương Viêm đột nhiên quay đầu, ngươi làm gì cái gì, còn không mặc đây. Tô Mị Nhi mặt đột nhiên đỏ lên, mặc dù cái gì đều đã làm nhưng là như vậy bị nhìn chằm chằm cũng trách, thẹn thùng ta địa phương nào chưa thấy qua thẹn thùng cái gì, nói chính sự. Tô Mị Nhi không có gấp trả lời Dương Viêm mà chính là nhanh chóng sau khi mặc quần áo tử tế ngồi ở Dương Viêm trên đùi, sau đó thuận thế ôm Dương Viêm cổ, trong lòng người có phải hay không rất cảm giác khó chịu. Dương Viêm gật một cái cũng tạm được, dù sao bọn hắn cũng cho bồi thường. Cũng thế, dù sao chỉ cần có người thiếu tiền liền có thể báo danh Nguyên Võ Đạo đại hội, mà những người bình thường này cũng là những cái kia thế gia con cháu đồ chơi mà thôi. Liên quan tới cái này võ hoàng ngươi hiểu bao nhiêu? Cũng không hiểu rõ, nhưng không phải người tốt là được rồi. Dương Viêm sau khi nghe xong một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, loại tình huống này tiếp tục bao lâu? Theo giới thứ hai lại bắt đầu, hiện tại đã là thứ năm giới. Cái kia Trần Vân Gian liền hoàn toàn mặc kệ. Đương nhiên mặc kệ, dù sao hắn cũng xem thường những người bình thường này. Ngươi nói loại này người thật sẽ cho những cái kia thương vong tuyển thủ dự thi ngân lượng sao? Đối với cái này Tô Mị Nhi cũng không hiểu rõ, nàng chỉ là biết có sự kiện này mà thôi, mặc dù ta chưa thấy qua bọn hắn tự tay đưa tiền, nhưng là mỗi lần đại hội đều có nhiều người như vậy tham gia hẳn là có thể tin a. Tốt nhất là dạng này. Dương Viêm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngươi biết Phương Hổ sao? Võ Quốc hiện nay đại tướng quân, thế nào? Hôm nay liền là con của hắn giết người. Nói như vậy lên cái này Nguyên Võ Đạo Đại hội còn là hắn đề nghị tổ chức. Cái kia Phương Hổ người này thế nào? Tay cầm 10 vạn tầng binh, động hư cảnh giới, thị huyết thành tính, ngang ngược vô cùng, lập xuống không ít chiến công. Cái kia hắn nhi từ đâu? Phương Vô Thế, Thiên Phú cũng liền như thế, dùng đan dược chất đống cảnh giới, trước mắt là kết đan cảnh. Cái này hai cha con tên thật có ý tứ. Được rồi, nghe ngóng bọn hắn làm cái gì, bồi ta đi chuyến bạn bảo lâu. Dương Viêm sau khi nghe xong liền đẩy ra Tô Mị Nhi lại đến đó làm gì? Những cái kia băng ti tất chân đều bị ngươi xé rách, ăn mặc còn thật thoải mái, lại đi nhiều mua hai kiện. Dương Viêm nghe xong vật kia xác thực là đồ tốt, Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Nàng trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, tối hôm qua náo lâu như vậy, đi thôi. Tô Mị Nhi nói xong cũng lôi kéo Dương Viêm đi ra phía ngoài, lúc ra cửa Thái Dương đã nhanh muốn xuống núi, màu vàng nóng thời tiết để cho người ta cảm thấy 10 phần thoải mái. Dương Viêm vẫn như cũng là mang theo che mặt mũ rộng vành đi ngang qua trận đấu hội trường, lúc Dương Viêm thấy được một vị lao phu nhân quỳ gối cửa hội trường, ta liền nói không có đơn giản như vậy, hẳn là đến muốn người. Dương Viêm đối với Tô Mị Nhi nhẹ giọng nói ra. Dương Viêm vung ra Tô Mị Nhi tay, cởi mũ rộng vành chạy chậm đến hướng lao phu nhân phương hướng đi đến. Lao bà, ngươi tại sao muốn quỳ ở chỗ này a? Lao phu nhân xoay đầu lại, trên mặt đã tràn đầy nếp nhăn, tràn ngập tang thương. Tóc trắng sáng một con mắt giống như có lẽ đã mù không có tròng mắt, chàng trai ngươi là ai? Ta là hôm nay trận đấu tuyển thủ, ngươi là tìm đến người sao? Dương Viêm vừa nói xong lão phu nhân liền tóm lấy Dương Viêm tay, thanh nhầm có chút nghẹn ngào, nhi tử ta hôm nay cũng tham gia, hắn nói chạm vạng tối hắn liền trở lại, có thể là ta chờ thật lâu cũng không thấy người. Lão bà, ngươi nhi tử kêu cái gì? Vương Nhị Nhu, so ngươi thấp nửa cái đầu. Ta giống như biết hắn ở đâu, ngươi đi theo ta. Sau đó Dương Viêm đỡ lên lão phụ nhân, ánh mắt ra hiệu nhường Tô Mị Nhi tại nguyên chỗ chờ hắn. Dương Viêm đầu tiên là bị lão phụ nhân đi đến cổ Dung Hoa Y quán, nơi này đã nhiều tối thiểu 7 vị người bị thương, lão phụ nhân mặc dù mù một con mắt nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng con của ta không ở nơi này. Đây không phải Dương Viêm muốn nghe gặp, sau cùng cũng chỉ có một cái kết quả xấu nhất, cáo biệt cổ Dung Hoa về sau Dương Viêm bị lão phụ nhân đi đến hội trường phía sau phòng chứa thi thể. Sau khi đi vào Dương Viêm xốc lên vải trắng, lão phụ nhân trong nháy mắt liền quỳ xuống không ngừng rơi lệ. Dương Viêm quay người rời đi, lưu cho mẹ con một điểm nói chuyện không gian. Đi ra khỏi cửa, vị kia thủ thi nhân chính ngồi xổm tại cửa ra vào bên cạnh vừa uống rượu, đừng quên hai lượng bạc. Sau đó vị này ở giữa đại thúc uống một hớp rượu lớn, biểu lộ có chút phiền muộn. Dương Viêm có thể nghe được hắn tựa hồ rất thương tâm, ngươi thật giống như rất đồng tình bọn hắn. Dương Viêm hỏi loại chuyện này mỗi lần Nguyên Võ Đạo Đại hội đều sẽ phát sinh, nhìn nhiều lần như vậy nhưng ta vẫn còn không thể thói quen. Vậy ngươi hận những này người sao? Dương Viêm nói xong trung niên đại thúc liền nở nụ cười, hận a, sao có thể không hận, ngươi còn trẻ, chờ ngươi đụng tới chính mình bất lực sự tình liền biết. Chương 27. Phương Vô Thế đại thúc nói xong cũng buông xuống bầu rượu, bỏ đi nửa bên áo, một đạo hai ngón tay dáng dấp mặt thẹo hiện lộ ra. Đây là năm đó ta tham gia Nguyên Võ Đạo Đại hội một cái gọi Triệu Hâm người lưu lại cho ta, cha hắn là Nhất Lưu Tông môn Nguyện Ảnh Tông trưởng lão. Cái kia bồi thường tiền đâu? Dương Viêm nói xong đại thúc lại cầm lên bầu rượu uống một ngụm, nào có cái gì bồi thường a, đây đều là âm mưu mà thôi. Dương Viêm sau khi nghe xong cũng không kinh ngạc, cái này sớm đã có đoán như vậy, ngươi vì cái gì không đem chân tướng nói ra? Bởi vì sẽ chết. Một số cùng đường mặt lộ, sinh hoạt chật vật người đi tới nơi này vì tiền liền mệnh cũng không cần, đến sau cùng lại cái gì cũng không có được, đi đến trận đấu trên đài giống xuất sinh một dạng bị giết chết, không người để ý tới. Đại thúc thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiếng Dương Viêm móc ra chữ vật giới chỉ ở bên trong lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, đây giá trị cái trăm lượng bạc, coi như là lão phu nhân nhận lãnh thi thể tiền, thỉnh giúp nàng an bài thỏa đáng. Đại thúc lập tức quỳ xuống, ta Lưu Mỗ ở đây cảm ơn. Ta còn không biết ngươi tên gì đây. Lưu Thủ Phương. Dương Viêm gật một cái, tên rất hay, ta gọi Dương Viêm, đi. Sau đó Dương Viêm liền quay người rời đi. Dương Viêm tốt quen hai tên, trở lại Tô Mị Nhi bên người về sau nàng liền ngay cả đội mở miệng hỏi thăm, ngươi mang lão bà kia đi đâu? Đi nhận lãnh con trai của nàng thi thể, ta quả nhiên vẫn là không nhìn nổi loại chuyện này phát sinh a, thật làm cho người khó thụ, đi thôi. Dương Viêm một lần nữa mang lên trên che mặt mũ rộng vành, cũng đem hai tay quay lưng lại bước nhanh mà rời đi. Tô Mị Nhi hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cho nên đây chính là ta vì cái gì không nói cho ngươi Nguyên Võ Đạo Đại hội chân tướng nguyên nhân a. Nói một mình về sau Tô Mị Nhi đi theo Dương Viêm tốc độ không bao lâu lại lần nữa đi tới Vạn Bảo Lâu, cùng lần trước không giống nhau chính là hôm nay cửa đã bị biển người ngăn chặn, hôm nay công tử nhà ta đem cái này Vạn Bảo Lâu bao xuống, thỉnh các vị đi địa phương khác mua sắm. Một người mặc chế phục nam tử trẻ tuổi đứng trên bàn hô, có thể đem cái này tòa nhà bao xuống người được nhiều có tiền a. Dương Viêm cảm thán nói, có lúc không cần tiền cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Mị Nhi ở một bên thản nhiên nói, tỷ như đâu, dựa vào quan hệ. Nam tử hô xong lời nói, hậu nhân liền đều tản ra rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Tô Mị Nhi cùng Dương Viêm đứng tại cửa ra vào. Hai vị là có cái gì thính lực chướng ngại sao? Còn mời nhanh chóng rời đi. Tô Mị Nhi rất muốn cho người này một bàn tay nhưng là bị Dương Viêm ngăn lại, công tử nhà ngươi liền cửa đường cũng bao xuống sao? Miệng lưỡi trơn tru. Vừa nói xong nam tử liền muốn rút kiếm, Tô Mị Nhi móc ra Hợp Hoan Tông lệnh bài, Hợp Hoan Tông tông chủ có không có tư cách đi vào. Ba một chút nam tử quỳ xuống, tiểu nhân có mắt như mù, mang mạng che mặt, ta nhận không ra, xin hãy tha lỗi. Chúng ta có thể vào sao? Dương Viêm ở một bên cười nói. Đáng tiếc nam tử nhìn không thấy Dương Viêm dáng vẻ đắc ý, không phải vậy chưa chừng bị tức ra bệnh đến, nếu là Tô tông chủ vậy liền vào đi. Một thanh âm truyền vào ba người lỗ tai, linh thức truyền âm, đi thôi. Sau đó Tô Mị Nhi cứ thế mà đi đi vào, Dương Viêm theo sát phía sau, vị kia gọi hàng nam tử tự nhiên cũng cùng theo vào. Rất nhanh một vị ăn mặc cùng gọi hàng nam tử một dạng chế phục nữ tử đi tới, công tử nhà ta mời ngươi đi tầng cao nhất trò chuyện, xin mời đi theo ta. Tô Mị Nhi quay đầu nhìn Dương Viêm, ý tứ ta có chút hiếu kỳ người công tử này thân phận, đi thôi. Nữ tử mang theo Dương Viêm cùng Tô Mị Nhi đi tới một cái dùng sắt chế thành phòng nhỏ, nơi này chỉ có thể chứa đựng đại khái 5 người, người toàn bộ sau khi đi vào cả phòng liền bắt đầu chuyển động. Dương Viêm có thể cảm giác được ngay tại gian phòng kia, ngay tại đi lên trên phi thê, có thể nhanh chóng đến tầng cao nhất, Vạn Bảo lâu phát minh đồ vật. Không tệ a, vẫn rất thuận tiện. Không đến 2 phút đồng hồ liền đạt tới tầng 15, đây cũng là Vạn Bảo lâu tầng cao nhất, nơi này có thể đem Nguyên Võ Thành thu hết vào mắt, cách Bạch Vân giống như cũng chỉ có cách xa một bước không có nóc nhà. Là ngoài trời thiết kế một vị khí chất phi phàm nam tử đang ngồi ở rào chắn bên cạnh cái bàn, chính là đổ trà ngon nước. Dương Viêm nhìn một cái người này xem kịch văn nhã, nhưng trên người mùi máu tươi lại là ngụy chứa không được, ăn mặc một thân văn nhã áo trắng bên cạnh lại là một thanh đại đao. Nguyên lai là Phương Vô Thế, ngươi gọi ta tới có chuyện gì sao? Tô Mị Nhi hỏi, hắn cũng là Phương Hổ Nhi tự a, khó trách một thân lệ khí. Phương Vô Thế nghe thấy về sau ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt Dương Viêm, cũng dám gọi thẳng Phương tướng quân đại danh, ngươi là người phương nào? Vị nam tử kia hướng về phía Dương Viêm hô lớn. Dương Viêm cũng không để ý tới người này mà chính là đi tới Phương Vô Thế trước mặt ngồi xuống. Nhà người thị vệ giống như rất nóng này à, vừa mới đối hợp Hoàn Tông tông chủ bất kính, ngươi nói làm sao bây giờ? Vù một chút ngân quang lóe qua một thanh phi kiếm xẹt qua vị kia cánh tay của nam tử, sau đó cánh tay cứ như vậy gãy mất, rơi trên mặt đất, máu tươi dâng trào, không biết huynh đài có thể hay không hài lòng. Ha ha ha, có ý tứ. Dương Viêm cười ha hả, xin hỏi huynh đài cùng hợp Hoàn Tông tông chủ quan hệ thế nào? Phương Vô Thế nói xong vẫn không quên liếc mắt một cái Tô Mị Nhi. Hợp Hoàn Tông chính là dựa vào nhân tinh khí tu luyện, ta là Tô tông chủ tìm một cái lô đỉnh mà thôi, không đáng nhắc đến. Cái kia huynh đài thật đúng là may mắn. Ta chính là khát nước đến cọ chút nước trà, còn lại ngươi vẫn là cùng Tô tông chủ nói đi. Dương Viêm nói xong cũng đem ly trà trước mặt bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó liền rời đi vị trí này, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta hôm nay tới là tới mua đồ, không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tô Mị Nhi thái độ rất cường ngạnh, ta chỗ này có tiền nhiệm võ hoàng một số tin tức, không biết Tô tông chủ phải chăng cảm thấy hứng thú. Tô Mị Nhi nhìn lấy Dương Viêm, chờ đợi hắn ý tứ. Dương Viêm ánh mắt ra hiệu Tô Mị Nhi ngầm hiểu không có hứng thú, ta còn muốn chạy về đi cùng ta lô đỉnh tu luyện, tha thứ không phục hồi. Sau đó Tô Mị Nhi lôi kéo Dương Viêm liền xoay người rời đi. Phương Vô Thế thấy cảnh này bóp nát chén trà trong tay, lúc này Tô Mị Nhi cùng Dương Viêm đã ngồi đấy phi thê hướng lầu 3 tiến đến. Ngươi nói ngươi, có chuyện gì không thể chính mình làm quyết định à? Chỉ có ngươi làm ra lựa chọn mới có thể để cho ta an tâm. Tô Mị Nhi lời nói xuất phát từ nội tâm. Dương Viêm tự nhiên nghe vào tâm lý, tiểu tử kia cũng coi như chút ý tứ, muốn dựa vào ngươi thăm dò ta có phải hay không tiền nhiệm võ hoàng. Còn có loại ý tứ này, nếu như ngươi lưu hắn lại nói cho ngươi đồ vật cũng đều là vô dụng, cũng không lưu lại vậy hắn liền sẽ đến hoài nghi ta. Vậy ngươi còn gọi ta đi? Ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi cùng một người nam nhân sống chung một phòng? Ta trước kia làm sao không biết nhà ta phu quân là cái hẹp hòi như vậy người a? Tối nay ngươi ngủ đất trên. Đừng a, biết sai. Tô Mị Nhi vội vàng nhận sợ, cùng vừa mới cái kia thái độ cường ngạnh Tô Mị Nhi tưởng như hai người lại nói Vương Vô Thế cha ngươi vậy phải làm thế nào? Ngươi cha xét 20 năm đều không tra được thứ gì, hắn có thể tra được cái lông gà a? Tô Mị Nhi khẽ gật đầu cũng thế. Đợi chút nữa đi lầu 3 lấy thêm ít đồ. Làm gì? Tô Mị Nhi hơi nghi hoặc một chút, hôm nay tiểu tử kêu bao lầu, tiền này lại không tính được tới trên đầu chúng ta, có bao nhiêu cầm bao nhiêu, ta có thể không rõ ràng sẽ kéo hỏng bao nhiêu đầu. Được phu quân chương 28. Ván cờ, kỳ thủ Phương Vô Thế tại lầu cao nhất trơ mắt nhìn Dương Viêm cùng Tô Mị Nhi rời đi, nắm chắc quả đấm dẫn đến nổi gân xanh phẫn nộ viết trên mặt công tử, muốn hay không tra tiểu tử kia nội tình. Cánh tay không có sao chứ? Phương Vô Thế quay đầu nhìn đã băng bó kỹ nam tử trẻ tuổi, đã tạ công tử ân không giết. Về sau làm việc kiềm chế một chút, chưa chừng đối phương là đại nhân vật gì, đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi. Đi nhớ công tử giáo huấn. Phương Vô Thế nói xong liền quay người tiếp tục quan sát Tô Mị Nhi cùng Dương Viêm động tĩnh, tra cho ta tra tiểu tử kia nội tình, cùng hắn tiếp xúc qua người đều bắt về cho ta, ta muốn từng cái thẩm vấn. Phương Vô Thế nói xong cũng lộ ra nụ cười, ta ác thuộc hạ cái này đi làm. Nam tử rời đi về sau Phương Vô Thế liền bắt đầu nói một mình kinh mạch đứt đoạn kết đan 3 tầng, có ý tứ. Lúc này Dương Viêm cùng Tô Mị Nhi chạy tới cách hội trường không đủ 100m trên đường cái sớm đã thoát ly Phương Vô Thế, ánh mắt ngươi nói cái này Phương Vô Thế có thể hay không tìm ngươi phiền phức. Tô Mị Nhi mở miệng nói đoán chừng là tránh không được, hắn có phải hay không truy cầu qua ngươi. Tô Mị Nhi gật một cái, vậy liền khẳng định sẽ tìm ta phiền phái. Ngươi là làm sao biết hắn truy cầu qua ta sao? Loại chuyện này cũng chỉ có nam nhân cùng nam nhân ở giữa mới có thể xem hiểu, cái kia nhìn ánh mắt của ngươi không giống nhau, đoán mò chứ sao? Ta cùng hắn cái gì cũng không có, nói đúng là qua mấy câu mà thôi. Dương Viêm vươn tay sờ lên Tô Mị Nhi tóc, ta biết, ta tin tưởng ngươi, không cần thần trương. Vậy hắn động tới ngươi làm sao bây giờ? Nếu là tại địa phương khác còn nói được, nhưng là tại Nguyên Võ Thành liền xem như võ hoàng cũng không giết chết ta. Tự tin như vậy, ai có thể bảo ngươi? Ừm, rất khó nói, có thể là ta quen thuộc Nguyên Võ Thành lớn cái hẻm nhỏ có thể chạy mất ta. Có một số việc Tô Mị Nhi không biết cũng tốt, 20 năm không có trở về ngươi quen thuộc cái giam a, cái này Nguyên Võ Thành lại không có mở ra xây lại, ta làm sao lại không thể quen thuộc. Lười nhắc đầu với ngươi miệng, ngày mai là đan dược trận đấu, muốn không muốn đi nhìn một chút? Dương Viêm nghi ngờ một chút nói như vậy, về mặt đan dược vẫn có chút công bình tồn tại. Đương nhiên, luyện đan sư cùng trận pháp sư quá khan hiếm, loại này những cái kia thế gia đệ tử cũng không dám làm loạn, biết nội tình người đều muốn đi gõ cửu hoàng trung, muốn kiếm tiền liền cùng bên cạnh giám khảo nói bên trong trung nhỏ liền sẽ văng lên. liên quan tới võ đạo khắc khổ tu luyện coi như không có thiên phú cố gắng cả đời cũng có thể đạt tới kim đan cảnh giới, nhưng là trận pháp cùng luyện đan không có thiên phú cho dù chết khả năng cũng không có đạt tới nhập môn cảnh giới. Liên quan tới ngự thú sư phương diện, Dương Viêm liền không hiểu rõ các ngươi tông môn thiếu hai loại người sao. Dương Viêm thản nhiên nói cũng không phải rất thiếu, có thể bạn nhất có thể đụng tới một cái kỳ tài đâu. Nói chuyện phía bên trong, Dương Viêm trong lúc vô tình chú ý tới phía trước cách đó không xa có một vị lão giả, lão giả ánh mắt rất rõ ràng là tại nhìn hắn chằm chằm, nhìn từ đằng xa Dương Viêm liền cảm nhận được lão giả này cái kia không giống bình thường khí chất, nếu là đối với người khác trong mắt khả năng này càng nhiều hòa ái hiền lành, nhưng cái này cũng không có mê hoặc đến Dương Viêm, trên người lão giả còn có một cỗ cảm giác gáp bách, mặc dù hắn đã rất thu liễm, nhưng thiếu không thể gạt. Được Dương Viêm cảm giác, ngươi đi về trước đi, lão đầu kia hẳn là tìm ta. Dương Viêm đối với Tô Mị Nhi nói ra, ngươi biết? Không biết, nhưng rất nhanh liền quen biết, yên tâm, ngươi đi về trước. Dương Viêm đều nói như vậy, Tô Mị Nhi tự nhiên an tâm, sau đó cứ như vậy rời đi Dương Viêm, mà Dương Viêm lẻ loi một mình hướng lão giả phương hướng đi đến. Tính ngươi thông minh, đi theo ta. Lão giả mở miệng nói, sau đó lão giả bắt lấy Dương Viêm cánh tay đằng không mà lên bay thẳng đến cách Nguyên Võ Thành 10 dặm có hơn bên hồ đỉnh, phía trên cái này đỉnh sửa sang hào hoa, dùng chính là lưu kim mục. Dương Viêm biết đó cũng không phải nguyên trạng, mà chính là một trận pháp nho nhỏ, mặc dù là trận pháp, nhưng Dương Viêm lại có thể chân thực cảm giác đến cái này đỉnh tồn tại. Lão giả này không đơn giản, trên mặt bàn còn có một bàn không có xuống xong ván cờ, biết đánh cờ không? Biết một chút. Vậy liền ngồi đi. Dương Viêm bỏ đi mũ rộng đành thuận thế ngồi xuống, lão giả trông thấy Dương Viêm dung mạo đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Dương Viêm ngồi tại cờ trắng bên này, đơn giản nhìn thoáng qua ván cờ, cờ trắng không ra 10 bước liền sẽ tất thua không thể nghi ngờ. Lão giả thì là mặt không thay đổi ngồi ở cờ đen một phương, người trẻ tuổi thế nhưng là nhìn ra cái gì rồi? Cái này tất thua cục còn để cho ta hạ cái gì? Lão giả sau đó nở nụ cười, ngươi cũng coi là hiểu chút ván cờ, ngươi biết ta là ai không? Dương Viêm lắc đầu, cũng không biết. Nam Cung gia tộc, Nam Cung Vấn Thiên. Ngươi đều già như vậy rồi. Dương Viêm lời nói nhường Nam Cung Vấn Thiên hơi kinh ngạc, tiểu hữu gặp qua ta. Lúc này thời điểm Dương Viêm mới phát hiện mình nói sai, tứ đại gia tộc tộc trưởng Nam Cung Vấn Thiên ai không biết ta chỉ là nghe qua chuyện xưa của ngươi, nhìn qua ngươi lúc còn trẻ bức họa. Thì ra là thế, vậy ngươi biết ta tìm ngươi vì chuyện gì sao? Nam Cung Vấn Thiên nói xong cũng xuống một viên cờ đen, đây là ám chỉ Dương Viêm đánh cờ, ta đoán là bởi vì thang tiểu hoa. Dương Viêm nói xong cũng xuống một viên cờ trắng, cái này cờ trắng không tiến công cũng không phòng thủ, loạn tiếp theo thông Nam Cung Vấn Thiên cười cợt, sau đó lại xuống một viên cờ đen, ngươi là làm sao thấy được thang tiểu hoa bí mật? Ta từ nhỏ ưa thích đọc một số cổ vật, hữu thiên linh lung thể, trời sinh linh lung tâm, đơn thuần chính trực đây là đặc điểm, ẩn không giấu được. Dương Viêm sau khi nói xong lại loạn xuống một viên cờ trắng, ngươi đã nhìn ra, lại tặng cho giao chỉ thánh địa, vì cái gì? Nam Cung Vấn Thiên lần nữa nắm cờ, cái này có trọng yếu không? Ngươi có biết Nguyên Võ Đạo Đại hội sau lưng tà mặt ác? Hôm nay vừa biết. Hàn Nguyên hai câu về sau Dương Viêm mới xuống viên thứ ba cờ trắng, hiện nay võ quốc đại tướng quân Phương Hổ, ưa thích giết chóc, thì nộ vô thường, lấy giết người làm vui, cái này ngươi biết không? Hôm nay vừa biết. Dương Viêm vẫn như cũng là câu nói kia, vậy ngươi có biết cái này Nguyên Võ Đạo Đại hội cũng là Phương Hổ đề nghị tổ chức dùng đến xem trò vui đánh nhau thấy máu, cầm nhân mạng dùng để giải trí hoạt động. Ha ha, cái này ta còn thật không biết. Sau đó Nam Cung Vấn Thiên xuống một viên cuối cùng cờ đen, mà một bước này cờ trắng không còn có thắng khả năng, Dương Viêm biết đã là tuyệt sát, liền không có cầm lấy cờ trắng. Theo đạo lý đến nói không ai có thể nhìn ra thang tiểu hoa thể chất, đợi nàng khảo thí thất bại về sau ta liền có thể vào sân, sau đó để lộ cái này bẩn thỉu đại hội ẩn tàng bí mật. Dương Viêm đã đoán được Nam Cung Vấn Thiên kế hoạch, sau đó thì sao, ngươi có thể đánh thắng được Phương Hổ? Nhà ngươi cũng có 10 vạn đại quân. Dương Viêm mắt liếc một cái, Nam Cung Vấn Thiên tu vi cũng là tại động hư cùng một cái theo đống người chết bỏ ra tới tướng quân so sánh, hai cái lỗ hư hoàn toàn không giống chủ tính nhiều năm như vậy, bị ngươi một ánh mắt liền xuyên phá, ngay cả thượng cổ 10 đại thể chất đều không thông qua được khảo thí, còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục. May mắn mà có ngươi, ta hiện tại liền cùng cờ trắng một dạng, tất thua không thể nghi ngờ. Dương Viêm sau khi nghe xong đứng lên, ngươi biết người đánh cờ sợ cái gì sao? Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, không phải cái gì đi một bước tính toán 10 bước kỳ thủ, mà chính là làm dối người. Dương Viêm sau khi nói xong một thanh sốc hết lên bàn cờ, quân cờ trong nháy mắt rơi đầy đất, cờ trắng thua sao? Cũng không có. Chương 29. Ván cờ bắt đầu lại từ đầu, Nam Cung Vấn Thiên ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại biện pháp này, bàn cờ bị lật tung, cái này cờ đen cờ trắng ai thua ai thắng hết thể lại biến thành ẩn số, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp nào? Nam Cung Vấn Thiên bắt đầu đối Dương Viêm có cái nhìn khác, ngươi muốn phế đi Nguyên Võ Đạo Đại hội nhiều năm như vậy liền nghĩ ra cái này một cái biện pháp. Phương Hổ thực lực cường hãn, tay cầm trọng binh, trừ Bạch Trần hắn cũng chỉ còn lại có giết hắn biện pháp này. Vậy liền giết a. Nam Cung Vấn Thiên nhìn lấy Dương Viêm biểu lộ không giống như là đang nói đùa, kết đan ba tầng, ngươi có thể có biện pháp nào? Không có, ngươi cũng đã nói ta chỉ là một cái kết đan ba tầng yếu gà, có thể có biện pháp nào? Vậy ngươi nói lời kia có ý nghĩa gì? Loại này người tự nhiên sẽ có người đi chế tài, cái nào đến phía ta? Nam Cung Vấn Thiên một mặt thất lạc, đi thôi, theo ta đi một nơi. Nói xong Nam Cung Vấn Thiên liền đóng lại trận pháp, dưới chân cũng là hồ nước, không có trận pháp ra chỉ, Dương Viêm kỳ thật một mực trong hồ tung bay. Nam Cung Vấn Thiên lần nữa kéo Dương Viêm tay, không biết bay bao lâu đi tới một rừng cây, nơi này mười phần lạnh lẽo, âm khí rất nặng, lại thêm Thái Dương đã xuống núi, đen kịt hoàn cảnh phía dưới lộ vẻ mười phần âm u đáng sợ. Tại Nam Cung Vấn Thiên dẫn đầu phía dưới đi tới một mảnh đất trống, tựa như là có người tận lực đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất là từng cái nổi lên sườn núi nhỏ, không thể nghi ngờ nơi này đều là phần mộ cái này. Dương Viêm ngây ngẩn cả người, đây đều là tham gia Nguyên Võ Đạo Đại hội bị những cái kia thế gia đệ tử giết chết người. Dương Viêm liếc nhìn lại nơi này ít nhất cũng có trên 100 cái phần mộ, tại sao có thể có nhiều như vậy? Chứ những cái kia dự thi người đáng thương còn có người nhà của bọn hắn. Nam Cung Vấn Thiên nói chuyện có chút nghẹn ngào người nhà. Trận đấu trong lúc đó bởi vì thực lực không đủ ngoài ý muốn bỏ mình người có thể bồi thường 50 vạn lượng bạch ngân, tiền này đều là Phương Hổ ra, đại hội kết thúc về sau Phương Hổ liền sẽ phái người theo những này nhận lấy bồi thường khoản người mai cho đến trong nhà, sau đó đem này người ta bên trong người sống toàn bộ giết chết, lại đem tiền cầm về. Đây chính là một mực có người tham gia đại hội nguyên nhân à? Chỉ cần đem người biết toàn bộ giết chết liền không có người sẽ biết cái này Nguyên Võ Đạo Đại Hội thương vong bồi thường tiền khoản, nhưng thật ra là một trận âm như cái này Nguyên Võ Đạo Đại Hội sau lưng bẩn tiểu trình độ đã vượt quá Dương Viêm tưởng tượng, loại chuyện này võ hoàng biết không? Dương Viêm hỏi cũng không đủ chứng cứ biết thì có ích lợi gì? Ngươi không giết Phương Hổ kế tiếp còn sẽ có Tiên Đạo Đại Hội, Tu Sĩ Đại Hội, Công Pháp Giao Lưu Đại Hội, vạch trần hắn thì có ích lợi gì đâu? Đã từng ta tận mắt thấy một nhà bốn người già trẻ toàn bộ chết ở trước mặt ta, mà ta lại chỉ có thể trốn ở trong trận pháp bất lực. Giờ phút này bất đắc dĩ cùng ngay lúc đó tuyệt vọng đều giống như đã cụ tượng hóa. Dương Viêm toàn bộ nhìn ở trong mắt, vừa dứt lời một đạo hỏa quang xuất hiện ở cách đó không xa, đồng thời còn không ngừng hướng Dương Viêm vị trí của bọn hắn tới gần, là một chiếc xe ngựa. Ngựa người trên xe Dương Viêm còn có chút quen mắt, thẳng đến xe ngựa đi tới Dương Viêm bên người về sau mới phát hiện là Lưu Thủ Phương. Lưu Thủ Phương nhìn thấy là Dương Viêm về sau vội vàng xuống xe, đêm hôm khuya khoắt ngươi tới nơi này làm gì? Dương Viêm đối với Lưu Thủ Phương hỏi, ngài không phải để cho ta tốt dễ xử lý lao bà kia nhi tử thi thể sao? Ta vội vàng mua một cái quan tài thuê một chiếc xe ngựa liền kéo qua. Thì ra là thế, vất vả ngươi. Lấy tiền làm việc, lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Thủ Phương hơi nghi hoặc một chút, là ta bên cạnh vị này dẫn ta tới. Ngươi cái này trên xe giống như không chỉ một cái quan tài a. Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên mở miệng, Lưu Thủ Phương trầm mặc, Dương Viêm đội vàng đi đến đằng sau kiểm tra xác thực, ta lượng cố quan tài hôm nay không phải chỉ chết một người sao? Khác một cái quan tài là của ai? Là vị lao phụ kia người. Lưu Thủ Phương nói chuyện cũng bắt đầu có chút run rẩy lên, ai làm? Dương Viêm hô lớn, Phương Hổ nhi tử. Lão phu nhân khóc xong sau ta liền mang theo nàng đi chọn một cái quan tài tới, trên đường đụng phải Phương tướng quân nhi tử, thị vệ bên cạnh giống như nói với hắn cái gì sau đó liền. Nói cái gì? Hắn nói đây là hôm nay công tử giết chết tuyển thủ mẫu thân, nhà bọn họ chỉ có mẹ con hai người, giết về sau cũng không cần cho 50 vạn lượng bạc ngân, sau đó Phương tướng quân nhi tử liền nói làm sạch sẽ một chút, về sau liền. Lưu Thủ Phương nói lời nói đã bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt giọt rơi trên mặt đất, việc này không trách ngươi, trước tiên đem mẹ con hai người thật tốt an táng a. Vâng. Sau đó Lưu Thủ Phương về tới xe ngựa tiếp tục đi tới, loại này cảm giác bất lực không dễ chịu a. Nam Cung Vấn Thiên ở một bên nói ra hoàn toàn chính xác không dễ chịu, Phương Hổ trong nhà có bao nhiêu người? Ngươi muốn làm cái gì? Nói là được, loại này điều tra ngươi khẳng định có làm qua đúng không? Phương Hổ có 4 vị thế tử, 3 nhi tử, còn có một đứa con gái, tăng thêm cha mẹ của hắn cùng tới tớ, phủ tướng quân trên ít nhất cũng có hơn 50 người a. Dương Viêm như có điều suy nghĩ gật một cái, ngươi một cái kết đan 3 tầng xông vào giết Phương Hổ có chút không quá hiện thực. Ai nói ta muốn xông vào, lại nói cái kia thằng tiểu hoa là gì của ngươi? Nữ nhi của ta, tên thật Nam Cung Chỉ. Cái kia ngươi có muốn hay không lĩnh trở về? Nếu là bị Giao Chỉ Thánh Địa coi trọng vậy liền để nàng đợi ở nơi đó tu luyện a. Vậy thì tốt, thời gian không còn sớm, ta đi trước một bước. Nói xong Dương Viêm nhảy lên một cái, dẫm lên một mảnh lá rụng liền có thể tiếp sức mà lên, mấy giây không đến liền không thấy bóng dáng, đây là vô ảnh bộ. Quên hỏi tên kia kêu cái gì? Nam Cung Vấn Tiên quay đầu về sau trông thấy Lưu Thủ Phương chính đang đào hầm liền trước đi hỗ trợ, vừa mới người trẻ tuổi kia ngươi biết hắn kêu cái gì sao? Lưu Thủ Phương hơi kinh ngạc, ngươi không biết hắn sao? Mới vừa quen, nhưng chưa kịp hỏi tên của hắn. Hắn gọi Dương Viêm, trên xe ngựa còn có cái sẻng, giúp đỡ đào một cái đi. Nam Cung Vấn Tiên nghe được hai cái danh tự này về sau trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hồi tưởng lại vừa mới Dương Viêm dung mạo vậy thì đều đối lên lại là cái kia nam nhân à. Dương Viêm dùng vô ảnh bộ đã về tới Nguyên Võ Thành, mặc dù hắn không biết bay, nhưng chút tiểu thủ đoạn này hắn vẫn phải có. Trở lại Nguyên Võ Thành chuyện thứ nhất cũng là đi Bạch Thi Thi nơi ở, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi ngay tại mặc thử hôm nay vừa mua băng ti tất chân trở về à nha. Người đi đâu? Đi ngoài thành đi dạo một vòng. Dương Viêm nói xong cũng ngồi xuống uống một ngụm trà, mặc dù dùng chính là khinh công, nhưng mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi. Bạch Thi Thi một mặt khó chịu, các ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm đi làm cái gì rồi? Dương Viêm không có trả lời, Bạch Thi Thi đem vô tình hỏa cho ta. Tô Mị Nhi sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết vô tình hỏa tại trên người của ta, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là giết người. Ngươi một cái kết đan 3 tầng nghĩ muốn giết ai? Đúng thế đúng thế. Bạch Thi Thi ở một bên phụ họa nói, ai nói muốn ta động thủ? Tô Mị Nhi giống như nghĩ tới điều gì sau đó đem vô tình hỏa đem ra, ngươi muốn giết ai? Tô Mị Nhi đem vô tình hỏa giao cho Dương Viêm về sau hỏi Phương Hổ, đem hậu viện ao nước đổi một chút, ở nhà ngoan ngoan chờ ta. Dương Viêm cầm qua vô tình hỏa về sau liền ra cửa, hắn vẫn là biết do nói ra chân tướng. Tô Mị Nhi thản nhiên nói được rồi, nhà chúng ta phu quân rất mạnh, đi đổi nước ra. Bạch Thi Thi ở một bên nói ra cũng thế. Chương 30. Cô môn tu la đạo. Dương Viêm rời đi Bạch Thi Thi gian phòng thời điểm đã sắp đến giờ tí, trên đường đã ít đi rất nhiều người bởi vì cấm đi lại ban đêm quy củ, hiện tại dám ở trên đường cái lắc lư đều là tu sĩ, có thể bày mở ra cửa hàng đều là một số người bình thường, đường phố này cũng ít đi mấy phần bị đạo, chỉ có thanh lâu ký viện cùng đổ phường vẫn là đèn đuốc sáng trưng, đương nhiên đó cũng không phải Dương Viêm mục tiêu, hắn lợi dụng vô ảnh bộ nhẹ nhõm tiềm nhập hoàng cung tốc độ cực nhanh. Nhường giữ cửa binh sĩ không có chút nào phát giác Dương Viêm, nương tựa theo ký ức đi tới một phiến cửa lớn trước mặt. Cánh cửa này cao vút trong mây, giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, đứng sừng sững trong bóng đêm. Trung quanh không có bất kỳ cái gì binh sĩ đứng gác thủ vệ, càng không thấy một tia hỏa quang lấp lóe, toàn bộ tràng cảnh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc cùng hắc ám. Mảnh khu vực này cùng phồn hoa náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng hoàng cung hình thành so sánh rõ ràng, dường như hoàn toàn ngăn cách. Cái kia đè nén làm cho người hít thở không thông không khí, cho nơi này tăng thêm vô tận sắc thái thần bí. Trên cửa ban đầu nên treo đánh dấu thân phận hoặc công dụng thẻ bài, nhưng trên cái gì cũng không có. Dương Viêm tượng trưng gõ cửa một cái, rất nhanh liền có hai cái mang theo mặt nạ người đi ra, bên trong một cái người trên mặt nạ có hai cái sừng, một cái khác chỉ có một góc, nhưng đều không ngoại lệ mặt nạ đều bày biện ra một loại làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy, dường như tới từ địa ngục vực sâu ác quỷ. Nó cái kia bén nhọn mà răng nanh sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Trên mặt nạ mở ra miệng to như chậu máu càng là dữ tợn đáng sợ, giống như một đầu hung mãnh yêu ma đang chuẩn bị thôn vệ hết thể sinh mệnh, để lộ ra vô tận ác ý cùng hung tàn. Toàn bộ mặt nạ tản mát ra một cỗ tà ác khí tức. Người đeo mặt nạ không nói gì, Dương Viêm lấy ra vô tình hỏa về sau hai người trong nháy mắt liền quỳ xuống, cô môn tu la đạo gặp qua môn chủ. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời được à, hiện tại tu la đạo mặt nạ đều đẹp trai như vậy, mang ta đi vào đi. Vâng. Hai cái mang theo mặt nạ người dẫn dắt Dương Viêm đi vào cửa lớn, sau cửa lớn cùng bên ngoài hoàn toàn là cảnh tượng bất đồng, nơi này đèn đuốc sáng trưng, do người quần quật lại đều không ngoại lệ đều mang mặt nạ, nơi này giống như là một khối sân huấn luyện, nếu như không tiến vào lời nói rất khó tưởng tượng sau cửa lớn lại có như thế một khối lớn địa phương, còn có nhiều người như vậy, một số kiếm đao côn đồng thường gặp vũ khí, nơi này đầy đất đều là đáng tiếc, nơi này thiếu một cỗ mùi máu tươi. Nhưng là cái kia cỗ cảm giác gáp bách cũng không phải đùa giỡn, mà lại nhìn thấy Dương Viêm sau khi đi vào cảm giác gáp bách càng là mạnh lên mấy phần, trong lúc nhất thời toàn bộ người ánh mắt đều tụ tập tại Dương Viêm trên thân, đột nhiên có chút không thói quen. Dương Viêm tự nhủ, sau đó cách đó không xa trong phòng đi tới một vị thân cao hình thể đều cùng Dương Viêm không sai biệt lắm người, hắn mang mặt nạ mười phần đặc biệt, mặt nạ của người khác đều là màu đen mà hắn lại là màu xanh biếc, lộ vẻ càng thêm đáng sợ dữ tợn. Người này nhìn đến Dương Viêm trên tay vô tình hỏa về sau cũng là cứ thế ngay tại chỗ có điều, rất nhanh liền lấy lại tinh thần mở miệng hỏi người đến người nào. Dương Viêm. Đơn giản hai chữ nhường tại chỗ người toàn bộ một gối quỳ xuống, được rồi, ít làm trò này. Dương Viêm sau khi nói xong đi tới mang theo thúy mặt nạ màu xanh lục người bên người, ngươi là nơi này Ngọc Diện Tu La đúng không?
Đúng vậy, môn chủ.
Nơi này có bao nhiêu người?
120 người.
Dương Viêm kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới 20 năm trôi qua còn có nhiều người như vậy toàn bộ điều động, đi giết người.
Giết ai?
Phương Hổ, ta không muốn nhìn thấy phủ tướng quân có người sống. Dương Viêm sau khi nói xong liền xoay người rời đi, đúng rồi, cái này kiếm cầm lấy đi tổng bộ để đó, ta tạm thời không cần. Sau đó Dương Viêm đem vô tình hỏa cắm trên mặt đất liền rời đi. Làm Dương Viêm vẫn là võ hoàng thời điểm, bởi vì cái này thân phận có rất nhiều, hắn muốn giết người lại không thể giết, lúc này thời điểm cô môn vừa ra đời không nhìn lệnh, không nghe chỉ nghe Dương Viêm khẩu dụ về sau, theo thời gian phát triển cô môn chia làm hai cái đạo, thiên cơ đạo cùng tu la đạo, một cái phụ trách thu thập tình báo, một cái phụ trách ám sát. Cái này 20 năm trôi qua Dương Viêm cũng chỉ là thử thời vận nhìn xem những này người còn ở đó hay không ám sát võ quốc đại tướng quân, loại chuyện này nhường Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi hai nữ nhân đi có chút không ổn, mà bây giờ Dương Viêm lại không có tu vi cũng chỉ phải đi tới nơi này. Lúc này Dương Viêm đã lợi dụng vô ảnh bộ đi ra hoàng cung, cũng không biết hiện tại cái này cô môn hai đạo có bao nhiêu người, kết quả vẫn rất tốt, bọn hắn còn nguyện ý nghe một cái kinh mạch đứt đoạn phế người, bọn họ đều là người thông minh, không đến nổi ngay cả lão đại của mình đều nhận không ra cái này vô tình hỏa chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Dương Viêm giữ lại thủ đoạn, nhưng là cái này không thể nghi ngờ sẽ bại lộ một việc đã từng võ hoàng Dương Viêm còn sống. Dù sao cô môn chỉ nghe Dương Viêm cầu dụ, thì liền hiện nay võ hoàng Trần Vân Gian đối với bọn hắn không thể làm gì, hô bất động cũng giết không được. Tu La đạo mỗi người đều tinh thông giết người, thường thường đều là nhất kích chí mệnh, thủ đoạn độc ác. Trần Vân Gian tự nhiên biết Tu La đạo tồn tại, nhưng hắn đuổi không đi, ngày mai còn phải đi Thiên Cơ đạo một chuyến. Ôi. Đang lúc Dương Viêm về Bạch Thi Thi gian phòng trên đường lúc bầu trời không ngừng có bóng đen lóe qua, cái này đã nói lên bọn hắn xuất động tối nay phát sinh loại đại sự này. Dương Viêm sợ hãi một đường chạy chậm đến trở về Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi, vừa định nằm xuống Dương Viêm liền trở lại, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tô Mị Nhi liền vội vàng đứng lên, đã trở về vậy liền đi tắm rửa a. Bạch Thi Thi sau khi nói xong mặt mũi tràn đầy chờ mong, đầu tiên chờ chút đã, nói chính sự, ngày mai liền phải đi Bắc Cảnh. Nhanh như vậy? Tô Mị Nhi mặt mũi tràn đầy không muốn, nơi này tràn đầy tốt đẹp, nhớ lại ngày mai Nguyên Võ Đạo Đại hội đoán chừng liền sẽ hủy bỏ, các ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Ngươi muốn theo ta về giao trì thánh địa gặp thánh chủ. Bạch Thi Thi lời nói nhắc nhở Dương Viêm kém chút quên còn có chuyện này, thánh chủ vẫn là cái kia cả ngày mặt không thay đổi ra hòa sao? Bạch Thi Thi gật một cái, giao trì thánh nữ đã mất đi thánh khiết chi thần, mặc dù cái này xúc phạm giao trì quy củ, nhưng Bạch Thi Thi dù sao đàng hoàng bản phận làm nhiều năm như vậy, chỉ có thang tiểu hoa bù đắp lời nói đoán chừng còn chưa đủ, muốn người trong cuộc ra mặt mới được. Ta là thật không muốn nhìn thấy nàng a, cả ngày như mặt lạnh như băng. Nàng cũng nhận biết ngươi đã nhiều năm như vậy, nếu là người khác đi còn chưa nhất định hữu dụng, ngươi đi dám chắc được? Bạch Thi Thi dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương Viêm nói ra, ta ngày mai còn phải về Hợp Hoan Tông một chuyến, tông chủ giao tiếp nghi thức vẫn là muốn có. Tô Mị Nhi ngữ khí rõ ràng có chút không tình nguyện, tại sao ta cảm giác ta không làm võ hoàng giống như càng bận rộn rồi? Bởi vì Dương Viêm ngày mai còn phải đi Thiên Cơ đạo để bọn hắn phong tỏa tin tức, thuận tiện đi hỏi một chút âm dương sinh cốt hoa tin tức này có phải thật vậy hay không. Đúng rồi, quên nói với các ngươi, hôm nay phía ngoài tường rào có một người chờ đợi rất lâu. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, hẳn là nhìn lén chúng ta đại thánh nữ a, mặc kệ ngâm tắm đi. Dương Viêm nói xong cũng chuẩn bị đi tới hậu viện, Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi lập tức lên đường theo sát phía sau. Dương Viêm xoay người một cái, các ngươi hai cái không cho phép theo, ngày mai thật phải dậy sớm, không thể làm loạn. Sau khi nói xong Dương Viêm mới yên tâm đi đến hậu viện, nhưng rất đáng tiếc, Tô Mị Nhi cùng Bạch Thi Thi cũng không phải cái gì nghe lời cô gái ngoan ngoãn,